Chương 525, kinh động thánh nhân, nhị sư minh chuyển tin chương 525, kinh động thánh nhân, nhị sư minh chuyển tin Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn một mực nhớ kỹ nhị sư minh quyết bảo, không được xâm nhập cổ tộc nội bộ. Tại một kích thành công sau liền lách mình lui lại. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần vừa rời khỏi kết giới sát na, cái kia đạo cuồng bạo công kích liền rơi vào kết giới phía trên. Năng lượng kinh khủng nổ tung, kết giới kịch liệt chấn động, quang mang lấp loé. Một kích này chẳng những không có thể gây tổn thương cho tới Diệp Thần mảy may, ngược lại đem hai vị vừa rồi tại Diệp Thần dưới kiếm may mắn còn sống sót Bành Gia Thiên Tiêu cho tại chỗ vênh sắt thành huyết vụ. Chết không thể chết lại. Đây hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt. Theo Diệp Thần xuyên qua kết giới, tới miểu sát mấy vị thiên tiêu, lại đến bình yên rút đi, toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, nhanh đến làm cho người ngạt thở. Lá Thần. Bành Gia nội bộ, lần nữa truyền đến Bành Vạn Lý kia mang theo vô tận lửa giận gào thét. Từng chưa nói ra, phản phất muốn đem Diệp Thần cho xé thành nát bấy. Hắn muốn điên rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Thần lại có năng lực vô thanh vô tức xuyên thấu hắn Bành Gia bảo hộ kết giới. Càng không có nghĩ tới, tiểu tử này sẽ như thế gan to bằng trời, dám xuyên qua kết giới đến chém giết hắn Bành Gia thiên tiêu. Đây quả thực là đem hắn Bành Gia mặt mũi mạnh mẽ đè xuống đất ma sát, đây là đối với hắn Bành Gia nhục nhã. Nhục nhã quá lớn. Diệp Thần rơi vào bên ngoài kết giới, nhìn xem trong kết giới một mảnh hỗn độn, trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh ý cười. Bành lão chó, các ngươi Bành Gia bảo hộ kết giới, giống như ngăn không được ta à? Diệp Thần ánh mắt quét về phía Bành Gia nội bộ, trêu tức lớn tiếng rêu cợt nói. Đồng thời, trong cơ thể hắn thiên đạo châu vận chuyển, cách không một chỉ, một sợi tịch diệt pháp tắc lặng yên không tiếng động xuyên thấu bảo hộ kết giới, trong nháy mắt không có vào Bành Gia tộc địa nội bộ. Không tốt, mau tránh ra. Bành Gia đám người cảm ứng được kia cố làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, vạn phần hoảng sợ, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy trốn. Lớn mật, Diệp Thần, ngươi cho rằng ta Bành Gia thật bắt ngươi không có biện pháp sao? Bành Vạn Lý muốn rách cả mí mắt, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Hắn cấp tốc buộc phát ra mấy chục vạn năm nội tỉnh tiên đế đỉnh phong tu vi, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, hóa thành một cái bàn tay vô hình, chụp về phía kia sợi xâm nhập tịch diệt pháp tắc. Bành, tịch diệt lực lượng pháp tắc bị hung hăng xua tan, nhưng vẫn là có bộ phận tu vi thấp Bành Gia tộc nhân, bởi vì không tránh kịp, bị tiêu tán tịch diệt pháp tắc dư ba quét chúng, nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Bành Vạn Lý tức giận đến toàn thân phát run, trên người tán phát ra sát ý nhường chung quanh hư không đều kịch liệt rung động. Hắn là thật nổi giận, lửa giận đã đốt cháy hắn lý trí. Diệp Thần nhiều lần khiêu khích nhường hắn giờ phút này mong muốn liều lĩnh đem Diệp Thần chém giết. A, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi Bành Gia có biện pháp nào có thể lưu lại ta? Diệp Thần vẫn như cũ vẻ mặt trêu tức, đối Bành Vạn Lý sát ý ngút trời nhìn như không thấy. Hắn chậm rãi đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên. Một vệt trắng loáng quang hoa tại hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa tinh xảo thánh khiết hoa quỳnh. Sát Na Phương Hoa, một cỗ kinh khủng, làm người sợ hãi khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Bành Vạn Lý nhìn xem Diệp Thần trong lòng bàn tay kia đóa tản ra khí tức hủy diệt hoa quỳnh, trong lòng giật mình, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Đóa này nhìn như mỹ lệ hoa quỳnh, lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Bành Vạn Lý đôi mắt bên trong lửa giận cháy hừng hực, ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói, ta Bành Gia cũng không phải là thật không giết được ngươi, chỉ là còn không muốn trả giá đắt mà thôi. Ha ha. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đối Bành Vạn Lý cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Đi. Sát Na Phương Hoa liền hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng xuyên qua bảo hộ kết giới, hướng phía Bành Gia nội bộ mà đi. Bành Vạn Lý con ngươi phóng đại, đóa này hoa quỳnh bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, một khi nổ tung, sẽ cho hắn Bành Gia mang đến không thể thừa nhận tổn thất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới cái gì một cái giá lớn không một cái giá lớn. Mở cho ta. Bành Vạn Lý gào thét một tiếng, ống tay háo hất lên, một cái màu xanh bát sứ gào thét mà ra. Bát sứ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng, tản ra tiên đế uy áp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía kia đóa trắng đoán hoa quỳnh trùng xuống. Ầm ầm. Cơ hồ tại bát sứ che lại hoa quỳnh trong nháy mắt, Sát Na Phương Hoa bộc phát ra hào quang chói sáng, tại bát sứ bên trong nổ tung lên. To lớn lực trùng kích tại bát sứ nội bộ điên cuồng tứ ngược. Giang giác. Giang giác. Không thể phá vỡ đế khí bát sứ, tại Sát Na Phương Hoa năng lượng kinh khủng trùng kích vào, hiện ra mấy đạo vết rách. Hủy diệt tính dư ba theo bát sứ lỗ hổng bên trong tràn ra, hướng phía Bành Gia nội bộ quét sạch mà đi. Bành Gia vài tòa tinh xảo lầu cắt trong nháy mắt sụp đổ, gạch đá gạch ngói vụn nhau nhau hóa thành một biển. Toàn bộ Bành Gia tộc địa tựa như tao ngộ động đất cấp 10, đất rung núi chuyển, núi mù cuộn cuộn, vô số Bành Gia đệ tử đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng kêu thảm chạy tứ phía, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Phúc. Bành Vạn Lý bản mệnh đế khí bị hao tổn, lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm lao huyết. Hắn nhìn xem nhà mình tộc địa một mảnh hỗn độn, hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức lao ra đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, hôm nay bất luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn, ta Bành Gia nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Bành Vạn Lý nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt âm tàn độc ác, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại Bành Gia chỗ sâu nhất chậm rãi thức tỉnh. Cỗ khí tức này, bàng bạc mênh mông, mang theo một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm. Diệp Thần trong lòng run lên, loại cảm giác này hắn chỉ ở giới Si Hòa Thượng cùng Tà Thần trên thân cảm thụ qua, là thánh nhân khí tức. Bành Gia thánh nhân lại muốn thức tỉnh. Đúng lúc này, Diệp Thần trong nhận chứa đồ say nguyện tiên hồ lô bỗng nhiên một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nhị sư Minh Mặc cho Tiêu Dao một đạo thần niệm thông qua say nguyện tiên hồ lô truyền vào Diệp Thần thức hải. Tiểu sư đệ, mau bỏ đi, lập tức rời đi Bành Gia. Mặc cho Tiêu Dao thanh âm có một tia vội vàng. Diệp Thần trong nháy mắt minh bạch, hắn cái này liên tiếp khiêu khích cùng giết chóc, đã hoàn toàn chọc giận Bành Gia thánh nhân. Cổ tộc thánh nhân mặc dù bởi vì phá vỡ thượng cổ phong ấn, bị huyết u bí cảnh thiên địa quy tắc phản vệ, bản thân bị trọng thương, một lát không có cách nào ra tay. Nhưng thánh nhân chi uy, sâu không lường được. Một khi vị thánh nhân kia liều lĩnh một cái giá lớn muốn lưu hắn lại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn hôm nay là đến kiếm chuyện, cũng không phải đi tìm cái chết. Mục đích đã đạt tới, vành ra mặt mũi cũng mất hết, là thời điểm trượt. Đợi ngày sau thực lực lại lần nữa tinh tiến, lại đến cùng cái này cổ tộc thật tốt tính tổng nợ không mượn. A Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tại tay trái lòng bàn tay âm thầm lại ngưng tụ ra một đóa tản ra khí tức hủy diệt hoa quỳnh. Bành lão chó, ta hôm nay chơi chán. Diệp Thần trêu tức nhìn về phía sắc mặt xanh xám Bành Bản Lý. Chúng ta lần sau mới hảo hảo chơi đùa. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần tâm niệm vừa động, Thiên Đạo Châu lần nữa vận chuyển, đem sát na phương hoa đưa vào Bành gia bảo hộ trong kết giới, thẳng đến kia cố thánh nhân khí tức thức tỉnh phương hướng. Mà Diệp Thần thì tại cùng một thời gian hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa chân trời kích xạ mà đi. Chương 526, trộm luyện cấm thuật. Chương 526, trộm luyện cấm thuật tầm ẩm. Diệp Thần sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, cho dù cách thật xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hủy diệt tính uy lực. A, lá, thần. Theo sát phía sau là Bành Vạn Lý kia gần như điên cuồng tiếng gào thét. Bành gia tộc địa bên trong, giờ phút này đã là chân chính cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bành Vạn Lý món kia bản mệnh đế khí màu xanh bát sứ, tại tiếp nhận lại một lần sát na phương hoa bạo tạc sau, hoàn toàn vỡ vụn thành tàn phiến. Lại có mấy tòa lầu các tại kịch liệt bạo tạc bên trong ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Trên mặt đất còn nằm mấy cái tu vi khá thấp, không tránh kịp Bành gia tử đệ, không rõ sống chết. Phúc. Bành Vạn Lý bản nhân càng là như gặp phải trọng kích, bản mệnh đế khí bị hủy, tâm thần liên lụy, há miệng liền phun ra một đạo huyết tiễn. Khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, thủ không nhỏ nội thương. Hắn hai mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần biến mất phương hướng, răng cắn đến khanh khách rung động, sát khí trên người cơ hồ ngưng là thật chất. A a a. Bành Vạn Lý ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên dại. Hắn Bành gia, cổ tộc tứ đại gia tộc một trong, hôm nay vậy mà tại một cái tiên tôn cảnh giới tiểu bối trong tay, an lớn như thế thua thiệt. Tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, hắn Bành gia tại toàn bộ trong cổ tộc, chỉ sợ đều muốn mất hết thể diện, biến thành trò cười. Mà tại Diệp Thần rời đi về sau, Bành gia chỗ sâu cái kia đạo đang thức tỉnh thánh nhân khí tức cũng đắm chìm xuống dưới. Nhưng một tôn thụ trọng thương thánh nhân xuất quan, đi giết một cái tiên tôn tiểu bối, kia một cái giá lớn lớn đến Bành gia khó có thể chịu đựng. Huống chi, Diệp Thần đã chạy, hiện tại ra tay ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ tăng thêm thánh nhân thương thế. Chỉ là, cái nhục ngày hôm nay, Bành gia trên dưới, khắc cốt minh tâm. Bành gia thánh nhân lão tổ ngủ say trước giàn mua mà thanh âm uy nghiêm tại Bành gia tộc nhân vang lên bên hai, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Tạm dừng đối tiên giới thiên kiêu săn giết. Ở tại chúng ta xuất quan trước đó, không được lại chủ động chọc giận Diệp Thần. Bành Vạn Lý mặc dù mọi loại không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, cung kính lên tiếng, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Hắn biết, lão tổ đây là cân nhắc lợi hại sau hành động bất đắc dĩ. Thánh nhân không ra, Bành gia, thậm chí toàn bộ cổ tộc, sợ là thật không có người có thể kiểm chế được Diệp Thần. Một bên khác, Diệp Thần một đường phi nhanh, chọn vẹn phi độn mấy vạn dặm, xác nhận sau lưng không có cái gì truy tung khí tức, hắn mới ngừng lại được. Tìm một chỗ sơn cốc, Diệp Thần mở ra một cái giản dị động phủ lách mình mà vào. Tiến vào động phủ, Diệp Thần không kịp chờ đợi lấy ra say nguyệt tiên hồ lô. Nhị sư minh, nhị sư minh ngươi có thể nghe được sao? Diệp Thần thử nghiệm kêu gọi, nhưng mà say nguyệt tiên hồ lô nhưng thủy chung không có mặc trò tiêu giao đáp lại. Diệp Thần nhíu mày, trong lòng minh bạch đây là có chuyện gì. Xem ra nhị sư minh cùng say nguyệt tiên hồ lô cách xa nhau quá xa. Muốn thông qua say nguyệt tiên hồ lô truyền lại thần niệm, mỗi một lần chỉ sợ đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Vừa rồi hẳn là nhị sư minh thông qua say nguyệt tiên hồ lô cảm ứng được thánh nhân khí tức, phán đoán ta gặp nguy hiểm, mới không tiếc một cái giá lớn nhắc nhở ta rời đi. Diệp Thần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, âm thầm đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Đã như vậy, liền không lại quấy rầy nhị sư minh. Diệp Thần lý minh bạch sau liền thu hồi say nguyệt tiên hồ lô. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, bộ mặt cơ bắp một hồi núc đích. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền từ một cái tuấn lãng thanh niên biến thành một cái khuôn mặt bình thường, khí tức bình thường tu sĩ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần mới đi ra khỏi sân động, chuẩn bị tại cái này huyết u bí cảnh bên trong sông sáo một phen. Cái này huyết u bí cảnh, không chỉ có riêng chỉ có hồng mông tử khí đơn giản như vậy. Diệp Thần trong mắt có vẻ mong đợi quan mang. Thời kỳ thượng cổ, thánh nhân tại chứng đạo thánh nhân trước đều tại đây bí cảnh bế quan, lưu lại qua truyền thừa hoặc tu luyện tâm đắc. Tu sĩ tại chứng đạo trước lĩnh hội những này đại thánh lưu lại chứng đạo tâm đắc, đối ngày sau xung kích thánh cảnh có lợi ích to lớn. Về phần hồng mông tử khí, mặc dù là sinh ra tại cái này huyết u bí cảnh, nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nó sinh ra cực kỳ ngẫu nhiên, không có quy luật chút nào có thể nói. Có khả năng trong vòng một ngày sẽ ở bí cảnh các nơi đồng thời sinh ra mấy sợi, cũng có khả năng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới sinh ra một sợi. Có thể hay không gặp gỡ, ngoại trừ có thực lực tranh đoạt bên ngoài, còn cần nhìn riêng phần mình duyên phận. Không biết rõ Nhược Hy cùng Ma Cơ còn có niệm nhu các nàng thế nào. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không tính tận lực đi tìm các nàng tụ hợp. Nhà ấm bên trong đóa hoa, là chịu không được gió táp mưa xa. Các nàng cần độc lập không gian đi trưởng thành, đi kinh nghiệm thuộc về mình ma luyện. Có Diệp Thần lưu lại những cái kia bảo mệnh át chủ bài, bình thường nguy hiểm hẳn là đủ để ứng phó. Cổ tộc trải qua hắn như thế nháo trò, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ thu liễm rất nhiều. Diệp Thần đối với các nàng an toàn cũng là không phải lo lắng quá mức. Diệp Thần khẽ miệng hơi bệnh, dọc theo một đầu đá xanh tiểu đạo chậm ung dung hướng phía bí cảnh chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đại náo Bành gia, chém giết bành ra mấy vị tiên đế thiên, cuối cùng toàn thân trở ra tin tức, trong thời gian cực ngắn chuyển vào cổ tộc cái khác tam đại gia tộc. Cổ tộc mặt khác tam đại gia tộc khi lấy được tin tức trong nháy mắt, đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Tam đại gia tộc gia chủ tập hợp một chỗ, một lần nữa ước định Diệp Thần chiến lược. Trải qua một phen thảo luận cùng phân tích, tam đại gia tộc cuối cùng được tới nhất trí kết luận. Ở trong tộc thánh nhân lão tổ xuất quan trước đó, tạm thời tránh mũi nhọn, không nên tùy tiện trêu chọc Diệp Thần. Chỉ có chờ trong tộc thánh nhân lão tổ xuất quan xong mở huyết sắt phong ấn sau, tại phái trong tộc có vài chục vạn năm nội tình thế hệ trước tiên đế đi vây công Diệp Thần. Tam đại gia tộc đồng thời hạ lệnh, nhường bên ngoài săn giết tiên giới thiên kiêu đệ tử tạm dừng hành động rút về. Trong lúc nhất thời, tại huyết u bí cảnh bên trong đối tiên giới thiên kiêu triển khai tiêu trừ cổ tộc đệ tử, nhao nhao bắt đầu rút về cổ tộc. Toàn bộ huyết u bí cảnh không khí khẩn trương, bởi vì Diệp Thần một người, lặng yên đã xảy ra cải biến. Cổ tộc, Âu Dương nhà. Một gian tràn ngập nhàn nhạt sự nữ mùi thơm trong khuê phòng, Âu Dương sở sở chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Nửa tháng trước, nàng tại Diệp Thần trên tay tụ một chút vết thương nhỏ, đào thoát sau trở lại trong tộc, trải qua nửa tháng điều dưỡng thương thế đã khôi phục. Chỉ là tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sương lạnh. Diệp Thần nàng thấp giọng đọc lấy, mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng chen, đối Diệp Thần tràn đầy khắc cốt hận ý tại Chí Tôn Sơn, Diệp Thần chém giết từ nhỏ liền cùng nàng thân cận tộc đệ Âu Dương Hiên, còn nhường hắn hôi phi yên diệt, liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng bị mất. Một màn kiếp như là như ác mộng ngày đêm quấn quanh lấy nàng. Còn có vị kia đãi nàng như thân nữ thúc bá, vì hộ nàng chu toàn, cũng chết thảm tại Diệp Thần dưới kiếm, thần hồn câu diệt. Giờ phút này nghe được Diệp Thần đại náo bành ra toàn thân trở ra tin tức, nàng hai mắt xích hồng, trên khuôn mặt lạnh lẽo viết đầy sát ý nàng ngọc thủ khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một bản ố vàng gia thú cổ tịch. Cổ tịch địa, bị ảnh diệt thế cấm thuật năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ quạng, tản ra một cỗ tà dị khí tức. Đây là nàng theo gia tộc từ đường bí ẩn xó xỉnh bên trong trộm ra một bản cấm thuật. Chương 527, bế quan 10 năm, diễn hóa hồng trần. Chương 527, bế quan 10 năm, diễn hóa hồng trần. Từ lần trước theo Diệp Thần trong tay đào thoát sau, nàng liền ý thức tới, Diệp Thần chiến lực tại thánh nhân phía dưới gần như vô địch. Mong muốn bằng vào bình thường tốc độ tu luyện đuổi kịp hắn báo thù rửa hận, quả thực là người si nói mộng. Cho nên, nàng nghĩ đến bản này bị gia tộc liệt vào cấm kỵ, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được tu luyện bị ảnh diệt thế cấm thuật. Này cấm thuật một khi tu luyện, có thể ở thời gian cực ngắn bên trong nhường thực lực của người tu luyện tăng vọt. Cho dù chỉ là tiên đế sơ kỳ tu vi, một khi tu thành này thuật, chiến lực liền đủ để dung chuyển chuẩn thánh cường giả. Thậm chí là ban đầu thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Chỉ là, cấm thuật sở dĩ được xưng là cấm thuật, đó là bởi vì kinh khủng tác dụng phụ, đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào chùn bước. Tu luyện bị ảnh diệt thế cấm thuật người tu luyện tính tình sẽ thay đổi càng ngày càng ngang ngược thị sát, rất dễ bị giết chóc dục vọng thôn vệ tâm trí, cuối cùng hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, biến thành một bộ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Càng làm cho Âu Dương sợ sợ chậm chạp không hạ nổi quyết tâm chính là, môn này cấm thuật bản chất, nhưng thật ra là một môn cực kỳ âm tà mỹ thuật. Một khi tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có trong lòng giết chóc dục vọng sẽ bị vô hạn phóng đại, ngay cả ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng cũng biết hoàn toàn mất khống chế, biến dâm mỹ không chịu nổi. Đến lúc đó, nàng sẽ ở vô tận giết chóc bên trong hoàn toàn trầm luân, biến thành một cái không biết xấu hổ, tìm kiếm khắp nơi đồ chơi tiến hành song tu đã phụ. Âu Dương sở sở băng thanh ngọc khiết, vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ biến thành bộ dáng như vậy, nàng liền cảm thấy một hồi ác hàn. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần đại náo bành ra tin tức, như là một thanh trọng truy, đập vỡ nàng sau cùng do dự. Những lao tổ kia là không trông cậy được vào, bọn hắn vì phá vỡ phong ấn vốn là nguyên khí đại thường, khôi phục thời gian căn bản chính là xa xa khó đợi. Mối thù của ta, nhất định phải từ ta tự tay đền báo. Diệp Thần, vì giết ngươi, coi như hóa thân lệ quỷ, rơi vào ma đạo thì thế nào? Âu Dương sở sở trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng. Chỉ cần có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chả bất cứ giá nào ta đều sẽ không tiếc. Âu Dương sở sở không do dự nữa, chậm rãi lật ra trước mặt quyển kia tản ra tà dị khí tức mị ảnh diệt thế cấm thuật. Một cỗ yêu mị khí tức trong nháy mắt theo trong cổ tịch tràn ngập ra, đưa nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một bên khác, Diệp Thần tại đá xanh trên đường nhỏ đi mấy ngày, tại một mảnh hoang vu quần sơn ở giữa, cảm ứng được một tia cổ lão đạo vận. Ân. Trong lòng hắn khẽ động, hướng phía cái kia đạo vận chuyển đến phương hướng đi đến. Xuyên qua một mảnh bãi đá vụn, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa không đáng chú ý núi thấp trước có một tòa cổ pháp đạo trường. Đạo trường cũng lớn, đá xanh làm nền, chính giữa có một khối mài mòn nghiêm trọng bồ đoàn. Một khối bóng loáng bia đá đứng ở bồ đoàn trước. Hồng Trần ban đầu nộ, tư tình luyện tâm, nhân quả phán đoán sáng suốt, Hồng Trần hóa đạo. Trên tấm bia đá khắc lấy tứ hạnh chữ lớn, đưa tới Diệp Thần chú ý Hồng Trần đạo tâm quyết. Diệp Thần định nhãn nhìn kỹ, tứ hạnh chữ lớn phía dưới có khắc lít nha lít nhít chữ nhỏ. Biểu hiện là một vị gọi Hồng Trần Thánh Tôn thượng cổ đại thánh đối Hồng Trần nói cảm ngộ tâm đắc. Diệp Thần cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Công pháp này cùng truyền thống công pháp khác biệt, nó cần dung hợp Hồng Trần vật tượng, thể ngộ thế gian muôn màu. Tại Hồng Trần hỗn loạn bên trong tìm kiếm chân ngã, mượn Hồng Trần lịch luyện đúc thành vô thượng đạo tâm, từ đó thông suốt siêu phàm chi cảnh. Cái này Hồng Trần đạo tâm quyết hạch tâm, là muốn người tu luyện chủ động dung nhập Hồng Trần, mà không phải tị thế khổ tu. Có ý tứ. Diệp Thần tới một tia hứng thú, tu sĩ mặc dù thường xuyên xuống núi lịch lãm, nhưng này cũng chỉ là đơn giản lịch luyện, cũng không phải là chân chính dung nhập Hồng Trần. Cái này Hồng Trần đạo tâm quyết vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Hắn lúc này tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội bản này Hồng Trần đạo tâm quyết. Diệp Thần hai mắt nhắm nghiền, trong đầu bắt đầu diễn hóa Hồng Trần vật tượng. Hắn hóa thân thành thượng đế thị giác dung nhập trong đó, quan sát chúng sinh. Phồn hoa đô thành, ngựa xe như nước, quán rượu trà tứ, ồn ào náo động náo nhiệt. Người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, quê nhà ở giữa gia trưởng sen lẫn thành một bức tràn ngập yên hòa khí tức bức tranh. Xa xôi thôn xóm, khói bếp lờ lờ, nam cày nữ dệt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt đơn giản mà phát tố. Hắn lại nhìn thấy tu tiên giả thế giới, các tu sĩ vì tài nguyên minh tranh ám đấu, người lửa ta gạt. Diệp Thần thị giác không ngừng hoán đổi, xâm nhập tới mỗi một cái cảnh tượng, mỗi người vật thăng trầm bên trong. Nhân tính thiện ác, tại từng cảnh tượng ấy hồng trần cảnh tượng bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có hay không mang kính dâng, quên mình vì người thiện giả, cũng có vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ác đồ. Đây hết thảy, nhìn như chân thực, nhưng lại sao mà hư ảo. Diệp Thần trong lòng nổi lên một tia minh ngộ. Hồng trần vật tượng, như mộng miễn bọt nước, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, đều là thoảng qua như mây khói. Mong muốn siêu thoát, liền muốn khám phá cái này hồng trần hư ảo, nhưng lại không rời cái này hồng trần chân thực. Đây là một loại cảnh giới kỳ diệu, đã muốn nhập thế, lại muốn xuất thế. Diệp Thần tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, thân lâm kỳ cảnh, hóa thân thành trong hồng trần một hạt bụi, nước chảy bèo trôi. Hắn khi thì hóa thân thế gian hăng hái thiếu niên thư sinh, 10 năm học hành gian khổ, chỉ vì một khi kim bảng để danh. Khi thì hóa thân chinh chiến xa trường tướng quân, ra ngựa bọc thây, trung hồn chôn xương. Khi thì hóa thân thành tỉnh vây khốn nam nữ si tình, yêu hận dây dưa, ruột gan đứt từng khúc. Hắn tự thể nghiệm phàm nhân hỉ nộ ai ố, cảm thụ dục vọng của bọn hắn cùng dãy rủa. Diệp Thần cứ như vậy xếp bằng ở cổ đạo giữa sân, thần du hồng trần, cảm nộ bản tượng. Cái này nhoáng một cái, chính là 10 năm trôi qua. 10 năm này ở giữa, Diệp Thần đang diễn hóa bên trong kinh nghiệm trăm ngàn đời luân hồi, không ngừng tại trong hồng trần tìm kiếm một đầu siêu thoát con đường. Mà liên tại Diệp Thần bế quan 10 năm này ở giữa, tại hoàng kim đại thế phía dưới, chư thiên vạn giới yêu nghiệt hành hành. Vô số thiên tiêu như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, thức tỉnh các loại thể chất đặc thù, thượng cổ huyết mạch người tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, càng là nắm giữ vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến kinh khủng chiến lực. Tiên giới đánh ra không nhỏ danh khí, nguyên một đám tuổi trẻ danh tự vang vọng tiên giới. Những này tân tấn thiên tiêu đại lượng tràn vào huyết u bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, cùng kia một tia chứng đạo thánh nhân cơ hội. Thời gian 10 năm, rộng lớn huyết u bí cảnh đã biến kín người hết chỗ. Khắp nơi có thể thấy được các lộ thiên tiêu tại bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, tìm hiểu thêm cổ đại thánh lưu lại đạo pháp tâm đắc. Mau nhìn, kia là Lăng Vân Tiên Tông thánh tử, nghe nói hắn đã thức tỉnh thể chất đặc thù, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp cũng làm ít công to. T. Còn có nước xanh tiên tông thánh nữ, cũng giác tỉnh thể chất đặc thù, chiến lược sâu không lường được. Toàn bộ huyết u bí cảnh, bởi vì những ngày máu mới tràn vào, biến trước nay chưa từng có náo nhiệt cùng hỗn loạn. Cơ duyên tranh đoạt, giữa lẫn nhau các loại khâu phục, các loại khiêu chiến thường có xảy ra. Cùng lúc đó, theo chư thiên vạn giới các vị mặt phi thăng tiên kiêu số lượng, cũng bày biện ra giếng phun thức tăng trưởng. Những này phi thăng giả bên trong, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có chút thiên tư ngộ tính thậm chí viễn siêu tiên giới bản thổ thiên tiêu, một bước vào tiên giới liền thể hiện ra tuyệt thế chi tư, xông ra huy danh hiển hách. Chương 528, đời này tu hành, chỉ vì đuổi kịp cước bộ của hắn. Chương 528, đời này tu hành, chỉ vì đuổi kịp cước bộ của hắn. Trong đó, danh khí lớn nhất, thiên tư kinh người nhất, thuộc về một vị tên là Mộ Dung Tuyết nữ tử. Nàng vừa phi thăng lên đến, vốn nhờ tuyệt thế chi tư bị đỉnh cấp tông môn Thiên Âm Tiên Tông nhìn trúng, trực tiếp thu làm tông môn thân truyền đệ tử. Cái này tại Thiên Âm Tiên Tông thậm chí toàn bộ tiên giới, đều là cực kỳ hiếm thấy chuyện. Tông môn thân truyền kia là tương lai tông môn trụ cột bức vàng, kém gọi nhất cũng là một vị cao tầng trưởng lão, còn có tranh cử tông môn trưởng giáo chi vị cơ hội. Đồng dạng có thể bị liệt là tông môn thân truyền, đều cần tại tông môn trải qua trăm năm thậm chí là ngàn năm quan sát. Thẳng đến nhân phẩm, thiên tư, đối tông môn độ trung thành đều để trưởng giáo cùng trưởng lão hài lòng khả năng bị liệt là tông môn thân truyền. Đồng thời bị Thiên Âm Tiên Tông thu làm thân truyền còn có, Mộ Dung Tuyết tại hạ giới sư phụ Liêu Thanh Y lý cái này sư đồ hai người cùng nhau phi thăng, cũng cùng nhau vào Thiên Âm Tiên Tông trở thành thân truyền. Đồng thời phi thăng còn có một vị gọi thuốc rượu y nữ tử, thiên tư không chút nào kém hơn Mộ Dung Tuyết, bị Hoa Lê Tiên Cung thu làm tông môn thân truyền. Mộ Dung Tuyết gia nhập Thiên Âm Tiên Tông về sau, có tông môn tài nguyên vô hạn cung cấp, càng lại như cá gặp nước. Cho thấy tuyệt thế chi tư, bất kỳ cao thâm đạo pháp ở trước mặt nàng đều dường như không có ngưỡng cửa. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tu vi của nàng liền một đường hát vang tiến mạnh, tại cùng thế hệ đệ tử bên trong một ngựa tuyệt trần. Ép cùng thế hệ đệ tử không ngẩng đầu được lên, tạo nên uy danh hiển hách. Vô số người vì đó sợ hãi thán phục, cho rằng nàng gần với ngàn năm trước mấy vị kia yêu nghiệt, có hy vọng chạm đến cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh. Mộ Dung Tuyết không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, có một không hai cùng thế hệ, dung nhan càng là xinh đẹp tuyệt trần, giống như cựu thiên huyền nữ, đẹp đến mức tuyệt trần. Trong lúc nhất thời, thiên giới các đại tông môn thánh tử thiếu chủ, thiên tư chắc việt đệ tử tinh anh, đều đối nàng sinh lòng ái mộ, triển khai điên cuồng truy cầu. Đối diện với mấy cái này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người theo đuổi, Mộ Dung Tuyết từ đầu đến cuối thanh lãnh như một, minh xác từ chối tất cả mọi người. Càng có một ít đỉnh cấp thế lực thiếu chủ chưa từ bỏ ý định, thỉnh cầu tông môn cao tầng mang theo hậu lễ tiến về Thiên Âm Tiên Tông, đưa ra muốn cưới Mộ Dung Tuyết cùng Trời Âm Tiên Tông thông gia. Thiên Âm Tông chủ, con ta đã thức tỉnh Lôi Linh Thể, cùng quý tông Mộ Dung tiên tử chính là ông trời tác hợp cho a. Hừ, Lôi Linh Thể thể tính là gì? Đỗ Nhi ta thức tỉnh thật là linh hoạt kỳ ảo thể, cùng Mộ Dung tiên tử mới thật sự là ông trời tác hợp cho. Đối mặt núi liền không dứt cầu hôn người, Thiên Âm Tiên Tông các cao tầng cũng là không có tự mình là Mộ Dung Tuyết cho rằng, mà là ngay trước mặt mọi người hỏi thăm Mộ Dung Tuyết bản nhân ý kiến. Mộ Dung Tuyết thân mang một bộ trắng thuần váy dài, dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh. Nàng đối với tông môn các trưởng bối luyện chuyển cúi đầu, thanh âm thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ. Khởi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử trong lòng sớm đã có hâm mộ người. Đời này tu hành không vì cái khác, chỉ vì có thể một ngày kia đuổi kịp cước bộ của hắn, có thể có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Những cái kia đến đây cầu hôn thế lực khắp nơi đại biểu, càng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tin tức cấp tốc truyền ra, toàn bộ tiên giới thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cũng vì đó chấn động. Trời ạ, Mộ Dung tiên tử vậy mà đã lòng có sở thuộc. Là ai? Đến tột cùng là bực nào nhân vật phong hoa tuyệt đại, mới có thể để cho thiên tư chắc tuyệt Mộ Dung tiên tử cảm mến, thậm chí nói ra đuổi theo hắn bước chân lời như vậy. Mộ Dung tiên tử thiên tư đã là chúng ta theo không kịp, nàng muốn đuổi theo người, thật là bực nào nghịch thiên tồn tại. Vô số thanh niên tài tuấn đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn nhao nhao suy đoán Mộ Dung Tuyết trong miệng vị kia thần bí hâm mộ đối tượng đến tột cùng là ai. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào phỏng đoán, đem thiên giới tất cả làm cho bên trên danh hào tuổi trẻ thiên kiêu đều lay một lần. Cũng không cách nào tìm ra một cái có thể khiến cho Mộ Dung Tuyết như vậy thiên chi kiêu nữ nói ra đuổi theo hai chữ nhân vật. Dù sao, Mộ Dung Tuyết cự tuyệt thật là những cái kia đứng tại tiên giới thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh thánh tử thiếu chủ. Mộ Dung Tuyết đối với người này thân phận tin tức từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình, chưa từng lộ ra nửa điểm. Đây càng là cho nàng vị kia thần bí hâm mộ đối tượng, bị kín một tầng nồng đậm sắc thái truyền kỳ, trở thành tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong một cái bí ẩn. Chư vị không chắc chắn tâm tư đặt ở tiểu nữ tử trên thân. Tiểu nữ tử muốn an tâm tu chí kim tiên cảnh, đi chinh chiến huyết u bí cảnh. Mộ Dung Tuyết ánh mắt kiên định, rất không khách khí nói rằng. Dứt lời, nàng đối với tông môn các trưởng bối luyện chuyển túi đầu lui lại ra đại điện. Mộ Dung Tuyết lời vừa nói ra, chấn động toàn bộ thiên âm tiên tông, càng tại tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng vậy mà nói không muốn bị quấy rầy, phải nhanh một chút tu luyện tới kim tiên cảnh, sau đó đi chinh chiến huyết u bí cảnh. Vô số thiên kiêu theo hai câu này bên trong, phân biệt ra một chút không bình thường ý vị. Chẳng lẽ nàng hâm mộ người, bây giờ ngay tại huyết u bí cảnh? Cái suy đoán này vừa ra, huyết u bí cảnh tại chúng thiên kiêu trong lòng phất lượng, nặng thêm mấy phần. Bọn hắn nguyên bản liền đối huyết u bí cảnh bên trong cơ duyên thèm nhỏ dãi, giờ phút này càng là giấu trong lòng khác tâm tư, mong muốn tại huyết u bí cảnh bên trong thử thời vận, nói không chừng có thể ngẫu nhiên gặp Mộ Dung Tuyết hâm mộ vị kia thần bí thiên kiêu. Nhìn xem có thể khiến cho Mộ Dung Tuyết nhân vật như vậy cảm mến, cũng nhường nàng đều muốn đi truy tìm tồn tại, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mà cái này, vẹn vẹn hoàng kim đại thế bên trong một đóa bọt nước. Hoàng kim đại thế ở thời đại này, cho toàn bộ tu tiên giới mang đến trước nay chưa từng có phồn vinh cường thịnh. Không chỉ là Mộ Dung Tuyết, Liêu Thanh Y, Thuốc Diệu Y như vậy phi thăng giả bên trong người nổi bật, cũng không chỉ là tiên giới những cái kia như măng mọc sau mưa giống như thức tỉnh thể chất đặc thù cùng huyết mạch thiên tiêu, còn có rất nhiều tân sinh anh hải, tại hàng thế một phút này, liền dẫn động thiên địa ý tưởng, tỏ rõ lấy bất phàm tương lai. Toàn bộ tu tiên giới đều đắm chìm trong loại thiên tài này giếng phun bầu không khí bên trong. Ầm ầm, một cái danh xưng trường sinh thế gia hiên viên gia tộc trên tòa phủ đệ không, đông nhiên tử khí đông lai 3000 dặm, vô tận kiếm quang chống rông diễn hóa, sáng chói chói mắt. Ông réo rắt sục sôi tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, phảng phất có vạn kiếm tại chiều bái, thanh thế to lớn. Là phòng sinh phương hướng. Hiên viên gia trong tộc, vô số đạo khí tức cường đại bị kinh động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hậu viện một gian bình thường phòng sinh. Hoa, một tiếng vang dội khóc nỉ non âm thanh bạch phá bầu trời. Sinh, sinh, là công tử. Bà đỡ ngạc nhiên thanh âm truyền ra. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại phòng sinh bên ngoài, kích động nhìn xem kia kiếm ảnh đầy trời. Trước tiên kiếm thể, tuyệt đối là trước tiên kiếm thể. Ta hiên viên gia, rốt cục chờ đến một cái chân chính trời sinh kiếm tiên. Lão giả chính là hiên viên gia lão tổ, một vị sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, giờ phút này lại kích động đến toàn thân run rẩy. Bé trai một sinh ra, liền bị hắn tự mình ôm đi, coi như chân bảo. Kẻ này, làm từ lão phu tự mình nuôi dưỡng. Ta hiên viên gia, muốn bồi dưỡng được một vị vang dội cổ kim đệ nhất kiếm tiên. Hiên viên lão tổ thanh âm tràn đầy khí phách cùng chờ mong, truyền khắp toàn cả gia tộc. Chương 529, tịch diệt hồng trần, Thúy Linh Sơn quyết đấu. Chương 529, tịch diệt hồng trần, Thúy Linh Sơn quyết đấu không chỉ có một. Cùng là trường sinh thế gia phượng tộc, giờ phút này cũng đang trải qua một trận chấn động. Phượng gia gia phả ghi chép, tiên tổ chính là thời kỳ thượng cổ chính đạo chí tôn một trong, huyền hoàng thánh tôn, thân phụ phượng hoàng huyết mạch. Nhưng mà, một cái kỷ nguyên trôi qua, phượng tộc mặc dù cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại chưa bao giờ từng sinh ra một cái chính thức có được phượng hoàng huyết mạch thiên tiêu. Ai, cái gì phượng hoàng huyết mạch, sợ là tổ tiên vì nhất cao gia tộc địa vị, bịa đặt đi ra à? Thế nhân đối với cái này sớm đã không tin, thậm chí liên phượng trong tộc bộ rất nhiều con em trẻ tuổi, cũng đúng ra phả bên trên ghi chép khịt mũi coi thường. Dân gia, phượng tộc chính mình cũng cơ hồ quên lãng cái này đoàn huy hoàng quá khứ, không còn tùy tiện đề cập. Bọn hắn coi là đây chẳng qua là một cái xa không thể chạm truyền thuyết. Thẳng đến cái này hoàng kim đại thế giáng lâm. Và anh, phượng tộc chỗ sâu, một tòa đề phòng xâm nghiêm viện lạc bên trong, một cỗ khí tức nóng bỏng đột nhiên bộc phát. Phòng sinh trên không, cháy hừng hực niết bàn chân hỏa chống rông xuất hiện, hóa thành một cái sinh động như thật hỏa phượng hoàng hư ảnh. Cái này niết bàn chân hỏa, trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, mới chậm rãi tiêu tán. Tộc trưởng, phu nhân sinh, là tiểu thư nàng tắm rửa lấy thần hỏa giáng sinh a. Thị nữ thanh âm tràn đầy chấn kinh. Phượng gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nghe hỏi chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy kia nữ anh trên thân như ẩn như hiện phượng hoàng đồ đằng, cùng kia nóng bỏng niết bàn chân hỏa lúc, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Cái này, đây là phản tổ phượng hoàng huyết mạch. Một vị tóc trắng xóa lao hầu âm thanh run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhanh đi lấy ra phả. Phượng gia tộc trưởng kích động giống to. Làm quyền kia phủ đuổi đã lâu nặng nghề ra phả bị lần nữa lật ra, đối chiếu nữ anh dị tượng cùng đặc thủ. Huyết mạch phản tổ, thành thánh chi tư. Gia phả bên trên ghi lại. Vậy mà đều là thật. Toàn bộ phượng tộc, trong nháy mắt sôi trào. Bị đè nén một cái kỷ nguyên tiêu ngạo cùng bình quang, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Ta phượng tộc, thật là huyền hoàng thánh tôn đời sau. Phượng hoàng huyết mạch, cũng không phải là bịa đặt. Tin tức này cấp tốc quét sạch toàn bộ tiên giới, dẫn tới thế nhân nghị luận ở Mỹ, kinh thán không thôi. Đã từng bị cho rằng là trò cười truyền thuyết, bây giờ trở thành sự thực. Giống nhau dị tượng tại tiên giới các nơi thường có xảy ra. Mà giờ khắc này, huyết u bí cảnh bên trong, một chỗ vắng vẻ cổ đạo trong tràng, Diệp Thần vẫn như cũ ngồi xếp bằng, như một tôn pho tượng. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong hồng trần đạo tâm quyết lĩnh hội cùng thôi diễn bên trong. Hồng trần luyện tâm, tơ tình làm dẫn, nhân quả phán đoán sáng suốt, mới có thể hóa đạo. Cái này 16 chữ chân ngôn, như hồng trung đại lư giống như tại trong thức hải của hắn không ngừng tiếng vọng. Diệp Thần ý thức, tại vô tận hồng trần huyễn cảnh bên trong du đậu, trải qua trăm ngàn đời luân hồi. Hắn khi thì thanh tỉnh, nhìn rõ thế sự hư ảo. Khi thì mê mang, hãm sâu thất tình lục dụng. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, phảng phất tại nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận, liền có thể vĩnh thế trầm luân. Hắn tại trong thế tục phàm trần, gặp quá nhiều chấp nhất tại danh lợi quyền sắc người. Bọn hắn nóng độ doanh doanh, lục đục với nhau, vì kia hư vô mở mịt đồ vật, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, trăm năm về sau, bất luận sinh tiền như thế nào phong quang, quyền thế ngập trời, cũng hoặc phú khả địch quốc, xinh đẹp vô song. Cuối cùng, đều chẳng qua là hóa thành một nắm cát vàng, theo gió mà qua. Đây hết thảy truy đuổi, đến tột cùng ý nghĩa ở đâu? Diệp Thần trong lòng một tia minh ngộ dần dần rõ ràng. Siêu thoát cũng không phải là hoàn toàn bỏ qua, mà là nhìn thấu bản chất, thấy rõ hư ảo. Hắn tự lẩm bẩm, muốn chân chính nhìn thấu bản chất, liền phải hủy diệt đây hết thảy biểu tượng mê hoặc. Mà loại này hủy diệt cũng không phải là chân chính đem vạn vật hóa thành hư vô. Diệp Thần đôi mắt tại đóng chặt trạng thái, dường như hiện lên một tia ánh sáng. Thất tình lục dục, thì nô ai ố, vốn là sinh linh bản năng. Âm dương giao hòa, phồn diễn sinh sống, càng là giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Những này không cách nào hủy diệt, cũng không thể hủy diệt. Một người nếu quả thật bỏ thất tình lục dục, bỏ nam nữ hoan ái, bỏ thân tình hữu nghị, dù là địa vị hắn siêu quần, thành quan sát chúng sinh đạo tổ, cũng bất quá là một bộ không có linh hồn cường đại thể xác mà thôi. Như thế còn sống không có chút ý nghĩa nào. Diệp Thần trong lòng rộng mở trong sáng. Cho nên, cái này Hồng Trần Đạo Tâm Quyết bên trong đề cập hủy diệt chân ý, là đại biểu cho một loại cảnh giới, một loại thoát khỏi Hồng Trần đủ loại bối rối, siêu thoát Hồng Trần trói buộc cảnh giới chi cao. Buông xuống đối những cái kia công danh lợi lộc, yêu hận tình cửu quá độ chấp nhất, đạt tới một loại nội tâm yên tĩnh cùng không mình. Là tại trong Hồng Trần, nhưng lại không bị Hồng Trần chỗ nhiễm, là kinh nghiệm vạn tượng, nhưng lại không vì vạn tượng bầy khốn. Cái này mới là Hồng Trần hóa đạo chân lý. Tịch diệt Hồng Trần. Diệp Thần trong đầu một cái tưởng tượng thành hình. Tại trong Hồng Trần trải qua gặp chắc trở, không ngừng mà ma luyện tâm trí của mình. Tại đối mặt thế gian đủ loại dụ hoặc cùng khó khăn thời điểm, từ đầu đến cuối phải gìn giữ một quả đầu óc thanh tỉnh, không bị Hồng Trần hư ảo biểu tượng làm cho mê hoặc. Tịch diệt tại trong Hồng Trần dính vào tất cả nghiệp lực, đạt tới một loại siêu việt sinh tử, siêu việt luân hồi vô thượng cảnh giới. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Diệp Thần tâm hồ trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Hồng Trần luyện tâm, cuối cùng là vì tịch diệt Hồng Trần, mà không phải trầm luân Hồng Trần. Có cái này rõ ràng suy nghĩ về sau, Diệp Thần trong đầu không ngừng diễn hóa Hồng Trần vạn tượng chậm rãi tiêu tán. Ý thức của hắn cũng theo kia vô tận luân hồi cảm ngộ bên trong rút ra đi ra. Chậm rãi mở ra hai con người. Cặp con mắt kia, so bế quan trước càng thâm thúy hơn, dường như nhìn thấu thế gian tang thương. 10 năm tính toán, nhường trên người hắn lây dính một chút bụi bặm, lại tăng thêm mấy phần phản phát uy chân đạo vận. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Muốn chân chính tu thành tịch diệt hồng trần cũng không phải là một sớm một chiều chi công, còn cần tháng năm dài đằng đẵng, chân chính dung nhập vào quần quần trong hồng trần, đi tự mình kinh nghiệm, cảm ngộ đời người muôn màu. Diệp Thần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, quay người, đối với tấm bia đá kia, thần sát trang nghiêm. Đa tạ tiền bối lưu lại chân quý đạo pháp cảm ngộ, văn bối, thủ giáo. Hắn đối với bia đá, không người một cái thật sâu. Cái này túi đầu, là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính nể. Nếu không có cái này Hồng Trần Thánh Tôn lưu lại Hồng Trần Đạo Tâm Quyết, hắn có lẽ còn muốn tại con đường bên trên tìm tòi hồi lâu, mới có thể có hôm nay lần này minh ngộ. Ngồi dậy, Diệp Thần cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này cổ pháp đạo trường, quay người cất bước rời đi chỗ này mang cho hắn lớn lao gợi mở đạo trường. Con đường phía trước từ từ, hắn đem mang theo phần này cảm ngộ mới, tiếp tục tại cái này huyết u bí cảnh bên trong sông sáo. Mà đạo tâm của hắn, trải qua 10 năm này Hồng Trần luyện tâm, đã càng thêm vững chắc, càng thêm tươi sáng. Nhanh lên, nhanh lên. Nước xanh Tiên Tông thánh nữ, muốn tại Thúy Linh Sơn cùng Niệm Nhu tiên tử quyết đấu. Diệp Thần đi tại một đầu đá xanh trên đường nhỏ, hai thân ảnh theo trên đỉnh đầu hắn không bay lượn mà qua. Thật hay giả, cái này náo nhiệt cũng không thể bỏ lỡ. Mơ hồ trong đó, hai người đối thoại âm thanh theo cơn gió trôi xuống. Chương 530, Hồng Nhan Họa Thủy chương 530, Hồng Nhan Họa Thủy. Diệp Thần bước chân dừng lại, dương mắt nhìn hướng lên phía trên. Cùng Tiểu Nhu quyết đấu. Diệp Thần trong lòng sinh ra một tia hứng thú, hắn cũng nghĩ nhìn xem, 10 năm không thấy cô gái nhỏ này trưởng thành nhiều ít. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang đuổi kịp hai đạo thân ảnh kia. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Hai đạo thân ảnh kia có chút dừng lại, ngừng lại, là hai cái khuôn mặt bình thường thanh niên tu sĩ. Các ngươi mới vừa nói, Thúy Linh Sơn quyết đấu là chuyện gì xảy ra? Có thể kỹ càng cáo chi một hai. Diệp Thần chắp tay, khách khí hỏi. Trong đó một vị thân mang áo bào xám thanh niên quay đầu, thấy Diệp Thần trong mắt mang theo một tia cổ quái. Đạo hữu không biết rõ. Áo bào xám thanh niên kinh ngạc nói, chuyện này tại cái này huyết u bí cảnh truyền đều nhanh có 2-3 năm, ngươi vậy mà một chút phong thanh đều không nghe thấy. Diệp Thần mỉm cười, vẻ mặt như thường. Thực không dám giấu giếm, tại hạ vừa mới tiến vào cái này huyết u bí cảnh, đối bí cảnh sự tình xác thực biết rất ít. Hắn sớm đã cải biến dung mạo cùng khí tức, nhìn qua chính là một cái bình thường tán tu, tu vi cũng không lộ ra trước mắt người đời. Hai vị kia thanh niên gặp hắn khí tức thường thường, trong mắt cảnh giác liền tiêu tán không ít. Một vị khác thanh niên mặc áo lam tính tình càng sang sảng hơn chút, gật đầu nói, thì ra là thế, đạo hữu bỏ qua không ít tin tức à. Việc này nói rất dài dòng, ta liền đơn giản cùng đạo hữu ngươi nói một chút a. Thanh niên mặc áo lam háng giọng một cái, bắt đầu êm tai nói, vị kia nước xanh tiên tông thánh nữ, tên là Lâm Vãn Tỉnh, là nước xanh tiên tông thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, dung mạo cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Nàng một mực ngửa mộ Lăng Vân Tiên Tông thánh tử, Vân Thiên Dương. Đại khái tại 5 năm trước, Dương thánh nữ liền bắt đầu đối Vân thánh tử triển khai mãnh liệt truy cầu. Nữ truy nam cách tầng xa, thánh nữ chủ động truy cầu thánh tử, theo lý thuyết, cái này vốn nên là một đoạn tu tiên giới giai thoại mới là. Ai có thể nghĩ a? Thanh niên mặc áo lam vô đuổi, trong giọng nói mang theo vài phần tổn thức. Kia Vân thánh tử đối Dương thánh nữ nhiệt tình hờ hững, lãnh đạm thật sự. Ngược lại đối Niệm Nhu tiên tử mười phần mê luyến. Niệm Nhu tiên tử thật là Diệp Chí Tôn đệ tử, chẳng những tiên tư tuyệt đỉnh, dung mạo càng là thanh lãnh xuất trần, nhường Vân thánh tử thần hồn điên đảo. Vân thánh tử đối vị Niệm Nhu tiên tử triển khai điên cuồng truy cầu. Diệp Thần nhíu mày lại, thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này còn trở thành hồng nhan họa thủy. Thanh niên mặc áo lam thở dài, cái này Niệm Nhu tiên tử cũng là diệu nhân. Nàng tập trung tinh thần đều nhào vào trên việc tu luyện, căn bản không muốn nhiễm cái gì tình yêu nam nữ, đối Vân thánh tử truy cầu nhiều lần từ chối thẳng thắn. Có thể cái này Vân thánh tử tựa như là mê muội dường như, nhận định Niệm Nhu tiên tử, căn bản không buông bỏ. Niệm Nhu tiên tử đi đến đâu, hắn liền bởi tới cái nào, da mặt dày, nhường Niệm Nhu tiên tử phiền phức vô cùng, đau đầu đến không được. Áo bào xám thanh niên tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, lần này nhưng làm vị kia nước xanh tiên tông rừng thánh nữ bị chọc tức. Nàng mắt thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Vân thánh tử, đối với mình hờ hững, lại đối Niệm Nhu tiên tử như vậy si mê. Nàng tự nhiên mà vậy đã cảm thấy, là Niệm Nhu tiên tử tồn tại, mới khiến cho Vân thánh tử đối nàng hờ hững. Rừng thánh nữ liền bắt đầu âm thầm chửi bới Niệm Nhu tiên tử không bị kiềm chế, cố ý câu dẫn Vân thánh tử loại hình, đem nước bẩn hướng người ta trên thân rồi. Diệp Thần nghe được nơi đây trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nhưng bị hắn nấp rất kỹ. Dám chửi bới hắn đồ nhi, như tạo thành cái gì không tốt hậu quả, như vậy. Thanh niên mặc áo lam lắc đầu, có thể cái này Niệm Nhu tiên tử căn bản cũng không quan tâm. Nàng vẫn như cũ một lòng tu luyện, đối những lời đồn đại kia chuyện nhảm căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể, liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Cái này Dừng thánh nữ thấy Lưu Nôn Phỉ ngữ đối Niệm Nhu tiên tử căn bản vô dụng, ngược lại ra vẻ mình như cái tôm tép nhãi nhép. Thế là ngay tại Thúy Linh Sơn cản lại Niệm Nhu tiên tử, ngay trước không ít người mặt, hạ chiến thư, tuyên bố muốn cùng Niệm Nhu tiên tử tiến hành một trận quyết đấu. Người thua, liền phải phát hạ thiên đạo lời thề, từ nay về sau, vĩnh viễn rời đi Vân thánh tử, cũng đã không thể cùng hắn có bất kỳ liên quan. Nghe nói cái này Niệm Nhu tiên tử mới đầu cũng không để ý tới, cũng niệm ai Lâm Vãn Tỉnh thân làm thánh nữ lại không tiền đồ. Không biết rõ thật tốt tu luyện tới hồi báo tông môn, lại vì một cái không liên quan gì nam nhân tranh giành tình nhân. Áo bào xám thanh niên cười hắc hắc, nói tiếp, Niệm Nhu tiên tử lời này, nhưng làm Lâm Vãn Tỉnh cho tức giận đến không nhẹ, mặt đều đỏ bừng lên. Nàng thẹn quá hóa giận, nói Niệm Nhu tiên tử là không dám ứng chiến, ném đi hắn sư phụ Diệp Chí Tôn mặt. Niệm Nhu tiên tử vốn là bị Vân Thánh tử dây dưa đến tâm phiền. Lâm Vãn Tỉnh lại chuyện trào phúng tới nàng sư phụ lên trên người, vì không cho nhà mình sư tôn mất mặt cũng liền đáp ứng. Vì cho nhà mình sư phụ tăng thể diện, Niệm Nhu tiên tử lật qua đồng thời khiêu chiến Lâm Vãn Tỉnh cùng Vân Thánh tử, để bọn hắn từ đây lăn ra tầm mắt của mình, đừng lại tới quấy rầy mình. Diệp Thần nghe vậy mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Không hổ là đồ nhi của ta, đối mặt loại khiêu khích này, cũng không tiêu ngạo không tự ti, còn có thể ngược lại đem một quân. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối Niệm Nhu biểu hiện có chút hài lòng. Đang khi nói chuyện, ba người tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã tiếp cận Thúy Linh Sơn. Từ xa nhìn lại, Thúy Linh Sơn đỉnh trung quanh giữa không trung, lít nha lít nhít đã tất cả đều là thân ảnh. Ngoan ngoãn, nhiều người như vậy. Thanh niên mặc áo lam liễu lơi nói, kia là tự nhiên, nước xanh tiên tông thánh nữ, Lang Vân tiên tông thánh tử, còn có Diệp Chí Tôn đệ tử Niệm Nhu tiên tử, ba người này ở giữa quyết đấu, ai không muốn nhìn? Áo bào xám thanh niên chuyện đương nhiên nói rằng, nay bằng với là thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên tiêu ở giữa va chạm. Ba người rất nhanh liền dừng ở Thúy Linh Sơn trung quanh giữa không trung. Nơi này từ lâu đầy áp người, hai vị kia thanh niên tu sĩ đi tại phía trước, trái chen phải chui. Sau một lát, bọn hắn trong đám người gạt ra một cái đối lập gần phía trước, tầm mắt không tệ không bị. Đạo hữu, bên này. Thanh niên mặc áo lam kêu gọi Diệp Thần. Ba người đứng song vai, ánh mắt nhìn về phía Thúy Linh Sơn chi đỉnh. Trên đỉnh núi, Niệm Nhu một bộ áo trắng, tay cầm một thanh thanh phong trường kiếm thanh tú động lòng người đứng ở đỉnh núi trung ương. Nàng đôi mắt khép hở, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chung quanh ồn ào náo động không có quan hệ gì với nàng. Mà tại đối diện nàng cách đó không xa, Lâm Vãn Tỉnh giống nhau tay cầm trường kiếm, gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, rất giống oan phụ. Vân Thiên Dương đứng tại giữa hai người hơi dựa vào sau vị trí, chính nhất mặt tức giận nhìn xem Lâm Vãn Tỉnh. Lâm Vãn Tỉnh, ngươi thật sự là quá hồ nháo. Vân Thiên Dương thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận. Ta hâm mộ Niệm Nhu tiên tử, đó là việc của ta, có liên quan gì tới ngươi? Nhưng ngươi bàn lộng thị phi nói xấu khiêu khích, bước lên cuộc quyết đấu này, thật sự là có sai lầm người nước xanh tiên tông thánh nữ phong phạm. Vân Thiên Dương ngữ khí nghiêm khắc, không hề nể mặt mũi. Lâm Vãn Tỉnh bị hắn lời nói này tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mây Lang, ngươi vậy mà vì nàng như vậy chỉ trích ta? Ta làm tất cả, còn không phải bởi vì ta rất ưa thích ngươi? Nếu không phải nàng chặn ngang một cước, ngươi như thế nào lại đối ta lạnh nhạt như vậy? Lâm Vãn Tỉnh đem tất cả sai lầm đều thuộc về tội trạng tới niệm nhu trên thân. Chương 531, lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc tinh túy. Chương 531, lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc tinh túy. Vân Thiên Dương cho mày, mặt mũi tràn đầy phiền chán. Lâm Vãn Tỉnh, ta lặp lại lần nữa, tình cảm sự tình không thể cưỡng cầu. Ta đối niệm nhu tiên tử cảm mến, đó là của ta tự do, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Ngươi như vậy cố tình gây sự, sẽ chỉ làm ta càng phát ra chán ghét ngươi. Lời này như là một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Lâm Vãn Tỉnh tâm. Tốt, tốt một cái Vân Thiên Dương. Lâm Vãn Tỉnh hốc mắt phím hồng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Niệm Nhu. Hôm nay, ta liền muốn nhường nàng biết, cùng ta Lâm Vãn Tỉnh đối nghịch kết quả. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của nàng chấn động, một cỗ kiếm khí bén nhọn bộc phát, trực chỉ Niệm Nhu. Niệm Nhu chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh như nước. Đã các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền bắt đầu đi. Niệm Nhu thanh âm thanh lãnh, về sau, lan ra tầm mắt của ta, đừng lại tới quấy rầy ta tu luyện. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người vây xem lập tức một mảnh xôn xao, nhao nhao hưng phấn lên. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Niệm Nhu tiên tử lấy một địch hai, không biết có thể hay không thắng được. Chậc chậc, quá có dứt khoát. Kia Lâm Vãn Tỉnh cùng Vân Thiên Dương hai người đều là đã thức tỉnh thể chất đặc thù đỉnh tiêm thiên tiêu, tu vi cũng cùng Niệm Nhu tiên tử tại sản sản với nhau. Đúng vậy a, Niệm Nhu tiên tử sợ là muốn ăn chút đau khổ. Các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Diệp Thần đứng ở trong đám người, vẻ mặt lại bình tĩnh thong dong. Lâm Vãn Tỉnh cùng Vân Thiên Dương mặc dù đã thức tỉnh thể chất đặc thù, tu vi cũng cùng Niệm Nhu bây giờ cảnh giới tương đối. Nhưng Niệm Nhu thật là hắn Diệp Thần đệ tử, tu luyện chính là hắn thân truyền đỉnh tiêm công pháp, càng có hắn truyền thụ cho vô thượng kiếm đạo. Bàn về chiến đấu chân chính kinh nghiệm cùng đạo pháp vận dụng chi tinh diệu, hai người này so với Niệm Nhu còn kém không ít hòa hậu. Chiến thắng hai người này, đối Niệm Nhu mà nói, bất quá là dễ dàng sự tình. Diệp Thần đối với mình Đồ Nhi tràn đầy lòng tin. Lâm Vãn Tỉnh tấm kia gương mặt xinh đẹp giờ phút này bởi vì ghen ghét mà bặm mẻo, ánh mắt oán độc gắt gao khóa chặt Niệm Nhu. Thiện nhân, đều là ngươi. Nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Niệm Nhu vội xông mà đi. Ông, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Niệm Nhu quét sạch mà đi, thề phải đưa nàng chạm dưới kiếm. Vân Thiên Dương thấy thế, cau mày, hắn mặc dù chán ghét Lâm Vãn Tỉnh hung hăng càng quái, nhưng dù sao cũng là đỉnh tiêm tông môn thánh tử thánh nữ, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Vãn Tỉnh thật tại dưới cơn thịnh nộ làm ra không cách nào vãn hồi chuyện. Trong tay hắn quạt xếp vung lên, dự định ra tay ngăn cản Lâm Vãn Tỉnh cái này nén giận một kích. Lan. Niệm Nhu chán ghét phun ra một chữ, lạnh leo thấu xương. Nàng không có nhìn nhiều Vân Thiên Dương một cái, thanh tịnh đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm trong tay, một kiếm hướng phía công kích mà đến Lâm Vãn Tỉnh chém ra. Ông, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm ý phá đêm hư không, hướng phía kia đẩy trời cuốn tới kiếm khí chém ra. Một kiếm này, đơn giản, trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa một cỗ chặt đứt tất cả sắc bén cùng quyết tuyệt. Oanh, hai đạo kiếm ý ở giữa không trung va chạm, cường đại lực trùng kích hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Không khí chung quanh tại cỗ năng lượng này trùng kích vào cũng vì đó chấn động. Một chút tới gần vây xem tu sĩ, thậm chí cảm thấy dưới chân sơn phong tại hơi rung nhẹ. Cùng bạo năng lượng trùng kích vào, Lâm Vãn Tỉnh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, hổ khẩu tê dại một hồi. Thân hình bị chấn động đến hướng về sau rút lui 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt một hồi thanh bạch giao thế. Ma ý đồ nhúng tay Vân Thiên Dương, mặc dù kịp thời thu tay lại, nhưng cũng bị dư ba chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân hình chật vật liền lùi mấy bước. Trái lại Niệm Nhu, ở đằng kia mãnh liệt trùng kích vào, thân hình cũng chỉ là hơi trao đảo một cái, tựa như tảng đá một lần nữa đứng vững, bạch ý tung bay, không nhiễm trần thế. Diệp Thần thấy cảnh này, nét miệng lên một vệt mỉm cười, âm thầm gật đầu. Không tệ, nha đầu này thực lực tinh tiến không ít. Một kiếm này, lực lượng, nắm bắt thời cơ cũng vừa đúng, so với 10 năm trước, đối kiếm đạo lý giải lại sâu một tầng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối Niệm Nhu biểu hiện rất là hài lòng. Vây xem tiên tiêu giờ phút này càng là sôi trào, nguyên một đám trên mặt viết đầy chấn kinh. Ông trời của ta, Niệm Nhu tiên tử vậy mà như thế cường hãn. Lấy sức một mình, đối cứng Lâm Vãn Tỉnh nén giận một kích, còn đem Vân Thánh Tử đẩy lui. Cái này, thực lực này, sợ là đã siêu việt Lâm Vãn Tỉnh cùng Vân Thánh Tử không ít ta. Quá mạnh, không hổ là Diệp Chí Tôn thân truyền đệ tử. Phần này thực lực, phần này phong phạm, coi là thật không thẹn với sư chi danh. Vốn cho là sẽ là một cuộc các chiến, hiện tại xem ra, Niệm Nhu tiên tử lấy một địch hai, chỉ sợ thật đúng là không phải việc khó gì. Các loại tiếng thán phục liên tục không ngừng, nhìn về phía Niệm Nhu trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Lâm Vãn Tỉnh ổn định thân hình sau, nghe được chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, nhất là những cái kia đưa nàng cùng Niệm Nhu so sánh, rèm pha ngôn ngữ của nàng, càng làm cho nàng tức giận đến giận sôi lên, một trương gương mặt xinh đẹp trướng đến như là màu gan heo. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhu, trong mắt vẻ oán độc càng đậm. Hừ, đừng tưởng rằng ngăn lại ta một chiêu liền có thể được ta. Lâm Vãn Tỉnh phát ra một tiếng cuồng loạn thét lên. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Nàng khét kêu một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, một cỗ viễn siêu trước đó khí tức cường đại từ trên người nàng bộc phát ra, sử xuất nước xanh tiên tông tuyệt học. Nước xanh 3000 trạm. Nàng quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay trường kiếm cấp tốc vung dậy, vô số đạo từ thủy linh lực ngưng tụ mà thành kiếm khí, chống rông hiện hiện. Mỗi một đạo đều mảnh như lông châu, nhưng lại vô cùng sắc bén, lít nha lít nhít, mang theo một cỗ như bẻ cánh khô khí thế, hướng phía Niệm Nhu chút xuống mà đi. Đối mặt cái này thanh thế thật lớn nước xanh 3000 trạm, Niệm Nhu vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, tay trái khẽ nâng. Tịch diệt. Hai cái thanh lãnh chữ theo nàng trong môi đỏ nhẹ nhàng phun ra. Một sợi màu xám phát tắc, theo nàng trắng nõn lòng bàn tay trái chi bay ra, nhẹ nhàng đón lấy kia đẩy trời cuốn tới giọt nước kiếm khí. Diệp Thần đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang. Không tệ, nha đầu này, vậy mà nhanh như vậy liền đem tịch diệt pháp tắc tinh túy lĩnh ngộ được loại trình độ này. Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hài lòng cùng vui mừng. Cái này tịch diệt pháp tắc vẫn là khi tiến vào huyết u bí cảnh trước đó, hắn rút ra một sợi bản nguyên, dung nhập niệm nhu đạo cơ bên trong, trợ nàng lĩnh hội. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền có thể đem tịch diệt pháp tắc lĩnh ngộ được vận dụng trình độ, phần này ngộ tính có thể xưng tuyệt đỉnh. Ngay cả Tần Thiên Đế năm đó lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc cũng đầy đủ hao tốn hơn ngàn năm thời gian. Niệm Nhu tuy có một sợi bản nguyên, nhưng so với năm đó Tần Thiên Đế cũng còn muốn càng hơn một bậc. Dầm dầm, tịch diệt pháp tắc tại tiếp xúc đến kia giọt nước kiếm khí trong nháy mắt, kia giọt nước kiếm khí bên trên ẩn chứa phong mang cấp tốc tan rã. Kia đầy trời từ giọt nước tạo thành kiếm khí vô thanh vô tức biến thành một trận mưa rào tầm tã. Nước mưa tí tách, đem toàn bộ Thúy Linh Sơn đỉnh đều ngâm thông thấu. Cũng sẽ Lâm Vãn Tỉnh tấm kia viết đầy kinh hãi mặt tưới đến nước đấm, cũng tới tắt trong nội tâm nàng cuối cùng một tia may mắn. Chương 532, tập kích bất ngờ. Chương 532, tập kích bất ngờ. Nàng thất hồn lạc phách nhìn xem Niệm Nhu, khó có thể tin chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, lại bị dễ dàng như vậy hóa giải. Kết thúc. Niệm Nhu thanh âm thanh lãnh, không cho Lâm Vãn Tỉnh cơ hội phản ứng. Kinh hồng. Niệm Nhu hét lên một tiếng, như vượng minh cửu thiên. Trường kiếm trong tay của nàng hóa thành một đạo xé rách thiên địa kinh hồng, hướng phía Lâm Vãn Tỉnh chém xuống. Kinh khủng tuyệt luân bất hủ kiếm ý hướng phía Lâm Vãn Tỉnh quét sạch mà đi. Một kiếm này là Niệm Nhu trước mắt mạnh nhất một kiếm. Lâm Vãn Tỉnh thân làm thánh nữ, lại không có thánh nữ thuộc đến, Niệm Nhu phải dùng một kiếm này đưa nàng đánh xuống thánh nữ thần đàn. Không thể. Vân Thiên Dương sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, xa không phải Lâm Vãn Tỉnh có khả năng ngăn cản. Hắn triển khai trong tay quạt xếp, ý đồ ra tay ngăn lại Niệm Nhu cái này tất sát một kiếm. Hắn mặc dù chán ghét Lâm Vãn Tỉnh, nhưng việc này cùng hắn thoát không được quan hệ, lại Niệm Nhu là đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Như hắn giờ phút này không xuất thủ tương trợ, một khi Lâm Vãn Tỉnh dưới một kiếm này hương tiêu ngọc vẫn, lấy ba người bọn họ trước mắt quan hệ vi diệu, Vân Thiên Dương chỉ sợ rất khó nói rõ ở trong đó đóng vai nhân vật. Chỉ là Niệm Nhu một kiếm này thực sự quá nhanh, nhanh đến Vân Thiên Dương vừa triển khai trong tay quạt xếp, kinh khủng tuyệt luân bất hủ kiếm ý đã vượt qua không gian, giết tới Lâm Vãn Tỉnh trước mặt. Lâm Vãn Tỉnh con người đột nhiên co rụt lại, bóng ma tử vong trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Tại sinh tử một đường áp lực thật lớn hạ, nàng buộc phát ra bản năng cầu sinh, vội vàng đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Vâng. Bất hủ kiếm ý mạnh mẽ chạm tại Lâm Vãn Tỉnh vội vàng đón đỡ trên trường kiếm. Phúc. Lâm Vãn Tỉnh cả người như diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thế mỹ đường vòng cung. Phanh. Lâm Vãn Tỉnh đâm vào sau lưng một gốc to lớn cổ thụ bên trên, cổ thụ tại to lớn lực trùng kích hạ chặn ngang mà đứt, ầm vang sụp đổ. Lâm Vãn Tỉnh trường kiếm trong tay từ lâu tuột tay mà bay, vừa vặn rơi xuống tại bên cạnh nàng. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức bể bại xuống dưới. Cái này bại. Một kiếm, chỉ một kiếm. Trung quanh vây xem thiên tiêu, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Theo Niệm Nhu ra tay tới Lâm Vãn Tỉnh trọng thương ngã xuống đất, bất quá là trong chớp mắt, nhanh đến mức để bọn hắn cơ hồ phản ứng không kịp. Nước xanh tiên tông thánh nữ đã thức tỉnh thể chất đặc thù đỉnh tiêm tiên tiêu Lâm Vãn Tỉnh, cứ như vậy bại, hơn nữa bị bại triệt để như vậy, chật vật như thế. Niệm Nhu cầm kiếm mà đứng, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, thanh lãnh ánh mắt rơi vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lâm Vãn Tỉnh trên thân. Ngươi bại. Nói xong, Niệm Nhu không còn nhìn nhiều Lâm Vãn Tỉnh một cái, quay người, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Vân Thiên Dương. Hiện tại tới ngươi. Niệm Nhu thanh âm thanh lãnh, trong ánh mắt là đối Vân Thiên Dương dày dừa chán ghét. Vân Thiên Dương nhìn xem trọng thương Lâm Vãn Tỉnh, lại nhìn một chút kiếm chỉ chính mình Niệm Nhu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến một bước này, cũng theo Niệm Nhu trong ánh mắt thấy được chán ghét. Giờ phút này cũng minh bạch, trong lòng của hắn mê luyến Niệm Nhu tiên tử đối với hắn là thật không cảm giác, thậm chí bởi vì hắn từ xưa tới nay dày dừa, đối với hắn đã sinh ra chán ghét. Niệm Nhu tiên tử, ngươi hắn vừa định mở miệng nói cái gì? Bớt nói nhảm. Niệm Nhu không muốn nghe Vân Thiên Dương nói nhảm, không chút khách khí cắt ngang hắn. Chiến. Về sau cách ta xa một chút, không cần giống khối thuốc cao già chót như thế kể cả ta, để cho ta buồn nôn. Lời của nàng băng lãnh, không chút nào cho Vân Thiên Dương lưu giữ bất cái gì thể diện. Lời còn chưa dứt, Niệm Nhu thân ảnh khẽ động, trường kiếm trong tay lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp một kiếm hướng phía Vân Thiên Dương chém qua. Vẫn như cũng là đơn giản như vậy trực tiếp, nhưng lại sắc bén vô cùng. Tiên tử. Vân Thiên Dương không nghĩ tới Niệm Nhu đúng là như thế dứt khoát quả quyết, bất đắc dĩ chỉ có thể triển khai quả xếp, đón lấy Niệm Nhu mũi kiếm. Bang, bang, bang. Kiếm quang cùng phiến ảnh trên đỉnh núi cấp tốc va chạm, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Trong nháy mắt liền giao thủ mấy chiêu. Vân Thiên Dương dù sao cũng là Lăng Vân Tiên Tông thánh tử, đã thức tỉnh thể chất đặc thù, cũng là miễn cưỡng chặn lại Niệm Nhu thế công. Chỉ là, hắn càng đánh càng là kinh hãi. Niệm Nhu kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm. Kinh hồng. Đột nhiên Niệm Nhu mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, lại là kia một đạo một kích mạnh nhất. Bất hủ kiếm ý lần nữa giáng lâm. Không tốt. Vân Thiên Dương trong lòng còi báo động đại tác, chỉ cảm thấy một câu nguy cơ tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn không chút nghĩ ngợi, đem toàn thân linh lực điên cuồng quán chú tới trong tay quạt xếp bên trong, ý đồ ngăn lại cái này chí mạng một kiếm. Oanh! Kinh khủng bất hủ kiếm ý mạnh mẽ chạm tại Vân Thiên Dương quạt xếp bên trên. Giang rắc! Quạt xếp ứng thanh mà đứt, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Niệm Nhu trường kiếm trong tay thế đi không giảm, mũi kiếm chống đỡ tại Vân Thiên Dương nơi cổ họng mới dừng lại, chỉ cần lại tiến nửa tấc, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. một sợi băng lanh kiếm khí tại hắn nơi cổ họng lưu lại một đạo nhỏ xíu vết máu, một tia máu tươi theo cái kia đạo vết máu chậm rãi chảy ra. Vân Thiên Dương đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tử thần cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu không phải Niệm Nhu tại tối hậu quan đầu thu tay lại, giờ phút này cổ họng của hắn chỉ sợ đã bị xuyên thủng. T. Vây xem Thiên Tiêu giờ phút này cùng nhau hít sâu một hơi, chấn kinh đến tột đỉnh. Bại. Vân Thánh Tử cũng bại. Ông trời của ta. Mấy chiêu. Vẹn vẹn mấy chiêu, liền đánh bại Vân Thánh Tử. Cái này Niệm Nhu tiên tử, đến tột cùng có nhiều yêu người ta. Lấy một đánh hai, vậy mà thật làm được. Hơn nữa thắng được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Vãn Tỉnh cùng Vân Thiên Dương đều là đã thức tỉnh thể chất đặc thù tuyệt thế thiên kiêu a. Tại Niệm Nhu tiên tử trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Kết quả này vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho rằng là một hồi đại chiến kinh thiên, lại không nghĩ đến, vẹn vẹn mấy hiệp, hai đại thức tỉnh thể chất đặc thù yêu nghiệt thiên kiêu liền bại. Hơn nữa, bại là triệt để như vậy. Niệm Nhu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vân Thiên Dương, về sau, như còn dám dây dưa ta, tất phải giết. Nàng không mang theo mảy may sát khí phun ra ba chữ, lại so bất kỳ bao hàm sát ý lời nói đều càng khiến người ta tim đập nhanh. Dứt lời, Niệm Nhu thu hồi trường kiếm, quay người liền muốn rời đi. Vân Thiên Dương ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại một chữ cũng nói không ra. Nhưng vào lúc này, một mực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức vẻ bại Lâm Vãn Tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là oán hận, nhìn về phía Niệm Nhu bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý trong lòng oán độc, tại thời khắc này, hoàn toàn chuyển hóa làm không đội trời chung hận ý, nàng không cam tâm cứ như vậy bại. Càng không cam tâm nhìn thấy Niệm Nhu như thế phong quang. Cho ta đi chết. Lâm Vãn Tỉnh cắn răng một cái, vận chuyển thể nội một tia linh lực cuối cùng, dãy rủa lấy nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh trường kiếm. Đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, một kiếm hướng phía không có chút nào phòng bị Niệm Nhu hậu tâm mạnh mẽ đâm tới. Chương 533, cảnh cáo nước xanh tiên tung trưởng lão. Chương 533, cảnh cáo nước xanh tiên tung trưởng lão. Lâm Vãn Tỉnh tốc độ cực nhanh, thẳng bức Niệm Nhu hậu tâm. Vây xem tiên tiêu còn đắm chìm trong Niệm Nhu chiến thắng trong lúc khiếp sợ, giờ phút này thấy cảnh này, đều là sắc mặt kỳ biến. Cái này Lâm Vãn Tỉnh đúng là điên, lại dám đánh lén Diệp Chí Tôn thân truyền đệ tử. Lấy Diệp Chí Tôn bao che cho con tính cách, như Lâm Vãn Tỉnh thật tập kích bất ngờ thành công, chỉ sợ toàn bộ nước xanh tiên tông đều đem gặp nạn. Diệp thân ánh mắt nhắm lại, một vệ sát khí lạnh như băng tự đáy mắt chợt lóe lên. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng chắc tay, không có tính toán ra tay. Hắn tin tưởng lấy Niệm Nhu thực lực cùng phản ứng, đủ để ứng phó cái loại này đột phát tình trạng. Con đường tu tiên vốn là tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm, cái loại này phía sau tập kích bất ngờ sự tình, càng là nhìn mãi quen mắt. Niệm Nhu cần một mình đối mặt kinh nghiệm những này, khả năng chân chính trưởng thành, trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Thúy Linh Sơn đỉnh một chỗ khác, Ma Cơ cùng Tiêu Vô Ngân giống nhau thở ơ lạnh nhạt, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Bọn hắn cũng không có ý xuất thủ, hiển nhiên cùng Diệp Thần ý nghĩ nhất trí, đây là đối Niệm Nhu khảo nghiệm. Đại hoàng kia lông sủ đuốt cho có chút nâng lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hung quang. Chỉ cần Niệm Nhu có chút bất chắc, nó liền sẽ lập tức nhào tới đem Lâm Vãn Tỉnh xé nát. Vừa mới chuyển thân đang muốn rời đi Niệm Nhu, cảm giác được từ phía sau lưng đánh tới sát cơ. Thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt bao trùm một tầng sương lạnh, trong mắt tức giận bốc lên. Khá lắm ngoan độc nữ nhân. Chính mình lúc trước thủ hạ lưu tình, tha nàng một mạng, nàng lại còn dám lấy oán trả ơn, phía sau tập kích bất ngờ, muốn mạng của mình. Quả thực là muốn chết. Ngay tại Lâm Vãn Tỉnh trường kiếm trong tay mũi kiếm sắp đâm vào Niệm Nhu hậu tâm sát na. Niệm Nhu chợt xoay người, trường kiếm trong tay thay đổi phương hướng, phát sau mà đến trước, một kiếm đem Lâm Vãn Tỉnh đâm tới trường kiếm đẩy ra. Tay trái hóa trưởng, mang theo bài sơn đảo hải chi lực, một trường khắc ở Lâm Vãn Tỉnh trên ngực. Phúc. Lâm Vãn Tỉnh ngực truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, dường như ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ. Cả người như là như diều đứt dây, lần nữa hướng về sau bay ngược mà ra, một ngụm đỏ thắm máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Còn chưa chờ nàng rơi xuống đất, một cây lượn lờ lấy sừng sững ma khí trường thương, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, như mũi tên bắn ra, trực chỉ bay ngược bên trong Lâm Vãn Tỉnh mi tâm yếu hại, sát ý nghiêm nghị. Đỉnh núi cái khác ma cơ trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Dám đối Diệp Thần Đồ Nhi hạ độc thủ như vậy, bất luận là ai, đều không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Vừa rồi không xuất thủ là vì nhường Niệm Nhu tự hành đường núi, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, ma luyện tâm tính. Giờ phút này ra tay, chính là muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không cho cái loại này tâm địa ác độc người bất kỳ xoay người cơ hội. Tiên tử thủ hạ lưu tình. Ngay tại ma thương sắp xuyên thủng Lâm Vãn Tỉnh mi tâm lúc, một thân ảnh nhanh như quỷ mị, chống rông xuất hiện tại Lâm Vãn Tỉnh trước người. Một cái bàn tay khô gầy như thiểm điện giọ ra, bắt lấy kia thế không thể đỡ ma mỗi một súng cán. Ông cương đại lực trùng kích nhường bà lão kia thân hình thoát một cái, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, mũi thương khoảng cách Lâm Vãn Tỉnh mi tâm ba tấc khoảng cách dừng lại. Người tới là nước xanh tiên tông một vị thái thượng trưởng lão, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, trên thân tản ra tiên tôn cảnh uy áp mạnh mẽ. Thế nào, các ngươi là toàn bộ nước xanh tiên tông muốn tham dự vào? Muốn bị cái này đánh lén tiểu bối ra mặt? Ma Cơ đôi mắt nhắm lại, thanh âm băng lãnh. Lâm Vãn Tỉnh cùng Niệm Nhu là tiểu bối ở giữa công bằng quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nhưng Lâm Vãn Tỉnh chiến bại về sau, thẹn quá hóa giận, không để ý đạo nghĩa, ra tay tập kích bất ngờ, Ma Cơ ra tay chém giết hợp tình hợp lý. Chỉ cần nàng chỗ tông môn không ra mặt, cái kia chính là Lâm Vãn Tỉnh hành vi cá nhân, sẽ không dính dấp đến tông môn phương diện. Nhưng nếu như tông môn đúng tay, cái này tính chất coi như thay đổi, là đại biểu nước xanh tiên tông thái độ. Tiên tử nói đùa. La Hầu trên mặt lộ ra một tia đắng chát cùng xấu hổ, nàng tự nhiên minh bạch, Lâm Vãn Tỉnh tập kích bất ngờ trước đây, Ma Cơ ra tay chầm giết, hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý, lao thân chỉ là muốn khẩn cầu tiên tử, xem ở ta nước Xanh Tiên Tông cùng các đại tiên môn xưa nay giao hảo phân thượng, bỏ qua cho thánh nữ lần này. Lao Hầu thở dài, đem dáng vẻ thả cực thấp. Bất kể nói thế nào, Vãn Tỉnh cũng là ta tông thế hệ này thánh nữ. Lao thân hướng tiên tử cam đoan, mang nàng sau khi trở về, chắc chắn chặt chẽ quang hàn giáo, phế thánh nữ tư cách, diện bích hối lôi trăm năm, tuyệt không nhường nàng tái phạm hôm nay chi sai. Dứt lời, Lao Hầu trên mặt hiện lên một vẻ vẻ nhức nối, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, đưa tới Niệm Nhu trước mặt. Đây là lưu ly hộ tâm kính, tuy không phải cái gì kinh thiên động địa chí bảo, nhưng cũng là một cái khó được cực phẩm phòng ngự tiên khí. Thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ cản một kích chí mạng, liền làm là cho Niệm Nhu tiên tử buổi lễ, mong rằng tiên tử dơ cao đánh khẽ. Ma Cơ con ngươi tại Lao Hầu cùng lưu ly hộ tâm kính bên trên đảo qua, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Cái này Lâm Vãn Tỉnh, hôm nay đầu tiên là bị Niệm Nhu trước mặt mọi người đánh bại, mặt mũi mất hết, về tông sau thánh nữ chi danh cũng không giữ được. Đạo tâm bị hao tổn, ngày sau sợ là khó có quá cao thành tựu, đối Niệm Nhu không có chút nào uy hiếp. Hiện tại giết ngược lại ô uế Niệm Nhu tay. Ma Cơ ghé mắt nhìn về phía Niệm Nhu, dùng ánh mắt hỏi thăm Niệm Nhu chính mình ý tứ. Niệm Nhu thanh lành ánh mắt theo sủi lợp như bùn Lâm Vãn Tỉnh trên thân đảo qua, không có nửa phần thương hại. Đối với loại này 5 lần 7 lượt khiêu khích, ở sau lưng hạ tử thủ địch nhân, nàng không có mảy may mềm lòng. Nhưng sau ngày hôm nay, Lâm Vãn Tỉnh ở trong mắt nàng, bất quá là một cái tôm kép ngại nhép, một cái hoàn toàn thủ hạ bại tướng. Giết cùng không giết, đối nàng mà nói, cũng không khác nhau quá nhiều. Một cái liền nhường nàng nhìn thẳng vào một cái tư cách đều không có người, không đáng nàng lãng phí nữa tâm thần. Nàng khẽ bước cằm, đưa tay nhận lấy Lao Hầu trong tay lưu ly hộ tâm kính. Tấm gương ta nhận. Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Lao Hầu thấy thế, như được đại xá, trên khuôn mặt giàn mua cố nặn ra vẻ tươi cười. Đa tạ Niệm Nhu tiên tử. Đa tạ Ma Cơ tiên tử thủ hạ lưu tình. Nàng đội vàng hướng lấy Niệm Nhu cùng Ma Cơ liên tục chắp tay, dáng vẻ thả cực thấp. Hừ. Ma Cơ lại là hừ lạnh một tiếng, mắt phượng hàm sát, nhìn chằm chằm bà lão kia. Thủ hạ lưu tình. Kia là Niệm Nhu nha đầu thiện tâm. Người nước Xanh Tiên Tông, ngày sau vẫn là thật tốt quản giáo một chút môn hạ đệ tử phẩm hạnh a. Đừng tưởng rằng đỉnh lấy thánh nữ tên tuổi, liền có thể muốn làm gì thì làm, đổi trắng thay đen, thậm chí phía sau tập kích bất ngờ. Ma Cơ thanh âm mang theo một cỗ uy áp, nhường bà lão kia trong lòng run lên. Chương 534, Minh Ngục Cấp Quyền, trăm vạn đoan hồn. Chương 534, Minh Ngục Cấp Quyền, trăm vạn đoan hồn. Là tiên tử dạy phải. Lao Hầu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, liên thanh đáp. Lao thân sau khi trở về, chắc chắn bẩm Minh Tông chủ, chặt chẽ quản giáo môn hạ đệ tử, tuyệt không nhường loại này chuyện lần nữa xảy ra. Nàng biết, chuyện hôm nay cũng đúng là nàng nước Xanh Tiên Tông bỏ bê đối đệ tử phẩm hạnh quản giáo, mới khiến cho Lâm Vãn Tỉnh thức tỉnh thể chất đặc thù hậu tâm cảnh bất ổn, cao ngạo tự đại, không đem thế gian thiên kiêu để ở trong mắt. Thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chân chính yêu nghiệt thiên kiêu thường thường không hiện sơn không lộ thủy. Dám đi khiêu khích Diệp Chí Tôn đệ tử, để cho mình cắm ngã nhào, mặt mũi mất hết. Dứt lời, La Hầu không còn dám dừng lại lâu, cuốn lên mất đi Lâm Vãn Tỉnh hóa thành một đạo lưu quang, cũng như chạy trốn rời đi Thúy Linh Sơn. Vân Thiên Dương cũng vẻ mặt cô đơn xoay người rời đi Thúy Linh Sơn, hắn muốn cho là mình là đã thức tỉnh thể chất đặc thù thiên kiêu. Chỉ cần một mực đi theo hắn trong lòng Niệm Nhu tiên tử, sớm muộn có một ngày sẽ đánh động nàng. Có thể chính mình bèn bèn mấy chiêu liền bại, chính mình chẳng qua là một chuyện cười, về sau cũng không mặt đang dây dưa Niệm Nhu. Theo Lâm Vãn Tỉnh cùng nước Xanh Tiên Tông thái thượng trưởng lão rời đi, Thúy Linh Sơn đỉnh nhiệt liệt ồn ào lên. Quá mạnh. Diệp Chí Tôn đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái loại này phong thái, thực lực thế này, thế hệ trẻ tuổi người nào sánh bằng. Trận chiến ngày hôm nay, Niệm Nhu tiên tử chi danh, chắc chắn vang vọng toàn bộ huyết u bí cảnh. Vô số đạo kính nể, hâm mộ, thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt ánh mắt, đều tập trung tại đỉnh núi cái kia đạo áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thân ảnh phía trên. Niệm Nhu cái tên này tại sau ngày hôm nay, nhất định trở thành vô số tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng truy đuổi mục tiêu. Là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Mà đối mặt núi này hô hải khiếu giống như khen ngợi, Niệm Nhu thần sắc bình tĩnh, cũng không có tự ngạo. Trong nội tâm nàng mục tiêu xưa nay cũng không phải là chiến thắng hướng Vân Tiên Dương cùng Lâm Vãn Tình dạng này thiên kiêu. Nàng chứng kiến qua chính mình sư tôn cường đại, thế gian này không ai bằng. Mục tiêu của nàng là đuổi kịp sư tôn bước chân, trở thành có thể cùng hắn đứng sóng vai tồn tại. Tối thiểu không cần chênh lệch quá lớn, cho mình sư tôn mất mặt. Ta phải trở nên mạnh hơn. Niệm Nhu ở trong lòng yên lặng nói rằng, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định. Nàng xoay người, nhìn về phía Ma Cơ, ngữ khí mang theo một tia thỉnh cầu. Sư nương, ta muốn một người tại bí cảnh bên trong sông sáo lịch luyện. Nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không cách nào chân chính trưởng thành. Chỉ có kinh nghiệm chân chính mưa gió, khả năng toát ra chói mắt nhất quan mang. Ma Cơ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không tiêu không gấp, thắng không trương dương, bại không nhục chí, nha đầu này tâm tính, coi là thật không tệ. Tốt. Ma Cơ nở nụ cười xinh đẹp, đáp ứng 10 phần dứt khoát. Niệm Nhu trên người có Diệp Thần lưu lại bảo mệnh át chủ bài, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Đi thôi, cái này bí cảnh bên trong cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chính là ngươi ma luyện bản thân nơi tốt. Đa tạ sư nương. Niệm Nhu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Ma Cơ luyện chuyển cúi đầu. Trong đám người, Diệp Thần thấy cảnh này, khoe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười vui mừng. Nha đầu này là thật trưởng thành. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối Niệm Nhu chủ động yêu cầu đơn độc lịch luyện rất là hài lòng. Chim non luôn có rời ổ một ngày, cường giả chân chính đều là tại máu và lửa ma luyện bên trong giết ra tới. Hắn cũng không có hiện thân, lặng yên rời đi Thúy Linh Sơn, thân ảnh lóe lên, liền đã ở ngoài ngàn dặm. Hắn thần niệm trải rộng ra, tiếp tục tại cái này rộng lớn vô ngần huyết u bí cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Tại hắn bế quan lĩnh hội Hồng Trần Đạo Pháp 10 năm này ở giữa, huyết u bí cảnh bên trong không ít thượng cổ thời kỳ để lại di tích, bí tàng nhau nhau như thế. Thậm chí, còn có thượng cổ đại thánh lăng mộ xuất thế, dẫn tới vô số thiên kiêu chạy theo như vịt, bốn phía đào móc tầm bảo, ý đồ tìm được nghịch thiên cơ duyên. Toàn bộ huyết u bí cảnh đều biến vô cùng náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được các tu sĩ tranh đấu thân ảnh. Diệp Thần đối với cái này lại là không hứng lắm. Những cái kia thượng cổ di tích, đại thánh trong lăng mộ bảo vật, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là chậm đợi kia Hồng Mông tử khí sinh ra, cùng thể nghiệm Hồng Trần. Đạt được Hồng Mông tử khí đột phá thánh cảnh, thủy diệt kia cùng hắn không đội trời chung cổ tộc. Thể nghiệm Hồng Trần, cảm ngộ đời người muôn màu, tịch diệt tất cả hư ảo, đạt tới siêu phàm chi cảnh. Diệp Thần hóa thân bình thường nhất tu sĩ, tại cái này bí cảnh bên trong giữa rừng núi đi khắp. Nhìn xem bí cảnh bên trong những cái kia thiên tiêu, vì cơ duyên tranh cướp lẫn nhau, đồng môn bất hòa. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần đi tới một cái âm khí âm u, hóa khí trùng thiên cửa vào sân cốc. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Ân, cái này huyết u bí cảnh chính là thiên địa sơ khai lúc đầu chi địa, càng là sinh ra Hồng Mông tử khí, ân trạch toàn bộ tu tiên giới phúc địa. Có thể nói, không có huyết u bí cảnh tầm bổ, liền không có bây giờ tu tiên giới phồn vinh cường thịnh. Vì sao lại có khổng lồ như thế bán khí hội tụ? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, cảm giác có chút không giống bình thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này bán khí chi nồng đậm, xa không phải bình thường đột tử người có khả năng hình thành. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Diệp Thần nhấc chân đi vào sơn cốc, hắn muốn nhìn trong sơn cốc này đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Tiến vào sơn cốc nội bộ, cảnh tượng trước mắt nhường Diệp Thần cũng là nao nao. Toàn bộ sơn cốc bầu trời tất cả đều bị oán khí ngưng tụ mà thành mây đen bao trùm, một mảnh đen kịt che đậy bắn vào dương quang, làm cho cả sơn cốc biến mở tối vô cùng, có vẻ hơi âm trầm kinh khủng. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục hướng phía kia oán khí nồng nặc nhất sâu trong thung lũng đi đến. Càng đi vào trong, kia cỗ oán khí liền càng nồng đậm, phản phất có vô số oan hồn ở bên thai thê lương kêu rên. Diệp Thần đến sơn cốc chỗ sâu nhất, nơi đó lại là một đầu sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Kia vô cùng vô tận oán khí chính là từ cái này vực sâu dưới đáy quần quần mà ra. Vực sâu biên giới đứng thẳng một khối sớm đã rách nát không chịu nổi bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy mấy cái bởi vì niên đại xa xưa, đã biến mơ hồ không rõ chữ lớn. Diệp Thần đi ra phía trước, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên tấm bia đá bụi bặm, cẩn thận phân biệt kia mơ hồ không rõ chữ lớn. Minh, Ngục, Cốc, Uyên. Diệp Thần gần từng chữ đọc lên trên tấm bia đá bốn chữ lớn. Minh Ngục Cốc Uyên. Trong miệng hắn thấp giọng nhai nuốt lấy bốn chữ này hàng nghĩa. Minh Ngục, địa ngục đồng dạng lồng giam sao? Chẳng lẽ nói, cái này dưới vực sâu đã từng là giam giữ âm hồn lệ quỷ địa phương? Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng nếu chỉ là bình thường âm hồn giam giữ chi địa, như thế nào lại tích lũy xuống khủng bố như thế bản khí? Trừ phi, lần này phương giam giữ đều là chút hàm đoán mà chết oan hồn. Diệp Thần con ngươi nhắm lại, nhìn về phía dưới vực sâu kia phương không ngừng quần quật đen nhanh oan khí. Bình thường tử vong sinh linh là sẽ không sinh ra mãnh liệt như thế bản khí. Chỉ có những cái kia thân phụ ngập trời oan quất, chết không nhắm mắt hàng người, hồn phách mới có thể sinh sôi ra như vậy nồng đậm ám nghiệm. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trên sơn cốc không kia từ oán khí ngưng kết mà thành mây đen, trong lòng yên lặng đánh giá. Như thế quy mô oán khí, cái này dưới vực sâu mai táng oan hồn chỉ sợ ít nhất cũng có trăm vạn chi chúng. Trăm vạn oan hồn. Cái số này, nhường Diệp Thần trong lòng cũng không khỏi đến có hơi hơi nặng. Năm đó, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự, mới có thể tạo thành thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là cảnh tượng. Diệp Thần đứng tại Minh Ngục Cốc bên biên giới, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới kia phiến đen nhánh không biết, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ân. Đột nhiên, Diệp Thần xuyên thấu qua đen nhánh oán khí, trông thấy vực sâu dưới đáy lại có bóng người tại hoạt động. Tại như thế quy mô oán khí phía dưới, làm sao có thể tồn tại người sống? Chương 535, vực sâu nâng ly, muốn nhận nhau sao? Chương 535, vực sâu nâng ly, muốn nhận nhau sao? Diệp Thần thần niệm hướng phía vực sâu dưới đáy kéo dài xuống dưới, ý đồ dò xét tình huống phía dưới. Chỉ là, khi hắn thần niệm muốn chạm đến vực sâu dưới đáy lúc, lại bị oán khí mê vụ cách trở. Nhưng Diệp Thần vẫn là dò xét tới một tia quen thuộc Phật quang, còn có một lần lãng trải qua âm thanh. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt đường cong, thả người nhảy xuống Minh Ngục Cốc bên. Thân ảnh của hắn tại động đặc oán khí bên trong cấp tốc hạ xuống. Một lát sau, hai chân của hắn nhẹ nhàng rơi vào một vị người mặc cà sa, ngồi xếp bằng hòa thượng bên cạnh. Hòa thượng hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy thương xót, trong tay vê động lên chẳng hạn. Quanh thân Phật quang lập lòe, trong miệng chính nhất khắc một lần niệm tụng lấy vãng sinh chú, siêu độ cái này vực sâu dưới đáy oan hồn. Hòa thượng này chính là Minh Viễn. Diệp Thần cũng không có mở miệng quấy rầy Minh Viễn tụng kinh, lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt bình hòa nhìn chăm chú lên trước mắt toàn khí. Nhắm mắt niệm tụng kinh văn Minh Viễn hòa thượng, cũng cảm giác được Diệp Thần đến. Lông mi thật dài có chút chấn động một cái, khóe miệng lộ ra một tia nhỏ không thể thấy mỉm cười, lập tức liền khôi phục trang nghiêm túc mục, tiếp tục niệm tụng kinh văn. Diệp Thần xuất hiện cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Minh Viễn hòa thượng trong miệng vãng sinh chú chậm rãi ngừng. Quanh người hắn Phật quang cũng theo đó chậm rãi nội liễm, chậm rãi mở hai mắt ra. A Di Đà Phật. Minh Viễn nhẹ huyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm ôn nhuận bình thản. Diệp thí chủ không đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, vì sao lại có rảnh tới này Minh Ngục Cốc quên dưới đáy, nhìn tiểu tăng khô tỏa niệm kinh. Diệp Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Ngươi không phải cũng không có đi tìm cơ duyên, lại trốn ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương bị quái niệm kinh, lại là vì sao? Diệp Thần mỉm cười, thuận miệng hỏi lại. Nói, hắn tại Minh Viễn hòa thượng bên cạnh tùy ý ngồi xuống, đánh giá bốn phía vẫn như cũ nồng đậm không tiêu tan hoạt khí. Minh Viễn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thần sắc bình tĩnh. A Di Đà Phật, tiểu tăng chính là người xuất gia, hồng trần thế tục chém chém giết giết, không phải ta mong muốn. Tiểu tăng chỉ hy vọng có thể bằng vào điểm này không quan trọng Phật pháp, đem cái này trong vực sâu trầm luân vô tận oan hồn, toàn bộ siêu độ, đưa bọn hắn sớm vào luân hồi, giải thoát bể khổ. Thanh âm của hắn không cao, lại lộ ra một cố kiên định. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt đảo qua kia phía trên vực sâu quần quần không nghỉ hoàn khí. Nơi này oan hồn, đâu chỉ trăm vạn chi chúng, bằng ngươi lực lượng một người, muốn đem bọn hắn toàn bộ siêu độ muốn tới năm nào tháng nào. Không lộ như thế oan khí, sớm đã cùng nơi đây hòa làm một thể, thâm căn cổ đế, ngươi làm như vậy, có cần phải sao? Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh đang trần thuật nơi này tình huống thực tế. Những này toán khí tuyệt không phải Minh Viễn lực lượng một người có thể dung chuyển. Minh Viễn Hòa Thượng nghe xong Diệp Thần lời nói, trên mặt không có chút nào lung lay, trên mặt lộ ra một vẻ thương xót mỉm cười. Diệp thí chủ, Phật nói, một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề. Mỗi một cái oan hồn sinh tiền đều có khổ, đều cần hóa giải. Phật tâm độ người, không quan hệ khó dễ nhiều ít. Cho dù nơi đây có trăm vạn oan hồn, oan khí sâu nặng, có thể mỗi một cái linh hồn đều là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại, đều nên được tới nghỉ ngơi. Tiểu tăng cũng lúc này lấy nhất niệm Phật quang chiếu sáng u minh. Lực lượng một người mặc dù hơi không sai từ bi vô tận, một chút độ hóa, cuối cùng có thể tích tiểu thành đa, làm đoán mất hồn an. Minh Viễn có chút túi đầu, ngữ khí càng thêm thành kính. Siêu độ cũng không phải là đồ nhất thời chi công, mà là vì thực tiễn ngã Phật phổ độ chúng sinh ước nguyện lớn lao. Đoạn đường này là tu hành, mỗi một lần cố gắng đều là thủ vững Phật tâm. Quá trình hoặc dài dằng dặc gian nan, nhưng tâm ta hướng Phật, dũng cảm tiến tới, tuyệt không lùi bước. Vừa dứt tiếng, Minh Viễn gương mặt bên trên toát ra một cỗ kiên định không thay đổi thần thái. Minh Viễn thủ vững bản tâm, một lòng chỉ là siêu độ oan hồn, thực tiễn kia phổ độ chúng sinh hoành nguyện. Phần này tâm cảnh thủ vững đúng là không dễ. Diệp Thần nghe Minh Viễn kia nói năng có khí phách lời nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cũng không lại nhiều khuyên bảo cái gì. Mỗi người muốn đi đường cũng khác nhau, đều có các tu hành, đều có các duyên phận. Hán thủ đoạn khẽ đảo, xuất ra say nguyệt tiên hồ lô, ngửa đầu đối với miệng hồ lô ực mạnh mấy ngụm lớn tiêu giao say. Hán tiện tay đem say nguyệt tiên hồ lô đưa về phía bên cạnh Minh Viễn. Uống chút. Minh Viễn nhìn xem đưa tới trước mặt hồ lô rượu, mỉm cười tiếp nhận say nguyệt tiên hồ lô. A Di Đà Phật. Có thể ở cái này trăm vạn đoan hồn hội tụ chi địa, cùng Diệp Minh thoải mái uống. Quả thật bẩn tăng trên con đường tu hành một cọc hồng trần chuyện tốt. Dứt lời, Minh Viễn cũng học Diệp Thần bộ dáng, ngẩng đầu lên đối với miệng hồ lô ngực ngực một trận mánh rót. Tiêu dao say theo khỏe miệng của hắn tràn ra một chút, dính ướt tăng bảo, hắn lại không thèm để ý chút nào. Phúc ha ha ha. Ha 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 ha. Buông xuống say nguyệt tiên hồ lô, hai người nhìn nhau, đều bộc phát ra thoải mái lâm ly tiếng cười to, tại cái này tĩnh mịch vực sâu dưới đáy quanh quẩn. Đây là Diệp Thần biến mất ngàn năm trở lại tiên giới sau, lần thứ nhất cùng Minh Viễn như vậy nâng ly. Vẫn là tại cái này toán khí trùng thiên minh ngục cốc bên dưới đáy. Đối cảnh là kia vô số trầm luân oan hồn. Tình cảnh này có một phen đặc biệt tư vị. Sau một lát, Diệp Thần tiện tay vung lên, một đống lửa dâng lên, Diệp Thần lấy ra một khối xử lý sạch sẽ tiên thú thịt, thuần thục gác ở trên lửa lật bắt đầu nướng. Không bao lâu, nồng đậm mùi thịt liền hỗn hợp có mùi rượu, tại cái này toán khí lượn lờ trong thâm viên tràn ngập ra. Hai người ngồi trên mặt đất, một tay nắm lấy tư tư bốc lên dầu thịt nướng, miệng lớn cắn xé. Tay kia thì thỉnh thoảng tiếp nhận say nguyệt tiên hồ lô, ngươi một ngụm, ta một ngụm muốn bảo. Minh Viễn giờ phút này hoàn toàn không có nửa phần đắc đạo cao tăng trang nghiêm túc mục, khóe miệng bóng loáng bóng lưỡng. Tăng bảo bên trên cũng lây dính một chút mỡ đông. Ha ha, thống quái, thống quái. Hắn một bên ngay lấy thịt, một bên mơ hồ không rõ cười to, phóng khoáng chi khí, so với bình thường giang hồ tên lỗ mãng còn hơn. Thỉnh thoảng vang lên hai người không cố kỵ gì cất tiếng cười to, cùng cái này vượt sâu dưới đáy âm trầm không khí tạo thành mãnh liệt tương phản. Nấc, ăn uống no đủ, Diệp Thần thư sướng ở một cái. Minh Viễn bật miệng, trên thân kia cố giang hồ khí thu liễm, lại khôi phục một tia người xuất gia trang nghiêm bộ dáng. Diệp Thần nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, Minh Viễn, ngươi nghĩ tới, muốn cùng nàng nhận nhau sao? Minh Viễn nghe vậy, thân thể khẽ run lên một chút, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Diệp Thần trong miệng nàng tự nhiên chính là Minh Viễn con gái ruột, Niệm Du. A Di Đà Phật. Minh Viễn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nguyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm trầm thấp. Tiểu tăng chính là phương ngoại chi nhân, hồng trần tục sự đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhận nhau hay không, tại tiểu tăng mà nói bất quá là nhiều một đạo chấp niệm gông xiềng mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt trôi hướng kia vô tận đoán khí chỗ sâu. Nàng có Diệp Minh trông nom, mạnh khỏe không lo, tiểu tăng cũng không lo lắng. Ngược lại để Diệp Minh phí tâm. Minh Viễn chậm rãi nhắm mắt, tâm tình vào giờ khắc này là người ngoài khó có thể tưởng tượng phức tạp. Có năm đó phạm sai lầm, chưa thể bảo vệ tốt Niệm Nhu mẫu thân này nấy, có lẽ cũng có một tia không dám đối mặt nữ nhi hèn nhát. Chương 536, huyết yêu hẻm núi, cổ tộc lại xuất hiện. Chương 536, huyết yêu hẻm núi, cổ tộc lại xuất hiện. Diệp Thần lặng lặng mà nhìn xem Minh Viễn, tâm kết của hắn, Diệp Thần có thể lý giải, nhưng lý giải sắp xếp hiểu, có mấy lời hắn vẫn là không thể không nói. Ngươi có hay không nghĩ tới ý nghĩ của nàng? Diệp Thần thanh âm bình tĩnh, lấy nha đầu kia thông minh, có lẽ nàng cũng sớm đã đoán được tất cả. Nàng không nói, không hỏi, là có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Chỉ ở chờ ngươi một cái tỏ thái độ. Diệp Thần sở dĩ hôm nay sẽ đề cập Niệm Nhu sự tình, cũng là bởi vì hắn đã sớm phát giác được, Niệm Nhu nhìn như thanh lãnh kiên cường, kỳ thực trong lòng cất giấu không muốn người biết tâm sự. Lấy Niệm Nhu bây giờ tu vi, nơi nào sẽ không cảm ứng được huyết mạch ở giữa tương liên. Minh Viễn nghe vậy, vuốt khẽ Phật châu tay khống chế không nổi run rẩy lên. Hắn hai mắt nhắm chặt hạ, lông mày thật sâu nhíu lên. Chính mình chỉ lo chặt đứt chân duyên, Phật pháp tu hành, lại chưa từng chân chính đứng ở nữ nhi góc độ nghĩ tới. Minh Viễn chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, không biết kế tiếp nên như thế nào đi đối mặt cái kia hắn đã thua thiệt thân sinh cốt đủ. Diệp Thần nhìn xem Minh Viễn run nhẹ nhẹ tay, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Việc này không nổi, Niệm Nhu nha đầu kia thông minh hơn người. Nàng không có trực tiếp xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, chính là trong lòng sớm đã hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, thông cảm ngươi khó xử. Nàng sẽ không trách ngươi. Cha con các người ở giữa, cho song phương nhiều một chút thời gian đến lắng đọng. Minh Viễn nghe vậy trong lòng thoải mái, căng cứng thân thể cũng hơi trầm tĩnh lại. A Di Đà Phật, đa tạ Diệp thí chủ chỉ điểm, tiểu tăng minh bạch. Diệp Thần mỉm cười, tốt, không quấy rầy ngươi siêu độ những ngày oan hồn, ta phải đi. Hán thu hồi say nguyện tiên hồ lô, đứng dậy. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ đi thong thả. Tiểu tăng ở chỗ này còn có chưa hết sự tình, liền không tiễn xa. Minh Viễn chắp tay trước ngực, đối với Diệp Thần đi một cái tiêu chuẩn Phật lễ, thần sát trang trọng. Hy vọng lần sau nâng ly, không cần tại cái này mình ngủ có quên. Dứt lời, Diệp Thần tại Minh Viễn nhìn soi mói hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trên vực sâu không. A Di Đà Phật. Minh Viễn đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, khuynh chân ngồi xuống tiếp tục niệm tụng vãng sinh chú, siêu độ oan hồn. Huyết yêu hẻm núi. Địa thế nơi này hiểm trở, hẻm núi hai bên là dốc đứng xích hồng sắc vách núi, lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Diệp Thần rời đi Minh Ngục Cốc bên về sau, liền tại máu này yêu hẻm núi hoảng du hơn nửa năm. Hắn phát hiện nơi đây không giống bình thường. Máu này yêu hẻm núi hình dạng cực kỳ cổ quái, từ trên cao quan sát, hẻm núi tựa như một cái thiên nhiên thôn vẻ miệng lớn, lại giống là có người cố tình làm. Có thể nửa năm qua này, Diệp Thần lập đi lặp lại dò xét, lại tìm không thấy nhân công điều khắc vết tích. Càng làm cho Diệp Thần chú ý là, toàn bộ huyết yêu hẻm núi bố cục, tựa như là một cái muốn thôn vệ tất cả trận pháp. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Thần lông mày cau lại, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Diệp Thần tin tưởng vững chắc cái này nhất định là có người cố tình làm, chỉ là thủ pháp quá mức cao minh, để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Nếu không phải hắn Thiên Đạo Châu, chỉ sợ cũng khó mà nhìn ra ở trong đó mánh khỏe. Mà thôi, việc này gấp cũng vô dụng. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống. Một ngày nào đó, máu này yêu hẻm núi bí mật sẽ được phơi bày. Đã tạm thời tìm không thấy đáp án, liền không còn cơ cầu. Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, rời đi phiến khu vực này, hướng phía một chỗ tên là Huyền Linh Cốc phương hướng mà đi. Gần nhất một tháng này, hắn theo một chút đi ngang qua nơi đây tiên tiêu trong miệng biết được, Huyền Linh Cốc phát hiện đại lượng tiên thạch. Tiên thạch đối với bây giờ tiên giới tiên tiêu mà nói cực kỳ lạ lẫm. Bọn hắn chỉ biết là, tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên linh khí tinh thuần vô cùng, không có bất kỳ cái gì tạp chất, tuyệt không phải linh thạch có thể so sánh. Dùng tiên thạch tiến hành tu luyện, không chỉ tu luyện tốc độ sẽ có được mấy lần tăng lên. Tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên linh khí còn có gột rửa tu sĩ thể nội tạp chất, từ đó tăng lên tư chất tu luyện tác dụng. Huyền Linh Cốc tiên thạch hiện thế tin tức này cấp tốc truyền ra, lập tức ở huyết u bí cảnh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Tăng lên tốc độ tu luyện, tinh hóa thể chất, tăng lên tư chất. Vị này gì một chút, đều đủ để nhường vô số tu sĩ điên cuồng. Vô số thiên kiêu đều nhao nhao đi vào Huyền Linh Cốc, muốn từ bên trong phân tranh đoạt tới một khối tiên thạch. Tin tức rất nhanh truyền vào yên lặng đã lâu cổ tộc trong hai. Thời kỳ thượng cổ, tiên giới tu sĩ tu luyện dùng đều là tiên thạch, cổ tộc nội tình thâm hậu, tự nhiên cũng không thiếu tiên thạch. Nhưng ở một cái kỷ nguyên dài rằng giặc tiêu hao xuống tới, cổ tộc tiên thạch sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này nghe nói cái này huyết u bí cảnh bên trong lại có tiên thạch hiện thế, tiên lặng 10 năm chưa ra cổ tộc, rốt cuộc kìm nén không được tiên thạch dụ hoặc bọn hắn tạm thời bỏ xuống đối Diệp Thần kiên kỵ, phái ra đại lượng tiên tiêu tiến về Huyền Linh Cốc tranh đoạt tiên thạch. Cổ tộc tiên tiêu ỷ vào tu vi cao thâm, làm việc bá đạo, vì cướp đoạt tiên thạch, đối tiên giới tiên tiêu tùy ý chém giết. Cổ tộc cùng Diệp Thần là cựu nhân không đội trời chung, Diệp Thần tự nhiên không thể chịu đựng những cổ tộc này tạp toái tại cái này bí cảnh bên trong làm sảng làm bậy, giết hại tiên giới tiên tiêu. Lúc này mới quyết định đi đem những cái kia cổ tộc tạp toái toàn bộ thanh lý mất. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, xé rách trường không, chỉ một lát sau công phu liền đã tới Huyền Linh Cốc. Đây là một cái linh khí nồng đậm, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, phong cảnh tú mỹ sơn cốc. Giờ phút này, ngoài sơn cốc lại tụ tập khắp nơi đen nghìn nghịt tiên giới thiên tiêu. Bọn hắn từng cái quần áo mang máu, trên mặt viết đầy lửa giận ngập trời cũng không cam lòng, nhưng lại mang theo thật sâu kiên kỵ, không người dám bước vào trong cốc nửa bước. Ghê tởm, những cổ tộc này xuất sinh, quá bá đạo. Bọn hắn vừa đến đã phong tỏa toàn bộ Huyền Linh Cốc, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý huynh chỉ là muốn nhặt một khối tàn mát ở ngoại vi tiên thạch, liền bị bọn hắn tại chỗ vây sát. Trong đám người, tràn ngập bi phẫn tiếng nghị luận. Bọn hắn đều là bị trong sơn cốc cổ tộc thiên tiêu đuổi ra ngoài, càng có đại lượng không phục phản kháng thiên tiêu đã chết thảm tại cổ tộc trong tay. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tộc tại trong sơn cốc vơ vét tiên thạch, lại bất lực, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Cái này tuổi trẻ thiên tiêu cũng không biết, nếu không phải 10 năm trước Diệp Thần lẻ loi một mình đại náo cổ tộc bạch ra, giết đến cổ tộc sợ hãi. Bọn hắn hôm nay chỉ sợ ngay cả đứng ở chỗ này nhìn tư cách đều không có. Cổ tộc chỉ có thể không chút kiêng kỵ đem bọn hắn toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Chính là bởi vì Diệp Thần năm đó chấn nhiếp, cổ tộc cao tầng mới hạ đạt nghiêm lệnh, tạm thời không cần quá độ chọc giận Diệp Thần. Lần này đi ra cướp đoạt tiên thạch, cổ tộc cũng là hạ lệnh tận lực tránh cho đại quy mô đồ sát tiên giới thiên tiêu, để tránh chọc giận Diệp Thần. Đáng chết cổ tộc tạp thái. Một cái tuổi trẻ tu sĩ song quyền nắm chặt, móng tay ham sâu lòng bàn tay, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. 10 năm trước, bọn hắn đuổi giết chúng ta tiên giới tu sĩ. Hiện tại, còn muốn chiếm lấy cái này Huyền Linh Cốc tiên thạch mỏ, liền cầu thang cũng không cho chúng ta giữ lại. Hừ. Nếu không phải tu vi chênh lệch quá lớn, lao tử thật muốn xông đi vào liều mạng với bọn hắn. Bên cạnh một người phẫn hận nói rằng, trong mắt sát ý sôi trào. Chương 537, Diệp Thần bị tập kích bất ngờ chương 537, Diệp Thần bị tập kích bất ngờ quên đi thôi, đạo hữu. Một người khác thở dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bọn hắn từng cái đều là tiên đế cường giả, chúng ta chút tu vi ấy đi lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Những này thiên tiêu từng cái lòng đầy căm phẫn, nắm đấm nắm chặt, trong mắt thiêu đốt lên đối cổ tộc hận ý cùng sắc cơ. Chỉ là, hiện thực tàn khốc, đến đây cướp đoạt tiên thạch cổ tộc thiên tiêu, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế sơ kỳ. Mà bọn hắn những này tiên giới thiên tiêu, phần lớn còn dừng lại tại tiên tôn cùng huyền tiên cảnh giới. To lớn thực lực sai biệt, để bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể ở cốc bên ngoài giống giận gào thét. Diệp Thần nhàn nhạt đảo qua cốc khẩu những cái kia phẫn nộ thiên tiêu, bước chân hướng phía Huyền Linh trong cốc đi đến. Giờ phút này Diệp Thần hóa thân thành một vị thường thường không có gì lạ phổ thông tu sĩ, tu vi cũng chỉ hiện lộ kim tiên sơ kỳ. Ai, vị đạo hữu này, không nên vọng động. Một vị khuôn mặt trung hậu thanh niên thiên kiêu thấy thế, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Bên trong những cái kia cổ tộc xuất sinh giết người không chớp mắt, người chút tu vi ấy đi vào, cùng không công chịu chết không có gì khác biệt à? Hắn coi là Diệp Thần cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mong muốn đi vào lý luận, cái này không khác muốn chết. Diệp Thần bước chân chưa đình chỉ, dường như không có nghe thấy khuyến cáo của hắn, cất bước đi vào sân cốc. Ai? Thanh niên kia thiên kiêu thấy Diệp Thần không nghe khuyến bảo, trung điệp thở dài, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Lại một cái bị lửa giận choáng váng đầu óc người đáng thương, đáng tiếc. Huyền Linh trong cốc, mười mấy tên cổ tộc thiên kiêu đang hưng phấn bốn phía vơ vét lấy tiên thạch, thỉnh thoảng phát ra đắc ý cười to. Một người trong đó nhìn thấy chậm ung dung đi tới Diệp Thần, nhướng mày. Người nào? Cái này Huyền Linh cốc đã bị ta cổ tộc chiếm, còn dám tiến đến, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn tùy ý quát tay, một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng phía Diệp Thần chém tới. Tiên đế sơ kỳ kiếm khí lao thẳng tới Diệp Thần mà đến, sắc bén phong mang nhường cốc khẩu vẻ ngoài nhìn tiên giới thiên kiêu nhóm cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kết thúc. Lúc trước nhắc nhở Diệp Thần người thanh niên kia thiên kiêu, không đành lòng nhắm mắt lại. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thiện tay vung lên. Ông. Cái kia đạo tiên đế sơ kỳ kiếm khí ngay tại Diệp Thần hời hợt vung lên phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Ân. Một màn này, nhường trong sơn cốc tất cả ngay tại vơ vét tiên thạch cổ tộc thiên kiêu lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Mấy chục đạo mang theo hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Một cái kim tiên sơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể tùy tiện hóa giải tiên đế sơ kỳ công kích. Cái này không hợp với lẽ thường, người trước mắt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Huyền Linh cốc bên ngoài tiên giới thiên kiêu nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta không nhìn lầm a. Hắn vậy mà chặn. Đây chính là tiên đế một kích a. Cứ như vậy, không có. Vị đạo hữu này, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là che giấu tu vi? Lúc trước vị kia nhắc nhở Diệp Thần thanh niên tiên kiêu, giờ phút này trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Hắn không phải nhất thời xúc động đi chịu chết, có chút ý tứ. Cổ tộc một vị tiên đế cảnh giới đại viên mãn thanh niên chậm rãi đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười lạnh nói, không nghĩ tới trong tiên giới còn có ngươi cái loại này ưa thích giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở ta cổ tộc trước mặt giả thần giả quỷ, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn đột nhiên rút kiếm chém ra. Ông. Một đạo mang theo hủy diệt tất cả kiếm ý hướng phía Diệp Thần quét sạch mà đi. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, cổ tay khẽ đảo, kinh hồng kiếm theo trong tay hắn huyễn hóa mà ra. Một kiếm hướng phía kia cổ tộc tiên đế đại viên mãn chém ra. Một đạo ma diệt vạn vật vĩnh hằng kiếm ý, đón lấy kia tiên đế đại viên mãn chém ra kiếm mang. Oeng. Hai đạo kiếm ý chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng dư ba hướng bốn phía quét sạch, đem mặt đất đều phá đi một tầng. Vị kia cổ tộc tiên đế đại viên mãn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ kiếm thân phản chấn mà đến. Phốc. Hắn hét hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt. Thân hình như là như diều đứt dây giống như, bay rất ra ngoài mấy chục trượng, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Chỉ một kiếm, liền đem chính mình vị này tiên đế đại viên mãn cường giả chấn thương đánh lui. Diệp Thần một kích thành công không có dừng lại, ánh mắt băng lãnh đảo qua trong sơn cốc cổ tộc thiên tiêu. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Thanh âm đạm mạc vang lên, trong tay hắn kinh hồng kiếm lần nữa vung lên. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo kinh khủng hơn vĩnh hằng kiếm ý, giống như tử thần liêm đao, phân biệt bắn về phía còn lại mấy vị cổ tộc tiên đế cường giả. Kiếm ý những nơi đi qua, không gian đều dường như bị cắt ra. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy vị kia cổ tộc tiên đế sơ kỳ thiên tiêu, còn không có kịp phản ứng liền bị kiếm ý trực tiếp chém thành hai nửa. Máu đỏ tươi hỗn hợp có nội tạng rơi đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vị kia bị đánh bay tiên đế đại viên mãn mới từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn hỏi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lừa nhác cùng hắn nói nhảm. Kinh hồng kiếm lần nữa giơ lên, kinh khủng sát cơ khóa chặt cái kia tiên đế đại viên mãn. Không tốt, rút lui, mau bỏ đi. Nhưng vào lúc này, một vị cổ tộc bành gia tiên đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái làm hắn linh hồn đều bốc lên danh tự. Kia là kinh hồng kiếm. Hắn là Diệp Thần. Hắn kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Diệp Thần đại náo hắn bành ra một màn, còn thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Bành ra tiên đế rốt cuộc bất chấp gì khác, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ngoài sơn cốc chạy trốn. Cái khác tiên đế nghe được Diệp Thần danh tự trong lòng giật mình, nhao nhao thi triển ra áp đáy hòm đảo mệnh thủ đoạn, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng hốt hoảng chạy trốn. Đây chính là thánh nhân phía dưới vô địch loại người hung ác. Bây giờ nghĩ đi. Chậm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tăng gọn. Thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi theo, trong tay kinh hồng kiếm liên tục chém ra. Mỗi một kiếm đều mang theo một đạo sáng chói vĩnh hằng kiếm ý, chém về phía những cái kia chạy trốn cổ tộc thiên kiêu. A, từng bị không ai bị nổi cổ tộc thiên đế, tại Diệp Thần dưới kiếm, không có lực phản kháng chút nào. Liên tiếp bị chém xuống trời cao, từ không trung rơi xuống, cái này phong cảnh tú mỹ huyền linh tốc, giờ phút này đã hóa thành một mảnh tu la máu trận. Diệp Thần hóa thân sát thần, chỉ một lát sau thời gian, liền đem cái này huyền linh trong cốc cổ tộc tiên đế chém giết sạch sẽ. Cái này, đây chính là Diệp Chí Tôn thực lực sao? Thật là đáng sợ. Lúc trước vị kia nhắc nhở Diệp Thần thanh niên thiên kiêu, thấy tận mắt Diệp Thần thực lực, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Chí Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách cổ tộc sẽ như thế kiêng kỵ hắn. Đúng vậy a, nếu không phải Diệp Chí Tôn, chúng ta còn không biết muốn biệt khuất tới khi nào. Tiên giới thiên kiêu nghị luận ầm ĩ nghị luận, đối Diệp Thần kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Đối với mấy cái này Diệp Thần mắt biết hai ngờ, tiện tay một chiều, những cái kia cổ tộc tiên đế nhẫn chứa vật đã đến trong tay của hắn. Diệp Thần thần niệm đảo qua, khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, những này trong nhẫn chứa đồ có mấy ngàn khối tiên thạch, hiện tại là của hắn rồi. Cổ tộc bận rộn ròng rã một tháng, toàn bộ đều vì hắn làm áo cưới. Diệp Thần thu hồi tiên thạch, quay người chuẩn bị rời đi Huyền Linh Cốc. Ngay tại Diệp Thần quay người lúc, một đạo yêu mị đến cực điểm sát cơ theo phía sau hắn đánh tới, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến Diệp Thần cũng không kịp phản ứng. Phốc thử, một thanh trường kiếm theo Diệp Thần hậu tâm xuyên thủng hắn lồng ngực, mũi kiếm lúc trước ngực đâm ra, một giọt đỏ thắm máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống. Chương 538, kịch chiến Âu Dương Sở Sở chương 538, kịch chiến Âu Dương Sở Sở toàn bộ Huyền Linh Cốc trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trung quanh tiên giới thiên kiêu từng cái đều trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy không thể tin. Vừa mới còn lớn hơn giết tứ phương, đem cổ tộc hơn 10 vị tiên đế chém giết Diệp Chí Tôn, vậy mà tại không phản ứng chút nào tình huống hạ, liền bị người một kiếm xuyên thủng trái tim. Cái này sao có thể? Có người la thất thanh, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Âu Dương Sở Sở lặng lặng đứng tại Diệp Thần sau lưng, trong tay nắm chặt chuôi này vẫn như cũ cắm ở Diệp Thần hậu tâm trường kiếm. Một bộ áo đỏ đưa nàng vốn là thất tha dáng người phát họa đến càng thêm kinh tâm động phách. Mười năm không thấy, trên mặt nàng ngây thơ rút đi, lộ ra một cỗ sâu tận xương tùy yêu mị khí tức, càng lộ vẻ thành thục. Một cái nhăn mày một nụ cười hiện thị rõ mị hoặc chi lực, nhường vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần yêu dị. Giờ phút này, Âu Dương Sở Sở trên mặt toát ra một vẻ thê diễm mà khoái ý nụ cười, mang theo đại thủ được báo thoải mái. Bị thái mười phần, nhường sơn cốc chung quanh thiên tiêu nhóm không tự chủ được nuốt nước miếng, tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ lên. Hận không thể lập tức đi lên đưa nàng trà đạp một phen. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hấp dẫn, mang theo nguy hiểm mị hoặc. Nhưng lại tại sau một khắc, Âu Dương Sở Sở hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên có hơi hơi cương. Không thích hợp. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt vượng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, lông mày cau lại. Trên thân kiếm truyền đến xúc cảm, quá mức hư vô, không giống như là đâm vào thực thể cảm giác. Nàng cầm kiếm nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Bị nàng trường kiếm xuyên thủng Diệp Thần lại trước mắt nàng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong không khí. Tàn ảnh. Là tàn ảnh. Diệp Chí Tôn không có việc gì. Sơn gốc chung quanh thiên kiêu nhóm, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như kinh hô. Âu Dương Sở Sở xuyên thủng, vẹn vẹn Diệp Chí Tôn một đạo nhanh đến cực hạn lưu lại tàn ảnh. Diệp Chí Tôn chân thân sớm đã tại trường kiếm đâm vào trước sát na biến mất. Âu Dương Sở Sở khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn quét về phía Huyền Linh Cốc trên không một chỗ hư không. Diệp Thần, lan ra đây đánh với ta một trận, không cần như cái hèn nhát như thế giấu đầu lộ đuôi. Băng lanh thấu xương thanh âm, mang theo ngập trời hận ý, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Theo nàng vừa dứt tiếng, tại nàng ánh mắt tỏa định vùng hư không kia bên trong, không gian có chút vặn mèo. Diệp Thần thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Vai trái của hắn phía trên có một đạo rõ ràng vết kiếm, đỏ thắm máu tươi đang không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ hắn đầu vai một mảng lớn quần áo. Diệp Thần mặc dù phản ứng thần tốc, tránh đi một kích chí mạng, nhưng vẫn như cũng bị kia đột nhiên xuất hiện một kiếm gây thương tích. Diệp Thần ánh mắt nhắm lại, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới Âu Dương Sở Sở. Nàng đã không còn là 10 năm trước kia Âu Dương Sở Sở, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ yêu mị đến cực điểm, khí tức trên người tán phát ra tu vi khí tức cũng đã siêu việt tiên đế phàm chủ, đạt đến chuẩn thánh cấp độ, thậm chí cao hơn. Diệp Thần từ trên người nàng cảm thấy một tia hơi thở nguy hiểm. Diệp Thần, hôm nay giữa chúng ta là một cái hoàn toàn kết thúc, một trận sinh tử. Âu Dương Sở Sở gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt tiêu đốt lên không đội trời chung hận ý, thanh âm thê lương. Tội gì khổ như thế chứ? Vì giết ta, không tiếp tu luyện như thế tà ác cấm thuật, ở trong đó phản phệ chi lực, ngươi căn bản không chịu nổi. Diệp Thần ngữ khí bình thản, sớm đã nhìn ra Âu Dương Sở Sở cố này yêu dị khí tức, là tu luyện một loại nào đó tà ác cấm thuật, thừa nhận một loại nào đó phản phệ chi lực, đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt. Chỉ cần có thể tự tay giết ngươi, trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Âu Dương Sở Sở nghiêm nghị gào thét, trường kiếm trong tay xa xa chỉ hướng Diệp Thần, sát khí nghiêm nghị. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt tiếng, hắn thủ đoạn khẽ đảo, kinh hồng kiếm theo Diệp Thần trong tay huyền hóa mà ra, mũi kiếm giống nhau xa xa chỉ hướng phía dưới Âu Dương Sở Sở. Vâng. Một cỗ yêu dị đến cực điểm khí tức, theo Âu Dương Sở Sở thể nội bạo phát đi ra. Trên người nàng kia tập áo đỏ không gió mà bay, bay phất phới, yêu dị hồng mang đưa nàng cả người bao phủ. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Giết. Âu Dương Sở Sở một tiếng khét đều, thân hình thoát một cái, nhanh như kinh hồng hướng phía Diệp Thần bắn mạnh tới. Trường kiếm trong tay vụ vụ, mang theo hủy thiên diệt địa sắc bén kiếm ý trực chỉ Diệp Thần yếu hại. Một kiếm này, thế tất yếu đem Diệp Thần chạm dưới kiếm. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, mặt không đổi sắc. trong tay kinh hồng kiếm chấn động, giống nhau bộc phát ra sáng chói kiếm mang. Ông, tương đạo sắc bén vĩnh hằng kiếm ý phá toái hư không, đón lấy Âu Dương Sở Sở kia bá đạo tuyệt luân một kiếm. Ầm ầm, hai đạo cực hạn kiếm ý giữa không trung chạm vào nhau. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng dư ba hướng bốn phía điên cuồng quét sạch, toàn bộ huyễn linh bĩu môi kịch liệt rung động. Hai người dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, không gian đều muốn bị cỗ lực lượng này xé nát, đổ sụp ra nguyên một đám đen nhánh chỗ trống. Phúc, a, sơn gốc chung quanh những cái kia chưa tới kịp lui xa thiên kiêu nhóm trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Không ít người tại chỗ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Có chút tu vi hơi thấp thiên kiêu trực tiếp bị cỗ này dư ba chấn thành trọng thương, ngã xuống đất kêu rên không ngừng. Ông trời của ta, cái này, đây là cái gì cấp bậc chiến đấu? Thật là đáng sợ. Nhanh, mau rời đi nơi này. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Sơn gốc chung quanh thiên kiêu dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào thoát đi huyễn linh gốc, sợ bị cuốn vào cái này hủy thiên diệt địa trong chiến đấu. Trên bầu trời, đụng nhau sau một kích, Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở thân hình riêng phần mình bay ngược ra mấy chục trượng. Nhưng hai người thế công lại không chút nào ngừng ý tứ. Diệp Thần, để mạng lại. Âu Dương Sở Sở ổn định thân hình, lần nữa quát một tiếng, rút kiếm lại bỏ lên. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, không chút gì yếu thế, kinh hồng kiếm huy sái tự nhiên, nên kích mà lên. Bang, bang, bang. Vô số kiếm quang tại hai người quanh thân lấp lóe, thất bại kiếm ý đem không gian cắt liệt, trên mặt đất chém ra đạo đạo khe rãnh. Trung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành một biển. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Cương đại chiến đấu uy áp tràn ngập ra, nhường không gian trung quanh đều xuất hiện giống như mạng nện tinh mịn vết rách. Hai người theo trận chiến dưới mặt đất chí cao tiên, kiếm khí tung hành. Lại từ cao tiên giết trở lại mặt đất, những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cỏ cây thành tro. Trong lúc nhất thời, hai người chạm thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Chết cho ta. Âu Dương Sở Sở giống như điên cuồng, một tiếng gầm hét, hai người dưới chân cắt đá, hoa cỏ cây cối quỷ dị bồng bềnh lên. Hiu, hiu, hiu. Những này cắt đá cỏ cây hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Thần yếu hại kích xạ mà đi. Mỗi một đạo lưỡi dao đều mang bén nhọn tiếng xé gió. Chương 539, Long Nguyên Đầm chương 539, Long Nguyên Đầm Diệp Thần ánh mắt run lên, tại vô số lưỡi dao khe hở bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, trong tay kinh hồng múa kiếm động như rồng, đem đánh tới lưỡi dao chấn vỡ. Hai người tại cái này mạn thiên phi vũ lưỡi dao trong gió lốc kịch liệt chém giết, kiếm quang xen lẫn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Thần, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Đánh lâu không xong, Âu Dương Sở Sở trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trên thân yêu mị khí tức bộc phát. Một cỗ màu hồng phấn xương mù theo trong cơ thể nàng lan tràn ra, mang theo một cỗ làm lòng người thần chập chờn mị hoặc chi lực. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra cực hạn dụ hoặc, yêu mị đến cực điểm. Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào gặp đều sẽ tâm thần thất thủ, cầm giữ không được luân hãm trong đó. Nàng muốn dùng mị thuật ảnh hưởng Diệp Thần tâm thần, tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Nhưng Diệp Thần sớm đã thường thấy tuyệt sắc, tâm trí kiên định viễn không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ, bất luận là thanh lãnh tuyệt trần là Quyên Thành, vẫn là quyến rũ động lòng người Ma Cơ, hoặc là dịu dàng như nước Được Hy, nhu thuận nghe lời Tiểu Điệp, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành nhất đẳng mỹ nhân. Đối với Âu Dương Sở Sở thời khắc này ý thi triển mỹ thuật, Diệp Thần ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, không chút nào chịu nó ảnh hưởng. Bàng môn tà đạo. Diệp Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tịch diệt. Hắn tay trái cong ngón đúng ra, một sợi u ám tịch diệt pháp tắc như mũi tên bắn ra. Bao phủ hướng Âu Dương Sở Sở quanh thân tràn ngập ra mang theo mị hoặc khí tức màu hồng sương mù. Suy. Phấn xương mù vừa chạm vào đụng phải tịch diệt pháp tắc liền trong nháy mắt tan rã, hóa thành hư vô. Phúc. Âu Dương Sở Sở sắc mặt trắng nhợt, bị thuật bị như thế thô bạo phá giải lọt vào phản vệ. Một ngụm đỏ bừng lịch huyết suýt nữa phun ra, bị nàng cưỡng ép nuốt xuống, gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện ra một vẻ không bình thường ửng hồng. Cặp kia vốn là câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, hiện lên một tia mê ly chi sắc, tăng thêm mấy phần khiến lòng run sợ yêu mị. Âu Dương Sở Sở rất nhanh liền cưỡng ép đem thể nội phản vệ chi lực đè xuống, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong mắt oan sắc càng đậm. Diệp Thần, chết cho ta. Nàng quát một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra có thể khai thiên kiếm khí, hướng phía Diệp Thần giận chém mà đi. Một kiếm này, chút xuống nàng có khả năng điều động toàn bộ lực lượng. Trong cơ thể của nàng cấm thuật phản vệ càng thêm mãnh liệt, có xông phá nàng áp chế dấu hiệu, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tìm một chỗ không người tiến hành áp chế điều tức. Nếu không, phản vệ một khi mất khống chế bộc phát, nàng đem hoàn toàn mê thất tâm trí, biến thành một cái chỉ biết dâm mỹ tìm lấy cùng điên cuồng giết chóc quái vật. Đến lúc đó, chỉ có tìm ra tu vi cao thâm nam tử tiến hành song tu, khả năng làm dịu kia cô đốt người thực cốt tà hỏa. Âu Dương Sở Sở băng thanh ngọc khiết, đây là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hậu quả. Chạm. Siêu biệt tiên đế, đạt tới chuẩn thánh kinh khủng kiếm khí, mang theo hủy diệt tất cả ý chí, xé rách trường không, hướng phía Diệp Thần nhắm thẳng vào đầu chém. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí rung động, không gian cắt liệt. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn theo một kiếm này bên trong cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn đã bị kiếm khí hoàn toàn khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Kinh hồng. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực trào lên mà ra, chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Ông. Một đạo có thể ma diệt vạn vật vĩnh hằng kiếm ý, đan sen hỗn độn pháp tắc đón lấy cái kia đạo hủy thiên diệt địa chuẩn thánh kiếm khí. Hai đạo cực hạn lực lượng kiếm ý tại huyễn linh cốc trên không chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ huyễn linh cốc, thậm chí phương viên mấy ngàn dặm địa vực như là đã xảy ra động đất cấp 10, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Giang giác. từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe hở như mạng nhện lan tràn. Quanh mình sơn phong tại cô năng lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Bầu trời phong vân biến sắc, không gian vặn vẹo biến hình. Vẹn vẹn một mấy mắt, Tú Mỹ Huyền Linh Cốc liền bị cái này năng lượng kinh khủng dư ba san thành bình địa, hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Phúc. Âu Dương Sở Sở vốn là bởi vì cưỡng ép thôi động cấm thuật mà lọt vào phản vệ, giờ phút này lại đứng mũi chịu sào, tiếp nhận cái này kinh khủng gợn sóng năng lượng chính diện xung kích. Rốt cuộc áp chế không nổi thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, trên không trung tung xuống một mảnh thê diễm huyết hoa. Nàng không chút do dự, mượn cố năng lượng này xung kích lực phản chấn, quay người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang trốn xa. Âu Dương Sở Sở trong lòng tin tưởng, Diệp Thần cường đại đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Hôm nay chém giết Diệp Thần đã không thể nào. Cấm thuật phản vệ càng ngày càng mãnh liệt, nếu ngươi không đi, nàng chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn không kiểm soát. Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta. Mối thù hôm nay, ta Âu Dương Sở Sở ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Hoán độc thanh âm ở chân trời quen quần. Nàng nhất định phải lập tức tìm kiếm một chỗ ẩn bí chi địa, toàn lực áp chế thể nội phản vệ, đợi cho ngày sau tu vi tiến thêm một bước, lại đến tìm Diệp Thần báo biển máu này thâm cứu. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi mà đi. Cái này Âu Dương Sở Sở tu luyện cấm thuật, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần lo lắng nàng không có cách nào đối phó chính mình, sẽ tìm bên cạnh mình người ra tay. Lấy Âu Dương Sở Sở bây giờ cái này chuẩn thánh cấp bậc chiến lực, ngoại trừ có trí nhớ kiếp trước nhược hy có thể miễn cưỡng của nhau. Những người khác tại Âu Dương Sở Sở trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Diệp Thần tuyệt đối không cho phép Âu Dương Sở Sở có cơ hội đi tổn thương bên cạnh hắn người. Nhất định phải chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hôm nay, tất sát ngươi. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, xé rách trường không, cấp tốc hướng sau lưng tiếp cận Âu Dương Sở Sở. Âu Dương Sở Sở cảm nhận được sau lưng đuổi sát Diệp Thần, trong lòng lo lắng. Nàng toàn lực thôi động linh lực tăng tốc tốc độ phi hành, có thể nàng càng là vận chuyển toàn lực, thể nội cấm thuật phản vệ càng mạnh. Phúc. Âu Dương Sở Sở lại một ngụm nghịch huyết phun ra, huy sái trời cao. Đáng chết. Nàng lòng nóng như lửa đốt, còn chưa chính tay đâm Diệp Thần, không cam tâm cứ như vậy bị cấm thuật phản vệ mà chết. Âu Dương Sở Sở trong mắt đẹp hiện lên một vẻ điên cuồng, cưỡng ép đè xuống thể nội phản vệ chi lực. Trường kiếm trong tay hướng phía sau lưng đuổi sát không buông Diệp Thần liên tiếp chém ra vài đạo kiếm khí, ngăn cản Diệp Thần truy kích tốc độ. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, thân hình như quỷ mị mấy cái phiêu hốt xê dịch, theo kiếm khí khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Trong tay kinh hồng kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt khóa chặt phía trước chạy trốn Âu Dương Sở Sở. Chạm. Vĩnh hằng kiếm ý gào thét, hướng phía Âu Dương Sở Sở hậu tâm bắn tới. Âu Dương Sở Sở cảm nhận được sau lưng khóa chặt sát ý của mình, run lên trong lòng, một kiếm này nàng tránh cũng không thể tránh, không thể không bay người đối cứng. Bang. Vội bang ở giữa, Âu Dương Sở Sở trường kiếm trong tay đón lấy Diệp Thần kia tất sát một kiếm. Bang. Kiếm khí giao kích, hai người lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Âu Dương Sở Sở vừa đánh vừa lui. Hai người một cái bên cạnh chiến bên cạnh trốn, một cái bên cạnh chiến bên cạnh truy, tại huyết u bí cảnh chân trời lần nữa bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Hai người tại cái này rộng lớn giữa thiên địa, truy đuổi chém giết trọn vẹn nửa ngày thời gian. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ tràn ngập quỷ dị khí tức to lớn đầm sâu trên không. Đầm sâu rộng lớn không một hạt bụi, đầm nước bên trên sương mù màu trắng lượn lờ bốc lên, che đậy ánh mắt. Cho dù là Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở tu vi, cũng không cách nào thấy rõ cái này nồng vụ phía dưới cảnh tượng, chỉ có thể cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi rét lạnh. Long Nguyên Đàm. Âu Dương Sở Sở nhìn qua phía dưới kia phiến quỷ dị sương mù, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chương 540, màu đen chân long chương 540, màu đen chân long truyền ngôn, cái này Long Nguyên Đàm chính là thời kỳ thượng của một chỗ cấm địa, từng có chân long ở đây ẩn hiện, trong đó hung hiểm khó lường. Phàm là bước vào Long Nguyên Đàm phạm vi sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, rốt cuộc chưa thể từ đó đi ra. Ngay tại hai người đến cái này Long Nguyên Đàm trên không đồng thời, Âu Dương Sở Sở thể nội cấm thuật phản vệ chi lực rốt cuộc áp chế không nổi, hoàn toàn đã mất đi khống chế. Một cỗ ngang ngược thị sát cảm xúc lấp đầy trái tim, đồng thời, trong đầu không ngừng phát hình ra nam nữ tầm hoan tác nhạc, khó coi hình tượng. A. Nàng phát ra một tiếng thống khổ cùng điên cuồng xen lẫn kết lên, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Diệp Thần. Âu Dương Sở Sở đột nhiên quay đầu, cặp kia nguyên bản câu hồn đoạt phách mắt vượng giờ phút này đúng là hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đã như vậy, vậy thì cùng chết a. Nàng thanh âm thê lương, mang theo một loại ngọc đá cùng bỡ điên cuồng. Bèn, một cỗ yêu mị đến cực hạn cùng ngang ngược khí tức, theo Âu Dương Sở Sở trên thân quét sạch ra. Trên thân kia tập áo đỏ không gió mà bay, bay phất phới, một đầu tóc xanh điên cuồng múa. Giờ phút này Âu Dương Sở Sở hóa thành một tôn theo yêu thần, dương nhanh múa đuốt. Trên mặt làm lòng người thần nộn nhạo mị thái cùng làm cho người không rét mà run ngang ngược xen lẫn. Một đôi trong mắt hoàn toàn hóa thành tinh hồng chi sắc, tràn đầy rét cùng điên cuồng, yêu tả đến cực điểm. Trên người nàng tu vi khí tức cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên, đúng là đạt đến đủ để so sánh một vị ban đầu thánh nhân kinh khủng hoàn cảnh. Chết đi. Âu Dương Sở Sở phát ra một tiếng gào thét, tự sát thức hướng phía Diệp Thần đánh giết mà đến. Một kích này, là nàng phản phệ mất khống chế toàn lực một kích. Diệp Thần ánh mắt đống nhiên run lên. So sánh ban đầu thánh nhân toàn lực một kích, trước mắt hắn còn chưa thể hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Không gian phát tác. Hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng một chỗ khác hư không. Hắn là theo đuổi giết Âu Dương Sở Sở chấm dứt hậu hoạn, cũng không phải muốn cùng cái nữ nhân điên này đồng quy vu tận. Ngay tại Diệp Thần thân ảnh vừa mới hiện hiện sát na, một cú cùng bạo hơn công kích đã xé rách hư không đánh phía hắn. Diệp Thần con ngươi đột nhiên rụt lại. Không gian của hắn nhảy vọt tại Âu Dương Sở Sở so sánh ban đầu thánh nhân thực lực trước mặt, không hề có tác dụng. bất luận hắn như thế nào tiến hành không gian Nazi, Âu Dương Sở Sở công kích đều có thể tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí, nhường hắn không chỗ che thân. Âu Dương Sở Sở tinh hồng đôi mắt bên trong chỉ có khát máu sát ý, đối với Diệp Thần mới xuất hiện vị trí chém ra thạch phá thiên kinh một kiếm. Diệp Thần bất đắc dĩ, đã tránh không khỏi, vậy liên chiến, so sánh ban đầu thánh nhân thực lực lại như thế nào? Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ chiến ý, trong tay kinh hồng kiếm phát ra một tiếng bù bù, tại đáp lại Diệp Thần chiến ý kinh hồng nhất kiếm, chạm. Diệp Thần đem toàn thân linh lực rót vào trong kinh hồng kiếm bên trong, một kiếm nên tiếp Âu Dương Sở Sở chém tới một kiếm. Ầm ầm. Hai đạo thạch phá thiên kinh một kiếm ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Kinh khủng tuyệt luân dư âm năng lượng như là diệt thế bị ngạn, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phía dưới Long Nguyên Đàm trên không lượn lờ sương mù màu trắng, cũng tại cỗ này cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, trong nháy mắt xua tan đến không còn một mảnh. Lộ ra đen như mực, sâu không thấy đáy mặt hồ. Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở đồng thời bị cái này kinh khủng đụng nhau chi lực phản vệ, thân hình như là như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Trong tay hai người nắm chắc trường kiếm đồng thời rời khỏi tay, hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng tắp rơi hướng phía dưới Long Nguyên Đàm. Phù phù hai tiếng, chui vào đen như mực trong đầm nước, không tiếng thở nữa. Phúc. Diệp Thần bị chấn lịch huyết cuộn cuộn, ổn định thân hình sau, tiết hầu ngọt ngọt, một miệng lớn máu tươi phun ra. Phúc. Âu Dương Sở Sở cũng là miệng phun máu tươi, nhưng nàng không để ý chút nào cùng tự thân thương thế, hóa thành một đạo huyết sắc bị ảnh, liều lĩnh hướng phía Diệp Thần đánh giết mà đi. Muốn cùng Diệp Thần sát người vật lộn. Nàng hai tay thành chảo, mười ngón móng tay tăng vọt vài tấc, lóe ra yêu dị ô quang, bén nhọn vô cùng. Chết. Nàng tinh hồng con người gắt gao khóa chặt Diệp Thần trái tim vị trí, nàng yêu dị tay phải trực tiếp chụp vào Diệp Thần trái tim vị trí. Một tay không đem Diệp Thần trái tim móc ra. Diệp Thần con người co rụt lại, thân hình cấp tốc phía bên trái bên cạnh lưng ngang. Âu Dương Sở Sở sắc bén kia móng tay, mang theo sắc bén kình phong, lao Diệp Thần lồng ngực xẹt qua. Xoẹt. Áo quần rách nát, Diệp Thần ngực trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết máu thật sâu. Muốn chết. Diệp Thần hàn mang trong mắt lóe lên, tay phải nâng lên, linh lực hội tụ lòng bàn tay, chụp về phía Âu Dương Sở Sở ngực. Đối mặt Diệp Thần cái này nén giận một kích, Âu Dương Sở Sở trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Trong mắt nàng lóe ra ngọc đá cùng vỡ điên cuồng, muốn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tay phải hóa thành những chảo, như tiềm điện chụp vào Diệp Thần cổ họng yếu hại. Bành! Diệp Thần cương mãnh một trường, rắn rắn chắc chắc khắc ở Âu Dương Sở Sở mềm mại nhưng lại tràn ngập có giãn trên lồng ngực. Diệp Thần lập tức thân eo ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi Âu Dương Sở Sở chí mạng một chảo. Âu Dương Sở Sở lần nữa phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, nàng chụp vào Diệp Thần cổ họng kia một chảo cũng bởi vì này thất bại. Trên mặt nàng vẻ điên cuồng lại càng lớn, dường như không cảm giác được bất kỳ đau đớn. A, Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Âu Dương Sở Sở hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Đối tự thân thương thế không quan tâm, gào thét một tiếng sau, song chảo tế xuất, hóa thành đầy trời chảo ảnh, điên cuồng công hướng Diệp Thần yếu hại. Giống. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập ngang ngược gào thét chấn động cửu tiêu, từ phía dưới Long Nguyên Đàm bên trong bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ màu đen dài ảnh khuấy động đen nhánh đầm nước, theo Long Nguyên Đàm bên trong phóng lên tận trời. Rầm rầm, mang theo thao thiên cự lãng, bọt nước vang khắp nơi. Màu đen dài ảnh vừa xuất hiện liền mở ra đủ để nuốt vào một gian nhà buồn máu miệng lớn, rét lạnh răng nanh có thể thấy rõ ràng. Hướng phía giữa không trung kịch chiến Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở cắn xé mà đến, muốn đem hai người một ngụm nuốt vào. Thứ gì? Diệp Thần trong lòng giật mình, một mực ở vào cường độ cao trong lúc kịch chiến, may may không có phát giác được còn có những sinh vật khác tồn tại. Không tốt. Âu Dương Sở Sở kia tinh hồng trong con ngươi cũng hiện lên một tia hồi hộp. Hai người cơ hồ là đồng thời dừng tay lại bên trong chém giết. Bá, bá. Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở riêng phần mình hóa thành hai đạo lưu quang, theo kia buồn máu miệng lớn hai bên né tránh, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ ràng, theo Long Nguyên Đàm bên trong bay ra lại là một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen chân long. Thân rồng uốn lượn xoay quanh, che khuất bầu trời, đầu rồng giữ tợn ngang ngược, một đôi to lớn long nhãn đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Âu Dương Sở Sở. Chương 541, hợp tác đối phó chân long. Chương 541, hợp tác đối phó chân long. Diệp Thần con người co rụt lại. Đầu này màu đen chân long trên người tán phát ra huy áp, vậy mà đã đạt đến chuẩn thánh cảnh. Huyết u bí cảnh bên trong lại còn ẩn giấu đi cái loại này kinh khủng tồn tại. Diệp Thần trong lòng kịch chấn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Nhân tộc đáng chết, lại dám đánh quấy bản tọa thanh tu. Muốn chết. Màu đen chân long miệng nói tiếng người, thanh âm giàn mùa, lại tràn đầy vô tận lửa giận, tiền bối, chúng ta ngộ nhập nơi đây, cũng không phải là cố ý mạo phạm, cái này rời đi. Diệp Thần đối với màu đen chân long chắp tay, quay người liền chuẩn bị bước ra rời đi. Đây chính là một đầu hàng thật giá thật chuẩn thánh cảnh chân long. Thân rồng cương hành, lân giáp cứng rắn, tuyệt không phải Âu Dương Sở Sở loại này dựa vào cấm thuật cưỡng ép tăng lên đi lên thánh nhân cảnh có thể so sánh. Cực kỳ khó có thể đối phó, cùng cái loại này tồn tại đối cứng cực kỳ không sáng suốt, Diệp Thần cũng không muốn ở chỗ này cùng nó đánh nhau chết sống. Hừ, hai cái nhân tộc còn kiến hôi, quấy rầy bản tọa thanh tu, còn muốn cứ đi thẳng như thế. Màu đen chân long trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực khí tức, thanh âm giản mua mang theo một tia trêu tức. Với bạn, bản tọa đã hồi lâu không có thưởng thức qua nhân tộc huyết đủ. Màu đen chân long gào thét một tiếng, to lớn đuôi rồng lôi cuốn lấy vạn quân chi lực hướng phía Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở quét ngang mà đến. Đuôi rồng những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, phát ra trận trận vù vù âm thanh. Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở trên thân đều mang khác biệt trình độ thương thế. Đối mặt cái này chuẩn thánh chân long quét ngang mà đến cái đuôi lớn, hai người không dám đón đỡ. Không gian phát tắc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một cái không gian phiêu dược, thân ảnh đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn, tránh đi đôi rồng lôi đỉnh một kích. Âu Dương Sở Sở mặc dù ánh mắt khát máu tinh hồng, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn tồn tại. Nàng cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần tà hỏa, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, giống nhau hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này chí mạng quét ngang. Ầm ầm. Đôi rồng quét sạch sẽ, nện ở xa xa trên ngọn núi, toàn bộ sơn phong đổ sụp xuống dưới, bụi mù tràn ngập. Hừ, nhìn các ngươi có thể trốn đến bao lâu? Màu đen chân long trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Khổng lồ thân rồng quanh quẩn trên không trung một vòng sau, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng phía cách nó thêm gần một chút Diệp Thần cắn xé mà đi. Miệng rồng bên trong, sâm bạch răng nanh làm người sợ hãi. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Đã như vậy, hôm nay ta cũng tới nếm thử thịt rồng tư vị như thế nào. Hắn ngạo nghễ đứng ở hư không, bàn tay lật lên. Tịch diệt. Một sợi màu xám pháp tắc quan đoàn, mang theo chôn vùi vạn vật khí tức từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trực kích màu đen chân long. Điều trùng tiểu kỹ. Màu đen chân long khinh thường mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm những nơi đi qua, nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên, không gian đều bị cái này kinh khủng long viêm đốt cháy đến bặm bẹo biến hình. Trong nháy mắt đem tịch diệt pháp tắc thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành hư vô. Diệp Thần nhíu mày, cái này hắc long long viêm có thể thiêu hủy hắn tịch diệt pháp tắc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, màu đen chân long một cái thần long bãi vĩ, kia bao trùm lấy cứng rắn lân giáp đuôi rồng lần nữa hướng phía Diệp Thần rút tới. Diệp Thần chỉ có thể lần nữa thi triển không gian pháp tắc tránh né, mà đổi thành một bên Âu Dương Sở Sở tình huống lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Nàng vốn là bởi vì cấm thuật phản vệ mà tinh hồng hai con người, giờ phút này càng là đỏ như nhỏ ra huyết. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ cực không bình thường yêu dị ửng đỏ. Trong đầu của nàng giờ phút này lại không bị khống chế bắt đầu trình diễn từng màn nam nữ hoan ái, khó coi dâm mỹ hình tượng. Con mắt của nàng hoàn toàn bị dục vọng cùng giết chóc chiếm cứ. A. Âu Dương Sở Sở phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ, nhưng lại mang theo một tia phấn khởi gào thét. Nàng đột nhiên quay đầu, đúng là mặc kệ cái kia màu đen chân long uy hiếp, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trực tiếp hướng phía Diệp Thần đánh giết mà đến. Kia yêu tà móng tay trực chỉ Diệp Thần trái tim. Âu Dương Sở Sở, ngươi điên rồi. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lúc này là lúc nào rồi? Hai người tiếp tục đấu nữa, hôm nay chỉ sợ thật phải bỏ mạng tại cái này Long Nguyên Đàm, trở thành cái này nghiệt long trong bụng bữa ăn. Nữ nhân điên. Diệp Thần giận mắng một tiếng, thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau ra mấy trượng. Âu Dương Sở Sở kia lôi cuốn lấy vô tận sát ý lợi trảo, lao Diệp Thần tàn ảnh sẽ qua. Nàng cái này nhất định phải được một trảo, đúng là thẳng tắp chộp tới đang cùng Diệp Thần kịch chiến màu đen chân long ken lang. Bén nhọn móng tay phá xoa tại cứng rắn trên vảy rồng, tuôn ra đốm lửa tung tóe. Giống. Màu đen chân long bị đau, càng là cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhục nhã. Nó đường đường chuẩn thánh cảnh chân long, lại bị một cái nhân tộc nữ hoa dùng móng tay cào. Vô cùng nhục nhã. Hèn mọn sâu kiến, dám nhục nhã bản tọa. Màu đen chân long phẫn nộ gào thét một tiếng, to lớn đầu rồng đột nhiên nhất chuyển, huyết buồn đại khẩu mở ra, mang theo buồn nôn tanh hôi hướng phía Âu Dương Sở Sở cắn xé mà đi. Đập vào mặt tanh hôi cùng nguy cơ tử vong, như một chậu nước lạnh, nhường mê thất tâm trí Âu Dương Sở Sở đột nhiên thanh tỉnh nửa phần. Bá. Âu Dương Sở Sở đội vàng vận chuyển thân pháp, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh hướng phía Diệp Thần vị trí hối hả tránh né mà đi. Giờ phút này nàng vô ý thức đem Diệp Thần xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng, hoặc là nói là tấm mục. Một bên cặp kia tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, sát cơ cùng cầu sinh dục vọng xen lẫn lấp lóe. Dầu dĩ muốn hay không thừa cơ đối Diệp Thần xuất thủ lần nữa. Cái con mụ điên này. Diệp Thần trong mắt sát cơ bùng lên, trong lòng cũng là lửa giận bốc lên. Hắn một bên muốn ứng phó màu đen chân long công kích, còn vừa muốn phòng bị cái này hoàn toàn mất khống chế nữ nhân. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, trước mắt uy hiếp lớn nhất là đầu này màu đen chân long. Giống. Nhưng vào lúc này, cái kia màu đen chân long to lớn đầu lâu đã mang theo thế như bạt tấn, lần nữa hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đến. Âu Dương Sở Sở. Diệp Thần đột nhiên hét to lên tiếng. Trước liên thủ làm thịt đầu này nghiền long. Chúng ta sổ sách, sau đó sẽ chậm chậm tính. Dứt lời, Diệp Thần tâm niệm vừa động. Hưu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn như quỷ mị cưỡi tại màu đen chân long đầu lâu bên trên. Đúng a. Diệp Thần thể nội linh lực cuộn cuộn, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng màu đen chân long cái. Bành. Một tiếng lột ngạt như nổi trống giống như tiếng vang nổ tung. Giống ngao. Màu đen chân long phát ra một tiếng bị đau gầm thét, nhưng cũng vẹn vẹn bị đau mà thôi. Lân giáp của nó cực kỳ cứng rắn, Diệp Thần cái này toàn lực một quyền cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà Âu Dương Sở Sở tại Diệp Thần kia tiếng quát to phía dưới, trong mắt sát ý hơi hơi thu liễm một chút. Thanh tỉnh một chút sau nàng cũng biết, đầu này hắc long chỉ có bọn hắn hợp lực khả năng đối phó. Nhưng nàng đối Diệp Thần hận ý lại không được nàng cùng Diệp Thần hợp tác. Tại ngắn ngủi do dự dãy rủa về sau, nàng kia tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia quyết tuyệt. Giết. Âu Dương Sở Sở thay đổi thế công, mang theo đầy người yêu dị xương mù màu máu, hướng phía màu đen chân long cánh đánh giết mà đi. Hai cái nhân tộc đáng chết sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Màu đen chân long bị Diệp Thần cưỡi tại trên đầu, phẫn nộ gào thét, đây là đối long tộc cực cảnh nhục nhã, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chương 542, nuốt vào sát na phương hoa. Chương 542, nuốt vào sát na phương hoa. Giống. Màu đen chân long bị Diệp Thần cưỡi tại đỉnh đầu, cảm thụ được kia vô cùng nhục nhã, lập tức nộ khí trùng thiên. Nó thân thể cao lớn bên trên chuẩn thánh uy áp ầm vang bộc phát. Nó khổng lồ thân rồng trên không trung làm lấy kịch liệt tử vong lan lộn, muốn đem đỉnh đầu Diệp Thần vung hạ xuống. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, thân hình kịch liệt lay động. Một cái tay gắt gao bắt lấy màu đen chân long tráng kiện sử thú, ổn định thân hình. Trong tay kia hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén dao găm xuất hiện trong tay hắn. Phá cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn lực cầm trong tay dao găm đột nhiên theo Hắc Long đỉnh đầu đâm xuống. Đốt. Một tiếng chói hai kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Màu đen chân long lân giáp cứng rắn vô cùng, dao găm chưa thể đâm vào mảy may, bắn ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Ngao. Dao găm mặc dù bị cứng rắn lân giáp ngăn lại, chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng này cự lực mang tới xung kích, vẫn như cũng nhường Hắc Long bị đau không thôi, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Đầu của nó điên cuồng lay động, như là phát cuồng châu được. Một cú cuồng bạo cự lực theo sừng thú truyền đến, Diệp Thần bắt lấy Hắc Long sừng thú nhẹ buông tay, cả người hắn như là giống như diều đứt dây bị đột nhiên văng bay ra đi. Thân hình trên không trung liên tiếp xoay chuyển mấy vòng, mới tại trăm trượng có hơn ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngao. Màu đen chân long vùng thoát khỏi Diệp Thần sau nổi giận gầm lên một tiếng, cặp kia to lớn long nhãn lộ hung quang, gắt gao khóa chặt Diệp Thần cùng cách đó không xa Âu Dương Sở Sở. Mở ra nó huyết buồn đại khẩu phun ra một ngụm long tức. Hô. Một cỗ mang theo hủy thiên diệt địa ăn mòn khí tức, hướng phía Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở hai người quét sạch mà đi. Những nơi đi qua hư không đều bị ăn mòn, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình. Diệp Thần trong lòng run lên, con ngươi co bảo. Biết rõ cái này long tức lợi hại, một khi bị nhiễm phải, cho dù lấy nhục thể của hắn cường độ sợ rằng cũng phải thụ trọng thương, không dám có chút chủ quan. Tịch diệt. Diệp Thần vội vàng đầu ngón tay bắn ra, một sợi tịch diệt pháp tắc bắn ra, đón lấy kia kinh khủng long tức. Âu Dương Sở Sở mặc dù thần trí mơ hồ, cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Trên thân kia yêu dị xương mù màu máu điên cuồng bánh liệt lên, tản mát ra một cỗ làm người sợ hai yêu tả cùng ngang ngược chi lực, hóa thành một đạo huyết sắc hồng lưu, giống nhau hướng phía kia kinh khủng long tức đánh tới. Ầm ầm. Tịch diệt pháp tắc, yêu tà huyết vụ, ăn mòn long tức, ba cô khác biệt nhưng lại bá đạo giống vậy lực lượng ở giữa không trung chạm vào nhau. Một đoàn năng lượng kinh khủng mây hình nấm bay lên, cùng bạo dư âm năng lượng hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán. Phúc, phúc. Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở đồng thời bị cỗ này cường đại lực trùng kích chấn động đến thân hình bay ngược, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn. Đồng thời há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Màu đen chân long thừa dịp hai người bị đánh bay, khí tức bất ổn lúc, lần nữa mở ra kia huyết buồn đại khẩu, mang theo làm cho người buồn nôn gió tanh, hướng phía Diệp Thần như thiểm điện cắn xé mà đến, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Thử, Nghiên Long, còn dám quát tháo? Diệp Thần hàn mang trong mắt lóe lên, ta Diệp Thần hôm nay liền muốn giết Long. Lời còn chưa dứt, hắn cố nén thương thế, tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một gốc trắng đoán, mang theo khí tức hủy diệt hoa quỳnh. Sát Na Phương Hoa, đi. Diệp Thần thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời Sát Na Phương Hoa hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía màu đen chân long mở ra huyết buồn đại khẩu kích xạ mà đi. Màu đen chân long nhìn xem hướng mình bay tới trắng đoán hoa quỳnh, long nhãn bên trong hiện lên một tia khinh thường. Huyết buồn đại khẩu trực tiếp đem Sát Na Phương Hoa nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, ầm ầm, hủy diệt tất cả Sát Na Phương Hoa tại màu đen chân long thể nội bộc phát ra. Kinh khủng hỗn độn pháp tắc năng lượng tại Hắc Long thể nội tứ ngược. Ngao. Màu đen chân long phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm, khổng lồ thân rồng ở giữa không trung kịch liệt vặn vẹo lan lộn. Không gian chung quanh đều bị nó quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, long huyết theo nó trong miệng cuồn phún mà ra. Long huyết như mưa to, tự giữa không trung đẩy xuống. Diệp Thần nhìn qua ở giữa không trung điên cuồng lăn lộn màu đen chân long, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Thời gian dài cực chiến, vốn là nhường hắn tiêu hao rất lớn, trên thân còn mang theo tổn thương. Vừa rồi kia một cái Sát Na Phương Hoa càng là cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn gần nửa linh lực. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác suy yếu đánh tới. Diệp Thần nhíu mày, cái này Long Nguyên Đàm bên trong vậy mà không thể bổ sung linh khí. Ngay cả Thiên Đạo Châu đều có tự hành vận chuyển, vì hắn bổ sung tiêu hao. Mà vốn nên thừa cơ cho màu đen chân long một kích chí mạng Âu Dương Sở Sở, giờ phút này lại đứng ở cách đó không xa. Tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại thỉnh thoảng liếc nhìn thống khổ dãy rùa Hắc Long, trong lòng tại thiên nhân giao chiến. Một phương diện, nàng đối Diệp Thần hận thấu xương, hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh, muốn hay không thừa cơ đối Diệp Thần ra tay. Một phương diện khác, trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, hiện tại là trọng thương đầu này Nghiệt Long tuyệt hảo thời cơ. Diệp Thần thấy thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cái nữ nhân điên này, hắn thầm mắng một tiếng. Hắn một mực là đối Hắc Long xuất toàn lực chính là tại để phòng Âu Dương Sở Sở nữ nhân này, lúc nào cũng có thể ở sau lưng đâm đao. Giống a, nhân tộc đáng chết sâu kiến. Ngươi dám tính toán bản tọa. Nhưng vào lúc này, cái kia màu đen chân long cũng theo Sát Na Phương Hoa bạo liệt kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại. Cặp kia long nhãn xích hồng, gắt gao khóa chặt Diệp Thần, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, hôm nay, bản tọa chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt. Chuẩn thánh cảnh chân long sinh mệnh lực cường hành vô cùng. Sát Na Phương Hoa ở trong cơ thể nó bạo tạc đều chỉ là để nó thụ chút nội thương, cũng không làm bị thương về căn bản. Giống. Màu đen chân long gào thét một tiếng, to lớn long chảo lôi cuốn lấy xé rách thương khung như thế, hướng phía Diệp Thần vào đầu vô xuống. Diệp Thần con ngươi co rụt lại. Nữ nhân ngu xuẩn, còn chưa động thủ, công kích bụng của nó, nơi đó là nó yếu kém điểm. Diệp Thần một bên nghiêm nghị gầm thét, đè xuống thể nội cảm giác suy yếu, không gian pháp tắc vận chuyển, thân hình lóe lên tránh đi một kích chí mạng này. Long chảo dư uy đập xuống ở phía dưới Long Nguyên Đàm, kích thích cao trăm trượng của nước. Âu Dương Sở Sở bị Diệp Thần một tiếng gầm này bừng tỉnh, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tinh hồng trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Cuối cùng, kia cố đối Diệp Thần khắc cốt hận ý, vẫn là tạm thời bị bản năng cầu sinh đè xuống. Giết. Nàng thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, yêu dị móng tay chụp vào màu đen chân long phần bụng. Đinh linh. Âu Dương Sở Sở kia yêu dị móng tay xẹt qua Hắc Long phần bụng bảy rồng, tia lửa tung tóe, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết cắt, chưa thể tổn thương nửa phần. Giống. Màu đen chân long bị đau, khổng lồ thân rồng đột nhiên nhoáng một cái, tráng kiện đuôi rồng quét ngang mà ra. Bành. Âu Dương Sở Sở không kịp phản ứng, liền bị cái này cuồng bão đuôi rồng rắn rắn chắc chắc rút chúng, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nhập vào xa xa trong vách núi. Cơ hội tốt. Diệp Thần thấy thế, hít sâu một hơi vận chuyển lôi đạo bản nguyên. Lôi đến. Ầm ầm. Một đạo thô to như thùng nước tự sắc lôi long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp hướng phía màu đen chân long đỉnh đầu đánh xuống. Chương 543, chém giết hắc long chương 543, chém giết hắc long răng rắc. Tử sát thần lôi rắn rắn chắc chắc bổ vào màu đen chân long đỉnh đầu. Ầm ầm. Từng đạo tinh mịn tử sát điện xả tại màu đen chân long thân thể bên trên đi khắp. Ngao. Màu đen chân long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, khổng lồ thân rồng kịch liệt co quắp. Diệp Thần nắm lấy cơ hội, chập chỉ thành kiếm. Kinh hồng. Một đạo vĩnh hằng kiếm ý từ hắn đầu ngón tay hóa thành một đạo lưu quang, thẳng chạm màu đen chân long đầu lâu. Giống. Màu đen chân long cảm nhận được nguy cơ, nâng lên một cái chân trước ngăn khuất đầu lâu mình trước. Xuy. Kiếm ý bén nhọn xẹt qua hắc long chân trước, long huyết vẩy ra. Một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm xuất hiện tại long chảo bên trên, cơ hồ muốn đem móng của nó chặt đứt. Ngao. Đáng chết sâu kiến. Ngươi hoàn toàn chọc giận bản tọa. Màu đen chân long phát ra bạo ngược gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Diệp Thần cắn xé mà đến. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, tay trái vừa lật. Chẳng biết lúc nào, tại hắn trong lòng tay trái đã ngưng tụ ra một đóa khiết bạch vô hà hoa quỳnh, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Sát Na Phương Hoa. Đi. Sát Na Phương Hoa lần nữa hóa thành một đạo tử vong lưu quang, thẳng đến màu đen chân long tấm kia mở huyết buồn đại khẩu. Giống. Màu đen chân long long nhãn đột nhiên co rụt lại, lần trước bị cái đồ chơi này tại trong bụng nổ tung tư bị còn ký ức như mới. Nó cũng không dám tại nuốt một lần. Ngao. Hắc Long phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, đầu rồng to lớn lượn ra, tránh đi Sát Na Phương Hoa tiến vào trong miệng nó. Ầm ầm. Sát Na Phương Hoa lau miệng rồng mà qua, tại Hắc Long tráng kiện chỗ cổ nổ bể ra đến. Kinh khủng hủy diệt năng lượng tứ ngược. Phúc. Dư Ba đem vốn là hư nhược Diệp Thần tung bay ra mấy trượng xa, tiết hầu ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra trời cao. Ngao. Màu đen chân long phát ra chấn thiên rú thảm, chỗ cổ mấy mảnh to bằng cái thất vảy rồng bị tạt bay, máu thịt bé bét. Ai da. Bị nện vào núi trong vách Âu Dương Sở Sở gặp tình hình này, đột nhiên tránh ra. Tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một vệt ngoan lệ, thân thể mềm mại hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lao thẳng tới màu đen chân long kia máu thịt bè bét cái cổ. Phốc thử. Âu Dương Sở Sở kia yêu dị móng tay trực tiếp đâm vào hắc long chỗ cổ huyết đục bên trong. Trên mặt nàng hiện lên một vệt khát máu dữ tợn, năm ngón tay như câu, mạnh mẽ kéo một cái. Tê lạc. Một cây to bằng cánh tay động mạch chủ bị nàng mạnh mẽ tòng long giữa cổ tách rời ra. Nóng hổi long huyết như là suối phun giống như tuôn ra, tung tóe Âu Dương Sở Sở mặt mũi tràn đầy, nhường cả người nàng nhìn càng lộ vẻ yêu dị khát máu. Ngao. Hắc Long bộc phát ra so trước đó càng thê thảm hơn kêu thảm, đau đớn kịch liệt để nó khổng lồ thân rồng trên không trung điên cuồng la lộn. Thân rồng vung dậy, bành! Âu Dương Sở Sở không kịp lùi lại, bị Hắc Long kinh khủng lực đạo đụng bay ra ngoài. Phúc! Âu Dương Sở Sở máu tươi cuồn cuộn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là như diều đứt dây giống như cấp tốc rơi xuống. Phù phù! Trực tiếp lọt vào phía dưới kia sâu không thấy đáy Long Nguyên Đàm bên trong, trong nháy mắt bị đầm nước nuốt hết, không tiếng thở nữa. Nữ nhân Liên Diệp Thần thấy cảnh này, ánh mắt phức tạp, nhưng hắn giờ phút này đã mất dành bận tâm. Nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này, đem Hắc Long hoàn toàn chém giết. Hắn cưỡng ép nhấc lên chút sức lực cuối cùng, ánh mắt gắt gao khóa chặt kia điên cuồng cuộn cuộn gào thét Hắc Long. Nghiệt Long, chết cho ta! Diệp Thần phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hắc Long kia tanh hôi miệng lớn kích xả mà đi. Trong lòng bàn tay dùng một tia linh lực cuối cùng, lần nữa ngưng tụ ra một gốc tản ra khí tức hủy diệt Sát Na Phương Hoa. Giống. Nhân tộc sâu kiến, ngươi muốn chết! Hắc Long thấy Diệp Thần dám chủ động bay tới, long nhãn bên trong hung quang nổ bắn ra, mở ra miệng lớn muốn đem Diệp Thần một ngụm nuốt vào trong bụng. Diệp Thần không chút do dự, thân ảnh vọt thẳng nhập Hắc Long miệng lớn bên trong, đem Sát Na Phương Hoa ném về Hắc Long huyết hầu chỗ sâu. Không gian phát tắc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, thân ảnh tại răng động vật hóa thạch khép lại trước một Sát Na, tòng long trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Lộc cộc. Hắc Long miệng lớn khép lại, một ngụm đem Sát Na Phương Hoa nuốt vào, nó coi là đã xem Diệp Thần thôn phệ. Ầm ầm. Sát Na Phương Hoa lần nữa tại Hắc Long ổ bụng chỗ sâu nổ tung, hủy diệt tất cả năng lượng tại Hắc Long ngũ tạng lục phủ ở giữa điên cuồng tứ ngược. Ngao. Hắc Long bộc phát ra thê thảm nhất tuyệt vọng rú thảm. Khổng lồ thân rồng ở giữa không trung kéo căng thẳng tắp, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ theo nó trong thất khiếu phun ra ngoài. Ngay tại Hắc Long bởi vì kịch liệt đau nhức mà thân thể cứng ngắc Sát Na. Bá. Sắc mặt tái nhợt Diệp Thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Hắc Long thân hình khổng lồ vị trí hậu tâm. Hắn giờ phút này khí tức hề bại tới cực điểm. Kiếm đến. Diệp Thần phát ra một tiếng gào thét, thanh âm suy yếu, lại tràn đầy ý chí bất khuất. Ông. Vừa dứt lời, phía dưới đen nhánh Long Nguyên Đàm mặt nước bỗng nhiên nổ tung, rơi vào trong đầm kinh hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xé rách trường không. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Kinh hồng kiếm bay chung quanh Diệp Thần xoay tròn cấp tốc một vòng, phát ra một hồi vui sướng kiếm minh, sau đó vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Thần hàn quang hiện lên trong mắt, đem đan điền cuối cùng một tia còn sót lại linh lực chút vào kinh hồng trong kiếm. Phá cho ta. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhắm ngay Hắc Long trái tim vị trí, một kiếm đâm xuống. Phốc phốc. Kinh hồng mũi kiếm duệ vô song, như bẻ cành khô giống như xuyên thủng Hắc Long kia không thể phá vỡ vảy rồng, cắm sâu vào nó kia nhảy lên kịch liệt trái tim. Nóng hổi long huyết theo miệng vết thương phun ra. Trong nháy mắt đem Diệp Thần từ đầu đến chân ngâm thông thấu. Ngao. Trái tim bị xuyên thủng, Hắc Long bộc phát ra sinh mệnh nhất là tuyệt vọng gào thét. Khổng lồ thân rồng ở trên bầu trời kịch liệt lăn lộn co quắp, lực lượng kinh khủng nhường quanh mình không gian chấn động. Đầy trời long huyết giải đầy thương khung, đem phiến thiên địa này đều nhiễm lên một tầng yêu dị tinh hồng. To lớn thân rồng cũng không còn cách nào duy trì, mang theo gắt gao cầm chuôi kiếm diệt thần, hướng phía dưới Long Nguyên Đàm rơi xuống phía dưới. Oeng! Màu đen chân long cái kia khổng lồ thân thể trùng điệp nhập vào Long Nguyên Đàm bên trong. Trong chốc lát, đầm nước phóng lên tận trời, nhấc lên cao đến trăm trượng kinh thiên sóng lớn. Đỏ thắm long huyết tự hắc long miệng vết thương phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Long Nguyên Đàm nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Diệp Thần cũng bởi vì linh lực hao hết toàn thân thoát lực, theo kia to lớn long thi cùng nhau rơi vào huyết sắc trong đầm nước. Trong cơ thể hắn Thiên Đạo Châu đột nhiên run lên, tại trong thức hải của hắn bộc phát ra sáng chói hào quang, bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Một cỗ vô hình hấp lực theo Thiên Đạo Châu bên trong tản ra, hấp thu trong đầm nước nồng đậm long huyết tinh hoa. Theo màu đen chân long vẫn lạc, Long Nguyên Đàm bởi vì kịch chiến mà bị đuổi tản ra sương mù màu trắng, lần nữa tràn ngập ra, một lần nữa bao phủ toàn bộ Long Nguyên Đàm. Những này sương mù màu trắng tiếp xúc đến kia huyết hồng sắc đầm nước sau, lại cấp tốc chuyển biến thành yêu dị xích hồng sắc. Chỉ một lát sau về sau, một tầng thật dày xích hồng sắc huyết vụ liền hoàn toàn bao trùm toàn bộ Long Nguyên Đàm, làm cho cả Long Nguyên Đàm biến quỷ quật lên. Chương 544, Thiên Đạo Châu, ngươi lửa ta. Chương 544, Thiên Đạo Châu, ngươi lửa ta phốc à. Không biết qua bao lâu, huyết hồng sắc mặt nước đột nhiên nổ tung, Diệp Thần đầu theo huyết hồng sắc trong đầm nước ló ra. Há miệng liền phun ra một ngụm máu lớn màu đỏ đầm nước. Hô, khụ khụ, kém chút liền phải viết gì chúc ở đây rồi. Diệp Thần miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi thầm mắng một tiếng. Hắn lau mặt một cái bên trên huyết thủy, hít sâu một hơi, theo trong đầm nước nhảy lên một cái. Bá, trên không trung một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng rơi vào kia huyết hồng sắc trên mặt nước. Quanh thân bị nồng đậm sương mù màu máu bao phủ, quần áo ướt đẫm, có vẻ hơi chật vật. Diệp Thần tâm niệm vừa động, vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực, cấp tốc bốc hơi trên người quần áo. Hắn nội thị thể nội, thương thế trên người trải qua Thiên Đạo Châu tự hành vận chuyển điều tức, cũng là cơ bản khỏi hẳn, cũng không lo ngại. Chỉ là, giờ phút này bên trong đan điền của hắn lại là dấu tuyết, lúc trước chiến đấu cơ hồ ép khô hắn một tia linh lực cuối cùng, nhất định phải nhanh khôi phục linh lực. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, tại cái này nguy cơ tứ phía huyết u bí cảnh, tùy thời đều có thể tao ngộ nguy hiểm, nhất định phải thời điểm để cho mình bảo tồn tại trạng thái đỉnh phong. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, xác nhận tạm thời sau khi an toàn ở trên mặt nước quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, thử nghiệm hấp thu linh khí bổ sung đan điền tiêu hao. Chỉ là, sau một lát, hắn lại mở hai mắt ra đình chỉ điều tức. Cái này Long Nguyên Đàm bên trong vẫn là không cách nào bổ sung linh khí. Mảnh không gian này bị lực lượng nào đó ngăn cách, căn bản là không có cách theo ngoại giới thu nạp mảy may linh khí. Xem ra, chỉ có thể rời đi trước địa phương quỷ quái này tại bổ sung linh khí. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng lại tại hắn vừa đứng người lên hình, ông một cỗ tinh thuần long huyết tinh hoa theo Thiên Đạo Châu bên trong trả lại, tràn vào hắn đan điền cùng kỳ kinh bát mạch. Ân. Diệp Thần đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt buộc phát ra vẻ mừng như điên. Năng lượng thật là tinh khiết. Đây là Tiêu Nguyệt Long bản nguyên tinh huyết. Hắn lập tức lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tinh thuần long huyết tinh hoa mang theo một tia long uy, điên cuồng tràn vào Diệp Thần khô cạn đan điền cùng mỗi một tấc kinh mạch huyết nhục bên trong. Nguyên bản giống tuyết đan điền cấp tốc tràn đầy lên. Khí tức trên thân cũng bắt đầu lên như diều gặp gió, liên tục tăng lên. Thiên tôn cấp 6, Thiên tôn cấp 7. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Diệp Thần tu vi liền thế như trẻ tre, một đường báo tác, trực tiếp thoát tới Tiên Tôn cấp 9 đỉnh phong. Khí tức còn tại kéo lên, muốn nhất cổ tác khí xông phá Tiên Đế cảnh giới hàng rào. Không được, quá nhanh. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức đem còn muốn kéo lên cảnh giới áp chế lại. Tiên Đế cảnh là một đạo cảm, chỉ có căn cơ đầy đủ kiên cố, tương lai đường khả năng đi được càng xa. Diệp Thần mong muốn đi một đầu chưa hề có người đi qua độ cao, căn cơ nhất định phải so người khác kiên cố, rèn luyện đến cực hạn khả năng đột phá. Diệp Thần vận chuyển công pháp, đem còn lại Long Huyết tinh hoa dẫn đạo nhập trên người mình mỗi một tấc kinh mạch, xương cốt. Nhường Long Huyết tinh hoa đều rèn luyện thân thể của mình. Cái này Hắc Long không hổ là sống vạn cổ chuẩn thánh cảnh, bản nguyên tinh hoa năng lượng ẩn chứa quả nhiên này kinh khủng. Diệp Thần dẫn dắt đến Long Huyết tinh hoa tại thể nội các lớn kinh mạch, huyệt vị, xương cốt không ngừng đi khắp rèn luyện. Long Nguyên Đàm một bên khác, sóng nước có chút dập dờn. Soạt. Một tiếng vang nhỏ, một đạo huyền chuyển thân ảnh màu đỏ theo huyết hồng trong đầm nước nhảy lên một cái. Chính là bị Hắc Long đánh vào Long Nguyên Đàm Âu Dương Sở Sở. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt, giờ phút này hiện đầy không bình thường ửng hồng, mang theo một loại làm người sợ hãi yêu dị mỹ cảm. Một đầu nguyên bản như thác nước tóc xanh, lại cũng nhiễm lên một vệt nhàn nhạt huyết hồng, ướt sũng mà rối tung tại trên vai thơm. Kia một bộ bị đầm nước thẩm thấu áo đỏ áp sát vào nàng linh lung thân thể mềm mại bên trên. Đem kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng hoàn mỹ đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, dù hoặc tự nhiên. Nàng chân chùi một đôi chân ngọc nhẹ nhàng giẫm ở đằng kia huyết hồng trên mặt nước. Tại cái này nồng đậm sương mù màu máu hạ hiển thị rõ xinh đẹp vũ mị, đẹp đến mức kinh tâm động phách, tuyệt trần. Âu Dương Sở Sở giờ phút này toàn thân da thịt lộ ra một cô yêu dị xích hồng, thân thể mềm mại ở trên mặt nước không bị khống chế nhẹ nhàng bặm mẹo, mỗi một cái động tác đều tràn đầy trí mạng mị hoặc. Ân, phát ra một tiếng nguyện chuyển câu nhân tâm huyền lưng. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam tử ở đây đều sẽ đạo tâm thất thủ, hoàn toàn luân hãm vào dưới gấu quần của nàng. Bị ảnh diệt thế cấm thuật phản vệ, tăng thêm lúc trước trong lúc kịch chiến nhiễm đến long huyết, đã để nàng hoàn toàn trầm luân, nguyên thủy nhất dục vọng trong lòng nàng vô hạn phóng đại, điên cuồng xung kích nàng còn sót lại lý trí. Hai tay không bị khống chế xé rách trên thân kia kề sát da thịt quần áo. Tê lạc. Màng lớn tuyết trắng chấm nhẵn, thổi qua liền phá ra thịt bại lộ tại này huyết sắc trong sương mù. Tuyết trắng cùng yêu dị ửng đỏ tạo thành mảnh liệt đánh vào thị giác, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách diễm sắc. Trong miệng không ngừng phát ra câu hồn đoạn phách lưu thanh âm, mỗi một cái âm tiết đều có thể nhóm lửa trong lòng nam nhân thâm trầm nhất hỏa diễm.
Không, không, ta không thể dạng này. Âu Dương sở sở đầu não khôi phục một tia thanh minh, tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia dãy rủa. Nàng thống hận chính mình giờ phút này giống như phóng đãng bộ dáng, thống hận trong cơ thể mình kia cố không cách nào kháng cự dục vọng. Thân thể, nhưng lại khống chế không nổi. Bá. Âu Dương sở sở cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức nhường nàng khôi phục sát na thanh tỉnh. Nàng nhất định phải tìm một chỗ áp chế cố này nhường nàng nổi điên dục vọng. Nàng thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng phía Long Nguyên Đàm bên cạnh một tòa núi cao mà đi. Long Nguyên Đàm trung tâm. Không biết qua bao lâu, theo Diệp Thần đem cuối cùng một tia long huyết tinh luyện hóa, hoàn mỹ dung nhập vào quanh thân các lớn kinh mạch, huyết hiếu, thậm chí mỗi một tấc xương cốt máu thịt bên trong. Ông Diệp Thần thân thể rung động, cảm giác trên thân bắt đầu khô nóng lên. Sắc mặt của hắn cấp tốc biến đỏ lên một mảnh, nơi bụng có một câu ngao ngoe muốn động tà hỏa bốc cháy lên. Một cỗ mãnh liệt nguyên thủy dục vọng trong lòng hắn điên cuồng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trong lòng giật mình, một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn xông lên đầu. Loại cảm giác này, loại này không cách nào ức chế xúc động. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt đột biến, trong nháy mắt liền minh bạch tất cả. Long tính bản dâm. Kia hắc long nguyên tinh huyết bên trong, ngoại trừ có năng lượng vàng bạc bên ngoài, cũng xen lẫn bẩm sinh dâm tính thôi tình vật. Hắn tại chém giết hắc long thời điểm liền tiếp xúc đến long huyết, mà giờ khắc này, Thiên Đạo Châu hấp thu cũng chiết xuất long huyết tinh hoa, trợ hắn tu vi tăng gọn. Nhưng Thiên Đạo Châu vậy mà không có đem kia long huyết tinh hoa bên trong thôi tỉnh tố loại trừ rơi. Những này thôi tỉnh chi vật theo long huyết tinh hoa bị hắn luyện hóa, hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của mình. Thiên Đạo Châu, ngươi lừa ta. Diệp Thần phát ra một tiếng bi phẫn. Không được. Hắn đứng dậy nhìn quanh mảnh này bị huyết vụ bao phủ long nguyên đàm. Cái này long nguyên đàm khắp nơi đều tràn ngập long huyết khí tức, sẽ chỉ làm trong cơ thể ta tình trạng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trước hết rời đi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện tại nhất định phải lập tức tìm một cái tuyệt đối an toàn địa phương, đem đã dung nhập thể nội thôi tỉnh tố hoàn toàn luyện hóa hết. Nếu không, hắn sẽ không chịu nổi bạo thể mà chết. Chương 545, dục hỏa mất khống chế, chí mạng gút mắt chương 545, dục hỏa mất khống chế, chí mạng gút mắt Diệp Thần cố nén thể nội kia cố tiêu hủy lý trí khô nóng, phân biệt một chút phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Long Nguyên Đàm bên cạnh một tòa đối lập yên lặng núi cao mau chóng đuổi theo. Một lát sau, Diệp Thần thân ảnh lão đạo đáp xuống núi cao trên đỉnh núi. Vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm giác thể nội tà hỏa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, ý thức bắt đầu biến mơ hồ, bước chân cũng lảo đảo lên. Nhất định phải lập tức áp chế. Diệp Thần lắc lắc có chút u ám đầu, trông thấy trên đỉnh núi có một cái đen nhánh sơn động. Chính là chỗ này. Hắn không chút suy nghĩ liền đâm thẳng đầu vào. Đây là một cái thiên nhiên hình thành sơn động, nội bộ rộng rãi khô ráo, mang theo một tia râm mát, ngăn cách ngoại giới nồng đậm mùi máu tanh. Diệp Thần không kịp nhìn kỹ, vào sơn động sau liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bắt đầu áp chế thể nội dục vọng. Nhưng mà, hắn cũng không biết, bên trong hang núi này cũng không phải là chỉ có hắn một người. Sơn động chỗ càng sâu, giống nhau đang toàn lực áp chế mị ảnh diệt thế cấm thuật phản vệ Âu Dương sợ sợ, nghe được có động tĩnh đột nhiên bừng tỉnh. Một đôi nguyên bản đóng chặt mắt vượng mở ra, cảnh giác nhìn về phía cửa hang. Khi thấy rõ người đến là Diệp Thần lúc, nàng đầu tiên là sững sờ. Lập tức, cặp kia vốn là yêu dị mê ly đôi mắt, trong nháy mắt đốt lên kiềm chế đã lâu tuổi khô lửa bốc. Diệp Thần kia anh tuấn khuôn mặt, giờ khắc này ở trong mắt nàng có chí mạng lực hấp dẫn, nhường trong nội tâm nàng nguyên thủy nhất dục vọng lần nữa bị vô hạn phóng đại. Hừ hừ. Một tiếng mang theo mị ý không bị khống chế theo nàng kia mê người trong môi đỏ phát ra. Thanh âm này nhường chính nàng giật nảy mình, còn sót lại một tia thanh minh nhường nàng đột nhiên bưng kín bờ môi của mình. Mắt vượng bên trong, xấu hổ giận dữ cùng sát ý sen lẫn bùng lên. Nếu không phải vì chém giết Diệp Thần, nàng làm sao đến mức trộm luyện cấm thuật rơi vào kết quả như vậy? Ai? Vừa bình tĩnh lại tâm thần vận công Diệp Thần, bị bất thình lình mị hoặc thanh âm cả kinh toàn thân run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Cái này xem xét kém chút nhường hắn đạo tâm thất thủ. Trong lòng vừa mới miễn cưỡng đè xuống đi dục vọng tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Giờ phút này Âu Dương sợ sợ gương mặt ửng hồng, bị nhãn như tơ. Một đầu tóc xanh tản mát tại vai, kia tập ướt xuống áo đỏ áp sát vào nàng linh lung chập trùng thân thể mềm mại bên trên, phát họa ra kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Càng chết là, quần áo lúc trước dây rủa bên trong bị nàng xé rách đến rách nước, bộc lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Tuyết trắng cùng vỡ vụn áo đỏ hòa lẫn, tản ra trí mạng dụ hoặc, bị hoặc tự nhiên. Diệp Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt đều có chút mê ly. Hầu kết không tự chủ đông núc nhích qua một cái, chật vật nuốt xuống một chút nước bọt. Diệp Thần, ta bây giờ kết quả đều là bái ngươi ban tặng, ta muốn giết ngươi. Âu Dương sở sở thanh âm mang theo cực hạn hận ý vừa dứt tiếng, nàng cố nén thân thể mềm nhũn, yêu dị huyết sắc móng tay hướng phía Diệp Thần cổ họng mạnh mẽ chụp tới. Nàng nhất định phải động thủ, lại không động thủ, nàng thật sợ mình sẽ hoàn toàn châm luân, làm ra không cách nào vãn hồi chuyện. Hừ, nữ nhân điên. Diệp Thần cũng là bị câu đến tà hỏa tán loạn, giờ phút này gặp nàng không phân tốt xấu công tới, trong lòng cũng là nổi giận. Chính ngươi tu luyện cấm thuật tẩu hỏa nhập ma, quan lão tử thí sự. Hắn gầm thét một tiếng, cưỡng ép đè xuống xung động trong lòng dục vọng, vung lên nắm đấm, đón Âu Dương sở sở lợi chảo liền nên đón tiếp lấy. Bành. Quyền chảo tương giao, một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng trong nháy mắt trong sơn động quét sạch ra. Trên vết động, dì rào đá vụn bị chấn động đến lăn xuống mà xuống, bụi mù tràn ngập. Âu Dương sở sở chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo đầu ngón tay truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng tê dại nhói nhói. Đang. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hướng về sau liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này toàn lực một kích, trong nháy mắt nhường trong cơ thể nàng cấm thuật phản vệ càng thêm mãnh liệt bộc phát. Kia cỗ nguyên thủy dục vọng giống như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn nàng vốn là lão đạo muốn ngã ý chí. Nhưng nàng toàn thân mềm nhũn bất lực, chỉ có thể cắn chặt răng ngà, dùng hết chút sức lực cuối cùng trèo chống chính mình đứng tại chỗ. Tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, hai tay không bị khống chế đang run rẩy. Mà Diệp Thần cũng giống nhau không dễ chịu. Vừa rồi một quyền kia tác động trong cơ thể hắn bị cưỡng ép áp chế tà hỏa. Kia nguồn gốc từ Hắc Long tinh huyết nguyên thủy dục vọng, tại hắn nơi bụng thiêu đốt, đánh thẳng vào lý trí của hắn phòng tuyến. Hắn cũng đứng tại chỗ, không dám lại có mảy may động tác, cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh. Hắn điên cuồng vận chuyển lấy công pháp, liều mạng áp chế thể nội kia cố cơ hồ muốn đem hắn tiêu hủy khô nóng. Hắn cảm giác chính mình liền bị cố này kinh khủng dục vọng tà hỏa chống bạo thể mà chết. Trong sơn động lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, hai người cách mấy trượng khoảng cách xa xa tương vọng. Bọn hắn đều tại dốc hết toàn lực vận công áp chế thể nội nguyên thủy dục vọng. Chỉ là Âu Dương Sở Sở tình huống hiển nhiên muốn hỏng việc được nhiều. Cấm thuật phản vệ, lại thêm long huyết bên trong kia bá đạo dâm tính thôi tỉnh tố, song trọng tác dụng phía dưới, lực khống chế của nàng lực khống chế rõ ràng thấp hơn Diệp Thần. Ân. Đống nhiên, một tiếng mị hoặc đến cực điểm ưng âm thanh, không bị khống chế theo Âu Dương Sở Sở đỏ thắm trong miệng lần nữa phát ra. Thanh âm này luyện chuyển câu hồn, tràn đầy đối nam nhân trí mạng ma lực. Gương mặt xinh đẹp càng là ửng đỏ một mảnh, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Và anh. Cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện ứng trong nháy mắt nhường Diệp Thần đầu góc trống rỗng. Hắn thật vất vả mới miễn cưỡng đè xuống một tia dục vọng tà hỏa, tại thời khắc này giống như là núi lửa phun trào, lần nữa mãnh liệt lấp kín tinh thần của hắn. Lý trí đang nhanh chóng tan rã. Từ ngực, Diệp Thần chật vật đống núc nhích qua một cái hồ kết, trong ánh mắt hiện lên một tia mê ly. Không bị khống chế hướng phía Âu Dương Sở Sở phương hướng bước ra một bước. Giang giác. Hắn song quyền gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay phát ra giọt vàng, trên cánh tay nổi gân xanh, đang cực lực khống chế dục vọng của mình tà hỏa. Âu Dương Sở Sở thấy Diệp Thần bước ra một bước, cái kia vốn là lão đảo muốn ngã thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Tâm thần đã hoàn toàn hỗn loạn. Kia cố không cách nào kháng cự nguyên thủy dục vọng nhường nàng bản năng khát vọng Diệp Thần tới gần, khát vọng bước kế tiếp. Một phương diện khác, còn sót lại một tia lý trí lại làm cho nàng đối Diệp Thần tới gần tràn đầy sắc cơ. Trong nội tâm nàng đoàn kia dục vọng tà hỏa đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, như ngựa hoang mất cương, cũng không còn cách nào áp chế mảy may. Nàng đôi mắt bên trong kia nồng đậm sát ý tại dục vọng ăn mòn hạ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, biểu thị Âu Dương Sở Sở phòng tuyến cuối cùng sắp hoàn toàn sụp đổ. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy tức về sau, Âu Dương Sở Sở mắt phượng bên trong kia cuối cùng một tia sát ý hoàn toàn tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một đôi mị ý mọc lan tràn, câu hồn đoạn phách mê ly mị nhãn. Diệp Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, huyết dịch khắp người sôi trào lên. Hắn nhắm mắt lại, không còn dám đi xem Âu Dương Sở Sở giờ phút này bộ kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đạo tâm thất thủ bộ dáng. Hắn thật sợ lại nhìn một cái chính mình liền sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, hóa thân thành chỉ biết tìm lấy gia thú. Lạch cạch, Âu Dương Sở Sở thân thể mềm mại mềm nhũn, lại không bị khống chế hướng phía Diệp Thần phương hướng bước ra bước. Chương 546, Diệp Thần. Ngươi tên hỗn đản này, chương 546, Diệp Thần. Ngươi tên hỗn đản này, cái này rất nhỏ tiếng bước chân rơi vào Diệp Thần trong tai, lại không thua gì kinh lôi nổ vang. Hắn đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con mắt hiện đầy tơ máu. Trong lòng lý trí cấp tốc sụp đổ, hô hấp càng phát ra dồn dập lên, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn như cũ tại cực lực áp chế, ý đồ vãn hồi kia cuối cùng một tia thanh minh. Âu Dương Sở Sở thân thể mềm mại giống nhau đang run rẩy, nàng một bước lại một bước, chậm rãi hướng phía Diệp Thần phương hướng tới gần. Trên người tán phát ra thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng mị hoặc khí tức, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tinh thần phòng tuyến. Tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt gắn đầy ánh nắng chiều đỏ, mị nhãn như tơ, tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Diệp Thần cũng không còn cách nào áp chế, không bị khống chế hướng phía Âu Dương Sở Sở phương hướng chậm rãi tới gần. Khoảng cách giữa hai người tại từng điểm rút ngắn, càng đến gần càng gần. Giờ phút này Diệp Thần cùng Âu Dương Sở Sở như thế, thần trí đã bị nguyên thủy nhất dục vọng hoàn toàn chiếm cứ. Âu Dương Sở Sở trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng mềm mại huyền chuyển ưng, tràn đầy làm cho người xương cốt mềm mại rụt hoặc. Ân thanh âm kia giống như là cương cường nhất xuân dược, mạnh mẽ kích thích Diệp Thần thần kinh. Tăng thêm trên người nàng kia vỡ vụn áo đỏ, mảng lớn tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, đều đang khảo nghiệm lấy Diệp Thần danh giới cuối cùng. Bước chân của hai người càng chạy càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Thần đã có thể ngửi được Âu Dương Sở Sở trên thân kia cố đặc biệt thiếu nữ mùi thơm, nhường hắn huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào. Âu Dương Sở Sở cặp kia mê ly mắt vượng, chăm chú nhìn Diệp Thần kia tráng kiện thân thể, bị nhãn như tơ. Ân. Âu Dương Sở Sở lần nữa phát ra một tiếng cực hạn dụ hoặc ưng. Phi thân lên, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp nhào vào Diệp Thần kia nóng hổi ôm ấp. Và anh. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Âu Dương Sở Sở kia mê người môi đỏ, mang theo nóng hổi khí tức mạnh mẽ in lên Diệp Thần bờ môi. Diệp Thần cảm nhận được trên môi truyền đến mềm mại thơm ngọt, cùng trong lực kia mềm mại nở nang thân thể mềm mại dính sát hợp lấy hắn. Một cỗ nhiệt khí như là núi lửa bộc phát bay thẳng trán, hai người dục vọng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Nô. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay ôm thật chặt ở Âu Dương Sở Sở kia eo thon chi, đổi bị động làm chủ động, điên cuồng ôm hôn. Môi lưỡi cuốn dao, khí tức tương dung, kịch liệt lại thô bạo. Phản phất muốn đem đối phương vò tiến chính mình cốt đục bên trong. Tê lạc. Từng kiện vỡ vụn quần áo tại hai người động tác mạnh bên trong, từ trên người bọn họ trượt xuống. Tùy ý phiêu tán tại sơn động trên mặt đất. Sau một lát, trong sơn động vang lên liên tục không ngừng, lại tràn đầy vô tận xuân ý ưm thanh âm. Toàn bộ sơn động, xuân ý rạt rào, nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao. Nơi đây tỉnh lược 100 vạn chữ, không biết qua bao lâu,
trong sơn động xuân ý dần dần lắng lại. Diệp Thần dẫn đầu theo kia dục vọng trong thâm viên tỉnh lại, trống không não hải khôi phục một tia thanh minh. Hắn có chút túi đầu, nhìn xem trong ngực vẫn như cũ ngủ say người ngọc. Âu Dương Sở Sở tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt, kích tình hồng chưa hoàn toàn rút đi, lông mi thật dài có chút rung động. Mang theo một tia mỏi mệt sau lời biếng, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách vũ mị. Diệp Thần trong lòng nổi lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nữ nhân này, một khắc trước vẫn là hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh sinh tử cựu nhân. Nhưng bây giờ, hắn túi đầu, nhìn xem Âu Dương Sở Sở kia trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại, cùng rúc vào chính mình lồng ngực quyện chuyển dáng người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thực sự không biết rõ, chờ Âu Dương Sở Sở sau khi tỉnh lại, hai người nên như thế nào đối mặt. Bọn hắn vốn là không đội trời chung tử địch, là hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết cựu nhân. Lại bởi vì đầu kia thánh cảnh hắc long, trời xui đất khiến phía dưới, đã xảy ra nam nữ ở giữa cực kỳ thân mật chuyện. Lấy Âu Dương Sở Sở kia cao ngạo tính tình, sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ liều mạng với hắn. Nếu là đặt ở trước kia, Diệp Thần có lẽ sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ, đem nó chém giết. Dù sao, hủy diệt cổ tộc là mục tiêu của hắn, Âu Dương Sở Sở thân làm cổ tộc thiên tiêu, tự nhiên cũng tại tất phải giết nhóm. Nhưng hôm nay lại đã xảy ra việc này kiện. Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, Diệp Thần lại sinh ra vẻ bất nhẫn, có chút không xuống tay được. Bất kể nói thế nào, Âu Dương Sở Sở cũng coi là trở thành nữ nhân của mình, vong ân nghĩa khí người. Ai? Diệp Thần khẽ thở dài, thận trọng đem Âu Dương Sở Sở đặt ngang ở dưới thân đệm lên quần áo bên trên. Hắn cấp tốc đứng dậy, mặc xong quần áo của mình, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một giường mềm mại chăn mỏng, chuẩn bị cho Âu Dương Sở Sở đắp kín mền bước nhỏ đi rời đi nơi đây, tạm thời không muốn cùng sau khi tỉnh dậy Âu Dương Sở Sở xảy ra xung đột chính diện. Đang lúc Diệp Thần đem chăn mỏng đắp lên Âu Dương Sở Sở kia đường cong là lướt trên thân thể mềm mại lúc, ân. Âu Dương Sở Sở môi đỏ khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng ưng, chậm rãi mở ra cặp kia mê ly mắt phượng. Ánh mắt vừa vặn cùng túi người vì nàng đắp chăn Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, không khí dường như đông lại. Âu Dương Sở Sở đôi mắt bên trong mê mang cấp tốc rút đi, thay vào đó là kinh ngạc cũng không dám tin. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thân thể run lên, theo bản năng nhấc lên chăn mền một góc. Nhìn thấy chính mình kia không đến sợi vải, tuyết trắng trên da thịt còn lưu lại điểm điểm mập mờ dấu vết thân thể lúc, cả người nàng như bị sét đánh. A! Một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi đâm rách sân động, trong nháy mắt nổi giận đan sen, sắc mặt đỏ lên. Đang đổ tử. Nàng đột nhiên dùng sức đẩy ra Diệp Thần, hốt hoảng theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, lung tung bọc tại trên người mình. Ánh mắt liếc về dưới thân đệm lên quần áo bên trên, kia đóa phun đỏ bừng mai hoa đồ án lúc. Âu Dương Sở Sở hoàn toàn rõ ràng chính mình cùng Diệp Thần ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong sạch của mình, chính mình chân quý nhất trong trắng. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cho mình hận nhất người, cái kia nàng nằm mộng cũng nhớ chém giết cựu nhân. Diệp Thần, người tên hỗn đản này. Âu Dương Sở Sở âm thanh run rẩy, phẫn nộ nghiêm nghị chỉ trích Diệp Thần. Giờ phút này nàng, trong lòng tràn đầy đối với mình cùng Diệp Thần thống hận. Nàng thống hận chính mình sẽ mất khống chế, không thể ngăn cản được kia nguyên thủy dục vọng. Càng hận hơn Diệp Thần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vì sao cũng không thể khống chế lại chính mình. Diệp Thần nhìn xem Âu Dương Sở Sở bi phẫn bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên một tia áy náy. Tại cái này tu tiên giới, nữ nhân trong trắng có đôi khi so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu không phải mình đời này nhận định đạo lữ, cận kề cái chết cũng sẽ không đem trong sạch của mình giao ra. Huống chi Âu Dương Sở Sở vẫn là đem cái này so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật giao cho nàng thống hận nhất cựu nhân. Âu Dương Sở Sở, việc đã đến nước này, ta Diệp Thần vừa mở miệng liền bị Âu Dương Sở Sở phẫn nộ cắt ngang. Im ngay. Nếu không phải ngươi, ta làm sao đến mức tu luyện cấm thuật, rơi xuống tình cảnh như vậy? Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Âu Dương Sở Sở trong mắt sát ý nghiêm nghị, lửa giận đưa nàng lý trí hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Ông. Một thanh trường kiếm ra trong nháy mắt hiện tại trong tay nàng, hướng thẳng đến Diệp Thần chém tới. Chương 547, phàm nhân sinh hoạt, 20 năm chương 547, phàm nhân sinh hoạt, 20 năm đê. Có thể nàng vừa phóng ra một bước, dưới thân liền truyền đến một hồi toàn tâm xé rách kịch liệt đau nhức. Nhưng nàng động tác dừng lại, suýt nữa đứng không vững, trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Âu Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp đầu tiên là trắng bệnh, chợt lại đỏ bừng lên, nổi giận đan sen. Nàng gắt gao cắn môi dưới, mũi kiếm trực chỉ Diệp Thần, thân thể mềm mại bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. "Ngươi, ngươi đồ vô sỉ này." Dưới thân truyền đến xé rách làm cho nàng nổi giận không thôi. Diệp Thần nhìn xem nàng bộ này bị phẫn đan sen bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. "Âu Dương Sở Sở, ngươi trước tỉnh táo một chút. Đây hết thảy cũng không phải là ta bản ý, chúng ta đều chúng kia hắc long tinh huyết bên trong thôi tỉnh chi động, mới có thể im ngay." Âu Dương Sở Sở căn bản nghe không vô Diệp Thần bất kỳ giải thích nào. Cảm xúc kích động nghiêm nghị cắt ngang hắn. Người giết ta hiên đệ, đồ ta thúc bá, hôm nay lại như vậy nhục nhã tại ta. Nàng âm thanh run rẩy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cũng khuất đủ. Hôm nay ta không giết được ngươi, cũng không mặt còn sống tại trên đời này. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Sở Sở đột nhiên thay đổi mũi kiếm, không chút do dự hướng phía chính mình tuyết trắng cái cổ xóa đi. Ngươi điên rồi. Diệp Thần con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Âu Dương Sở Sở trước người. Bang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần tay không bắt lấy sắc bén kia lưỡi kiếm. Xoẹt. Mũi kiếm trong nháy mắt liền cắt vỡ lòng bàn tay của hắn, đỏ thắm máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, tràn ra từng đóa yêu dị huyết hoa. Âu Dương Sở Sở, ta nói qua, chuyện hôm nay cũng không phải là ta bản ý. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát: "Chúng ta đều chúng kia hắc long tinh huyết bên trong thôi tỉnh chi độc, mới có thể phạm phải cái loại này sai lầm ngất trời.
Về phần tộc nhân của ngươi Diệp Thần lời nói xoay chuyển, trong mắt cũng hiện lên một tia băng lãnh tức giận. Hừ, là các ngươi cổ tộc lòng lang dạ thú, như toan nhúng chàm tiên giới, cướp đoạt tiên giới chí bảo, càng là tàn sát ta mấy vị huynh đệ sinh tử trước đây. Thanh âm hắn chỉnh có âm thanh, bọn hắn chết chưa hết tội. Đây hết thảy đều là các ngươi cổ tộc gieo gió gặt bão, cũng là ngươi Âu Dương Sở Sở thân làm cổ tộc thiên tiêu, vốn là nên gánh chịu nhân quả. Diệp Thần cũng bị khơi gợi lên một tia lửa giận, nữ nhân này quả thực không thể nói lý, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người hắn, lại không chút nào nghĩ lại tộc nhân mình hung ác. Nếu như Âu Dương Sở Sở vẫn là một lòng muốn cùng hắn là địch, vậy hắn cũng sẽ không lại có mảy may nương tay. Người Âu Dương Sở Sở bị Diệp Thần đối đến cứng miệng không trả lời được, thân thể mềm mại run lên, cầm kiếm tay cũng có chút nuối lòng mấy phần. Lúc trước, đích thật là các nàng cổ tộc dã mong muốn cướp đoạt tiên giới tài nguyên, cướp đoạt tiên giới bảo vật, mới có thể phát động đối tiên giới xâm lấn, tàn sát không ít tiên giới thiên tiêu. Đứng tại Diệp Thần lập trường, vì bảo hộ tiên giới, vì cho huynh đệ đã chết báo thù, đưa các nàng những kẻ xâm lấn này chém giết đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong nội tâm nàng tiêu hận, tại thời khắc này có một tia lung lay. Diệp Thần gặp nàng trong mắt sát ý giảm xuống, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Âu Dương Sở Sở, chuyện hôm nay xác thực cũng không phải là ta bản ý. Nếu như ngươi nguyện ý, Diệp Thần nhìn xem Âu Dương Sở Sở, trong ánh mắt mang theo một tia thành khẩn. Dù sao, Âu Dương Sở Sở bản thân cũng không có đối với hắn bên người người tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí tại Chí Tôn Sơn còn ra tay tương trợ. Nếu không phải như thế, Phó Tĩnh Nhàn cùng Tiểu Đảo chỉ sợ đã tao ngộ Tư Mã Phi Dương độc thủ. Bây giờ bọn hắn lại có tiếp xúc gia đình, nếu như không tất yếu, Diệp Thần vẫn là không muốn chém tận giết tuyệt. Nếu như bằng lòng, phải phụ trách ta sao? Âu Dương Sở Sở băng lãnh thanh âm cắt ngang Diệp Thần chưa nói xong lời nói, cặp kia mắt phượng tràn đầy trào phúng cùng hận ý. Diệp Thần, ta không cần ngươi giả mù sa mưa. Âu Dương Sở Sở âm thanh run rẩy, cảm xúc kích động tới cực điểm. Giữa chúng ta, cách huyết hải thâm cửu. Ta Âu Dương Sở Sở, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, tràn đầy quyết tuyệt. Vừa dứt tiếng, Âu Dương Sở Sở liều mạng bên trên kia ban đầu trải qua nhân sự mang tới xé rách đau đớn, lảo đảo hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, tại mờ tối trong sơn động lộ ra quật cường mà cô tịch. Diệp Thần nhìn xem nàng lảo đảo muốn ngã bóng lưng, há to miệng mong muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, hắn cùng Âu Dương Sở Sở ở giữa cừu hận, không phải một trận trời đất xui khiến tiếp xúc ra thịt liền có thể tùy tiện hóa giải. Huống chi, hắn sớm đã lập trọng thệ, đời này tất nhiên diệt cổ tộc. Hắn cùng Âu Dương Sở Sở theo trên lập trường mà nói, đã định trước vẫn là phải đi hướng không chết không thôi mặt đối lập. Âu Dương Sở Sở kia lảo đảo thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa động sau, Diệp Thần sửa sang lại một chút nỗi lòng. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua dưới thân cái kia còn lưu lại điểm điểm đỏ bừng quần áo. Một lát sau, hắn thân ảnh lóe lên, cũng rời đi tòa này chứng kiến hoang đường sơn động, hoàn toàn rời đi mảnh này tràn đầy máu tanh long nguyên đàm. Từ khi Diệp Thần tại Viễn Linh trong cốc đối cổ tộc tu sĩ tiến hành một trận đơn phương đổ sát về sau, toàn bộ bí cảnh bên trong không còn có cổ tộc người đi ra tranh đoạt tiên thạch. Bí cảnh lại khôi phục đối lập bình tĩnh. Giờ phút này Diệp Thần trải qua long huyết tinh hoa tẩy lễ, tu vi đã đột phá tới tiên tôn đại viên mãn. Nhục thân cùng kinh mạch cũng tại long huyết tinh hoa rèn luyện sau, căn cơ biến vô cùng kiên cố, viễn siêu thế gian bất kỳ tu sĩ nào. Nhục thể của hắn cường độ đã đạt đến tiên đế cảnh giới đại viên mãn, tùy thời đều có thể dẫn động tiên kiếp, đột phá tới tiên đế cảnh. Nhưng hắn lại cũng không muốn nhanh như vậy liền lựa chọn đột phá. Diệp Thần cảm thấy còn chưa đủ, dường như còn kém một chút cái gì. Hắn theo đuổi là hoàn mỹ, là cực hạn. Hắn muốn đem nhục thân của mình tăng cơ, đại đạo pháp tắc đều rèn luyện tới một loại xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cực hạn chi cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn còn muốn đem hắn thiết tưởng tịch diệt hồng trần bên trong đặc biệt ý cảnh, dung nhập đại đạo của hắn bên trong. Vì tốt hơn cảm ngộ tịch diệt hồng trần, Diệp Thần đem tự thân tu vi dùng bí pháp hoàn toàn phong ấn lên, hóa thân thành một cái triệt triệt để phàm nhân, tại mảnh này bí cảnh bên trong du tẩu, thể nghiệm trong hồng trần phàm nhân sinh hoạt tập tính. Hắn giờ phút này cùng một cái người phàm bình thường không có gì khác nhau. Hắn không còn ngự không phi hành, cũng không còn thi triển bất kỳ thần thông thuật pháp, mà là dựa vào hai chân của mình, một bước một cái dấu chân đi qua dưới chân mỗi một tấc đất. Hắn thậm chí tìm tới một chỗ mọc đầy hoa đào sơn gốc. Hắn học thế gian sơn dân dáng vẻ, dùng nguyên thủy nhất phương thức tự tay chặt cây cây cối, xây dựng lên một tòa đơn sơ nhà gỗ. Hắn tại nhà gỗ bên cạnh trừ ra một khối đất hoang, học phàm nhân làm nông bộ dáng, trồng lên ngũ cốc hoa màu cùng một chút rau xanh. Hắn học phàm nhân bộ dáng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi ngày lên núi lốn tuổi, gánh nước, dùng phàm nhân phương thức mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm. Thưởng thức phàm nhân gia đình cơm rau dưa, cảm thụ được kia ẩn chứa trong đó khác tư vị. Cảm thụ cái này phàm tục đến không thể lại phàm tục yên hòa khí tức. Thời gian trôi mau, xuân đi thu đến. Hoa đào nở lại tạng, cảm ơn lại mở. Diệp Thần tại cái này ngăn cách đào hoa cốc bên trong, lấy một phàm nhân thân phận, một chờ chính là dòng dã 20 năm. Chương 548, bí cảnh biến đổi lớn chương 548. Bí cảnh biến đổi lớn 20 năm phạm nhân sinh hoạt, nhiều Diệp Thần trên thân dính đầy liên hỏa khí tức, cũng rửa đi trên người hắn tu sĩ siêu nhiên cùng sắc bén. Hắn không còn là cái kia cao cao tại thượng, không nhuốm bụi trần thượng tiên. Mỗi ngày đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc, phơi gió phơi nắng, nhường da của hắn biến thô ráp, bày biện ra dãi dầu xương gió màu đồng cổ. Dâu ria xồm xoàm mọc đầy cằm, có vẻ hơi lôi thôi lết hết. Mặc trên người vải thô áo gai, ống quần cao cao cuốn lên, lộ ra dính đầy bùn đất bắp chân. Hắn tựa như một cái bình thường nhất bình thường sơn dã thôn phu. Mà liên tại cái này 20 năm thời gian bên trong, huyết u bí cảnh từ lâu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng kim đại thế ảnh hưởng tới toàn bộ tu tiên giới, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, huyết u bí cảnh cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Tiến vào bí cảnh cánh cửa thấp xuống, không còn là trước kia không phải vàng tiên cảnh không thể nhập. Bây giờ, chỉ cần tiên tư đầy đủ xuất chúng, tu vi đạt tới nhân tiên cảnh, liền có cơ hội thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đạt tới yêu cầu thiên tiêu, nhao nhao tràn vào huyết u bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong có đại lượng thượng cổ thánh nhân lưu lại động phủ di tích cùng tu luyện tâm đắc. Đây không thể nghi ngờ là tiền bối lưu cho hậu thế thiên kiêu nhóm quý báu nhất tài phú cùng cơ duyên. Vô số tràn vào bí cảnh thiên kiêu, một bên chờ đợi kia lúc nào cũng có thể hiện thế hồng mông tử khí. Một bên thì tại những này trong di tích, tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện đại đạo cùng truyền thừa. Đại lượng thiên kiêu tràn vào nhường huyết u bí cảnh biến phi thường náo nhiệt. Những cái kia thiên kiêu nhóm thường xuyên tụ tập giao lưu, trao đổi bảo vật địa điểm, dần dần phát triển thành to to nhỏ nhỏ thành trấn. Tiên giới những tông môn kia cùng thương hội, đương nhiên sẽ không buông tha cái loại này ngàn năm một thở cơ hội buôn bán. Nhao nhao điều động nhân thủ tại huyết u bí cảnh bên trong mở cứ điểm, thiết lập chi nhánh, phòng đấu giá, cửa hàng luyện khí, đan dược phô, quán rượu, khách sạn. Phàm là tiên giới có các loại cửa hàng, cơ hồ đều tại cái này bí cảnh bên trong mọc lên như nấm. Ngắn ngủi 20 năm, huyết u bí cảnh thành một phen khác phồn hoa thế giới, cùng tiên giới so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Tại cái này 20 năm bên trong, cũng không ít thế hệ trước tiên tôn chứng đạo tiên đế. Bọn hắn nay đã là tiên tôn đại viên mãn, chỉ là tại mạt pháp thời đại tại không cơ hội đột phá. Mà tại cái này hoàng kim đại thế hạ, cho bọn hắn còn có tiến thêm một bước cơ hội, bọn hắn cũng là bắt lấy kỷ nguyên này mới giáng lâm cơ hội. Tại cái này huyết u bí cảnh trung thành công đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chứng đạo đột phá. Đồng thời, cũng hiện ra một nhóm danh chấn toàn bộ bí cảnh tuổi trẻ thiên tiêu. Một vị tên là thuốc rượu y kỳ nữ, một tay y thuật xuất thần nhập hóa, trong tay kim châm không chỉ có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, càng là giết người ở vô hình tuyệt thế lợi khí. Mấy năm trước, từng có một vị bối cảnh bất phàm thiên tiêu, tại tranh đoạt một chỗ di tích cơ duyên lúc, thủ đoạn tàn nhẫn. Không chỉ có tranh đoạt Hoa Lê Tiên Cung mấy vị nữ đệ tử cơ duyên, càng là mở miệng khinh bạc đùa giỡn. Mấy vị tiên tử, không bằng bồi ta vui á vui a. Cơ duyên này đi, ta phân ngươi nhóm một nửa như thế nào? Mấy vị kia Hoa Lê Tiên Cung nữ đệ tử đâu chịu nổi cái loại này nhục nhã, lúc này gương mặt xinh đẹp hàm sát, vô sỉ bọn chuột nhắt, muốn chết. Song phương một lời không hợp, tại chỗ ra tay đánh nhau. Hoa Lê Tiên Cung đệ tử phối hợp ăn ý, đem kia phách lối tuổi trẻ thiên kiêu đánh thành trọng thương. Về sau, kia trọng thương thiên kiêu đồng môn tìm tới cửa, điểm danh muốn thuốc rượu y ra tay cứu trị. Dược tiên tử, các ngươi Hoa Lê Tiên Cung đánh lên nhà ta sư minh, ngươi hôm nay nhất định phải đem ta sư minh trị liệu tốt. Thuốc rượu y đôi mắt đẹp băng hàn, tại chỗ liền mặt lạnh từ chối cứu chữa. Loại kia cặn bã, lấn ta đồng môn, chết cũng là đáng đời. Bản cô nương không cứu. Giọng nói của nàng băng lãnh, không có chút nào đường lùi. Kia thiên kiêu đồng môn chỗ nào chịu được cái này khí? Cảm thấy tại trước mắt bao người mất tiên đại mặt mũi. Thuốc rượu y kìa, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Một người cầm đầu sắc mặt xanh xám, gầm thét một tiếng. Ta sư minh nếu là có chuyện bất chắc, ngươi Hoa Lê Tiên Cung cũng đừng hỏng tốt hơn. Hôm nay ngươi cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu. Không thể kìm được ngươi. Dứt lời, mười mấy người khí thế hùng hổ, muốn dùng vũ lực bức bách thuốc rượu y ra tay cứu trị sư minh của hắn. Thuốc rượu y băng lãnh cười một tiếng, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, ngọc thủ dương lên. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo mảnh như lông châu kim châm phá không mà ra, nhanh đến cực hạn. Phúc, phúc, phúc. Kia mười cái cùng thuốc rượu y cùng cảnh giới thiên tiêu, liền phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị kim châm xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. T. Trung quanh xem náo nhiệt thiên tiêu đều hít sâu một hơi, câm như hến. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như mềm mại dược tiên tử, ra tay càng như thế quả quyết. Từ đó, thuốc rượu y danh hào vang vọng toàn bộ huyết u bí cảnh, lại không người dám tùy tiện trêu chọc. Cùng thuốc rượu y chi danh cùng nhau vang vọng toàn bộ huyết u bí cảnh, còn có một vị khác kỳ nữ. Đó chính là Liễu Thanh Y Lý. Mấy năm trước, Liễu Thanh Y Lý tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được không ít cơ duyên, lại bị mấy vị tu vi cao hơn nàng mấy cái tiểu cảnh giới thiên kiêu để mắt tới. Những người kia thấy Liễu Thanh Y Lý dung nhan tuyệt thế, lại lẻ loi một mình, không chỉ có mong muốn cướp đoạt cơ duyên của nàng, càng là dục hành bất quý sự tình. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, lại bồi các ca ca vui à, có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, cái loại này tuyệt sắc, nếu là có thể ấu yếm, chết cũng đáng. Âu nôn mấy ngữ, khó nghe. Liễu Thanh Y Lý gương mặt xinh đẹp hàm sát, đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên. Muốn chết. Nàng thanh quát một tiếng, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến bọn hắn chém ra, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, kia mấy tên tu vi cao hơn nàng thiên tiêu toàn bộ bị nàng chạm dưới kiếm. Máu tươi nhuộm đỏ nàng váy, cũng chấn nhiếp chung quanh tất cả lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm. Trận chiến kia, nhường tất cả vây xem thiên tiêu câm như hến. Liêu Thanh Y địa chi danh, từ đó vang vọng toàn bộ huyết u bí cảnh. Nàng cùng thuốc rượu y đặt song song, trở thành bí cảnh bên trong không người dám tùy tiện trêu chọc hai đóa tuyệt thế băng liên. Huyết u bí cảnh, một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi cao. Diệp Thần, ta sẽ cố gắng đuổi kịp cước bộ của ngươi, để cho mình có tư cách đứng ở sau lưng ngươi đền bù ta đã từng sai lầm, đền bù đã từng đối ngươi tổn thương. Mộ Dung Tuyết một bộ váy trắng bồng bềnh, khí chất thanh lãnh xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nàng lặng lặng đứng tại trên đỉnh núi, nhìn phương xa biển mây bốc lên, thanh lãnh đôi mắt bên trong mang theo một tia chấp nhất. Từ phi thăng tiên giới đến nay, nàng cơ hồ chưa hề chân chính cười qua. Tiến vào cái này huyết u bí cảnh về sau, càng đem tất cả tâm tư đều đặt ở tìm kiếm cơ duyên cùng khổ tu phía trên, không dám có chút thư giãn. Chỉ vì có thể một ngày kia đổi kịp Diệp Thần bước chân.
mà ở một tòa khác giống nhau hiểm trở trên đỉnh núi, cũng có một vị phong thái yểu điệu nữ tử, đang lâm phong mà đứng, ngắm nhìn phương xa. Phía sau của nàng, còn cung kính đứng đấy mấy vị thân mang thống nhất tông môn quần áo nữ đệ tử. Chương 549, thần bí nói bia hiện thế chương 549, thần bí nói bia hiện thế vị nữ tử này, chính là năm đó ở Trung Châu khu vực biên giới, cái kia không có danh tiếng gì tiểu môn phái Ngọc Nữ Tông tông chủ, Mộ Nhạn Phủ. Ngàn năm trước, các nàng bị Linh Tê Tông hãm hại, đưa các nàng bắt bỏ vào Linh Tê Tông, đảm đương bọn họ tu luyện lô đỉnh. Nếu không phải Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành đi ngang qua, ra tay hủy diệt Linh Tê Tông, đưa các nàng theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra, để các nàng những này bị hại nữ tử thành lập Ngọc Nữ Tông. Lạc Khuynh Thành thấy các nàng thiên tư bình thường, ban cho các nàng thích hợp phạm nhân tu hành đỉnh cấp công pháp. Từ đây, Tân Sinh Ngọc Nữ Tông liền đem Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành phục làm khai phái tổ sư, bên trong tông môn ngày đêm hương hỏa cung phụng. Cũng chính bởi vì Lạc Khuynh Thành ban cho đỉnh cấp công pháp, các nàng Ngọc Nữ Tông đệ tử khả năng tại ngắn ngủi trong ngàn năm đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ càng nắm chắc hơn bị hạch tâm đệ tử thu được tiến vào cái này huyết u bí cảnh tư cách. Từ 10 năm trước, nàng mang theo trong tông môn mấy vị đệ tử ưu tú tiến vào huyết u bí cảnh đến nay. Nương tựa theo Lạc Khuynh Thành truyền xuống cao thâm công pháp, cùng các nàng tự thân cố gắng. Các nàng cũng tại cái này bí cảnh bên trong sông ra không nhỏ thanh danh, tại cùng thế hệ thiên kiêu bên trong các nàng cũng coi là ít có đối thủ tồn tại, là Ngọc Nữ Tông tranh đến không ít vinh quang. Tông chủ, ngài nói, Diệp Thần tổ sư hắn thật tại cái này huyết u bí cảnh bên trong sao? Mộ Nhạn Phù sau lưng, một vị khuôn mặt tiểu thiếu nữ đệ tử nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Chúng ta tiến vào cái này bí cảnh đều đã dòng dã 10 năm, lại ngay cả Diệp Thần tổ sư nửa điểm tin tức đều chưa từng nghe qua. Mộ Nhạn Phù nghe vậy, có chút xoay người, thanh lệ trên dung nhan mang theo một tia hồi ức. Diệp công tử thần bí khó lường, thần thông quảng đại, hành tung của hắn, như thế nào chúng ta cái loại này tu vi có thể tùy tiện biết được? Nàng khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Kia, tông chủ, ngài nói Khuynh Thành tổ sư nàng còn sống không? Một vị khác hơi lớn tuổi nữ đệ tử, trong mắt mang theo một tia lo lắng, thận trọng hỏi. Là Khuynh Thành thật là tại Chu Tà chi chiến bên trong bị đánh vào hư không khe hở, đã mất tung ngàn năm lâu. Khuynh Thành tổ sư phúc duyên thâm hậu, các nhân tiên tướng, nàng nhất định sẽ bình an vô sự trở về cùng Diệp công tử đoàn tụ. Mộ Nhạn Phù ánh mắt kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Cái này không chỉ có là đối đệ tử trả lời, càng là đối với tín niệm mình tuyên cáo. Mộ Nhạn Phù vừa dứt lời, còn chưa chờ sau lưng đệ tử lại mở miệng. Ầm ầm. Đột nhiên, tất cả mọi người dưới chân đột nhiên nhoáng một cái, một tiếng nổ vang rung trời theo huyết u bí cảnh chỗ sâu truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Trên đỉnh núi, Mộ Nhạn Phù sau lưng mấy vị Ngọc Nữ Tông đệ tử kinh ngạc thốt lên, suýt nữa đứng không vững. Giờ phút này, toàn bộ huyết u bí cảnh cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên, dường như đã xảy ra động đất cấp 10. Quần sơn rung động, đại địa nứt ra, vô số tu vi hơi yếu tu sĩ bị bất thình lình lắc lư chấn động đến ngã trái ngã phải. Xảy ra chuyện gì? Là điệu long xoay người sao? Không đúng, cái này bí cảnh làm sao lại có điệu long xoay người? Chẳng lẽ là có tuyệt thế đại năng tại bí cảnh bên trong giao thủ? Trong lúc nhất thời, bí cảnh các nơi đều vang lên tiếng nghị luận, tất cả thiên kiêu cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Khủng hoảng như là như bệnh dịch tại bí cảnh bên trong cấp tốc lan tràn. Bí cảnh chỗ sâu, một cái tên là Linh Tuyển Hồ hồ nước trung ương, nhược hy tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng, quanh thân bị nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Ân, đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, nhường nàng chậm rãi mở mắt ra, thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lông mày cũng theo đó có chút nhíu lên. Nàng thân ảnh lóe lên, biến mất ở trên mặt hồ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở vạn dặm không trung trắng loáng trên tầng mây. Nhược Hy đứng lơ lửng trên không, tay áo đồng bền, trong mắt hướng phía dưới quan sát, thần niệm trong nháy mắt trải rộng ra bao phủ toàn bộ huyết u bí cảnh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng như ngừng lại bí cảnh trung ương nhất phía trên vùng bình nguyên kia. Nàng cảm ứng được nơi đó có rất hoang cổ giả khí tức. Vạn cổ truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Nhược Hy tự lẩm bẩm, thanh lãnh đôi mắt bên trong hiếm thấy toát ra vẻ mong đợi. Đào hoa cốc bên trong, Ân đang quấn lên ống quần tại đồng ruộng bên trong suối đất Diệp Thần, đột nhiên cảm giác dưới chân một hồi đung đưa kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần xử lấy quốc ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Cỗ này chấn động không giống bình thường. Hắn cảm giác được cỗ này chấn động nguồn gốc từ bí cảnh giải đất trung tâm, mang theo một cỗ rất hoang cổ giả khí tức. Không đúng, đây không phải bình thường địa chấn. Diệp Thần ánh mắt run lên, vươn xuống ở trong tay quốc. Nhất định có đại sự xảy ra. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chấn cảm truyền đến giải đất trung tâm mau chóng đuổi theo. Huyết u bí cảnh giải đất trung tâm. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ đại bình nguyên, không có một mảng cỏ, tràn ngập hoang vu khí tức. Nơi đây tên là Hoang Cổ Bình Nguyên. Kia cảm giác chấn động mãnh liệt chính là từ cái này Hoang Cổ Bình Nguyên chỗ sâu truyền đến. Bình Nguyên biên giới đã có không ít cảm ứng được chấn động phương hướng tiên tiêu chạy đến. Bọn hắn tụ tập tại Hoang Cổ Bình Nguyên biên giới, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, khẩn trương hướng phía ở giữa vùng bình nguyên nhìn lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cảm giác cái này dưới lòng đất giống như có đồ vật gì muốn hiện ra. Chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế dị bảo sắp xuất thế? Động tĩnh này cũng quá lớn điểm a. Quả thực giống như là muốn đem toàn bộ bí cảnh cho lật tung tới như thế. Các loại suy đoán cùng tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Sau một lát, Diệp Thần thân ảnh cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hoang Cổ Bình Nguyên biên giới. Đúng lúc này, ầm ầm, Hoang Cổ Bình Nguyên đại địa lại một lần nữa đung đưa kịch liệt lên, so trước đó một lần lắc lư còn muốn mãnh liệt. Mau nhìn, một tiếng kinh hô vang lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Hoang Cổ Bình Nguyên trung tâm trên mặt đất, vậy mà bắt đầu có chút hướng lên nhô lên một khối. Kia nô ra bộ phận càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao,
phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp phá đất mà lên. Long long long. Nương theo lấy mặt đất có chút rung động, mặt đất nô ra địa phương, một khối to lớn hắc sắc thạch địa, xông phá thật dày bùn đất tầng. Mang theo vô tận rất hoang cổ lỗ hơi thở, hiện lộ tại mọi người trước mắt. Đó là cái gì? Giống như là một tấm địa đá. Có thiên tiêu run giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Ông trời của ta, khổng lồ như vậy bia đá. Tấm bia đá này là lai lịch thế nào? Vì sao lại từ dưới đất thăng lên? Liên tiếp nghi vấn tại những này thiên tiêu tiếng nghị luận bên trong vang lên. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này rung động một màn sợ ngây người. Long long long. Mặt đất vẫn tại có chút rung động, khối kia to lớn hắc sắc thạch bia còn đang không ngừng hướng lên lên cao, tốc độ chậm chạp. Bia đá toàn thân đen nhánh, không biết là loại nào chất liệu đúc thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra một cỗ làm người sợ hãi đại đạo uy áp. Vẹn vẹn nhìn xa xa, cũng làm người ta có loại thần hồn run rẩy, mong muốn quỳ bái xúc động. Tấm bia đá này đại biểu cho cái gì? Diệp Thần đôi mắt nhìn chằm chằm kia chậm rãi dâng lên hắc sắc thạch địa, rơi vào trầm tư. Khối này chậm rãi dâng lên trên tấm bia đá, ẩn chứa đại đạo khí tức. Tấm bia đá này ở thời điểm này như thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cùng đại đạo có quan hệ? Chương 550, áp đảo trên đại đạo. Chương 550, áp đảo trên đại đạo. Có tuổi trẻ tiên tiêu mong muốn thử nghiệm tiếp cận hắc sắc thạch địa, mong muốn tìm tòi hư thực. Bọn hắn vừa bước vào hoang cổ bình nguyên phạm vi, liền bị một cỗ bàng bạc đại đạo uy áp gậy trở về. Cái loại này uy áp, thật là đáng sợ. Căn bản là không có cách tới gần a. Có gan lớn thiên tiêu không tin tà, ý đồ ngự không bay về phía kia hắc sắc thạch địa. Vâng, bọn hắn vừa bay lên chống đỡ hoang cổ bình nguyên sơn hùng, liền bị vô hình đại đạo uy áp đánh đi ra. Phúc. Mấy tên xông lên phía trước nhất thiên tiêu tại chỗ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Những người khác thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tấm bia đá này không phải bọn hắn trước mắt có thể chạm đến tồn tại. Diệp Thần nhìn qua một màn này, một tay xoa cằm, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, khoe miệng của hắn lại làm dấy lên một vệt mỉm cười. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau một lát, Diệp Thần thân ảnh tại Linh Tuyền Hồ, vừa mới nhược hy ngồi xếp bằng trên mặt hồ lặng yên hiện hiện. Trên người hắn kia cố cuộc sống phàm tục yên hòa khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là mặt như con ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục công tử văn nhã bộ dáng. Hắn vừa rồi tại hoang cổ bình nguyên chính là nhận được nhược hy truyền âm mới lặng yên rời đi, đến chỗ này. Cà ca. Một tiếng mềm mại kêu gọi, như là hoàng oanh xuất gốc, mang theo vô tận vui vẻ. Giữa hồ mông lung trong sương mù khói trắng, nhược hy tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đạp sóng mà đến. Giờ phút này nàng không có nửa phần ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp bên trên, lui đi tất cả thanh lãnh, thay vào đó là vẻ mặt đu tình. Nhược hy thở nhẹ một tiếng sau, trực tiếp nhào vào Diệp Thần sớm đã mở ra trong lồng ngực. Nàng tuyết trắng tay trắng chăm chú vòng lấy Diệp Thần thân eo, gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, hai tay cũng theo đó nắm chặt, đem trong ngực cái này mềm mại người ngọc ôm thật chặt ở chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng đặc hữu thanh nhã mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan. Bọn hắn tự cùng nhau tiến vào cái này huyết u bí cảnh sau, đã có 30 năm chưa gặp nhau. 30 năm tưởng niệm, tại thời khắc này hóa thành cái này chặt chẽ ôm ấp. Diệp Thần cúi đầu nhìn xem trong ngực giai nhân kia có chút ngẩm tinh xảo khuôn mặt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, phấn nộn môi anh đào kiểu diễm mát. Hắn nhịn không được chậm rãi cúi đầu, hôn lên kia mong nhớ ngày đêm mềm mại. Nô. Nhược Hy nhiệt liệt đáp lại. Hai người tại cái này sương mù mông lung trên mặt hồ ôm nhau hôn nồng nhiệt, sương trắng nhẹ nhàng đem hai người bao phủ trong đó, đan dệt ra một bộ duy mỹ đến cực điểm bức tranh. Từng kiện quần áo theo bao phủ hai người trong sương mù khói trắng ném ra, trên mặt hồ vang lên tràn đầy vô tận xuân ý thở gấp thanh âm. Tình lược một mặt chữ, không biết qua bao lâu, Diệp Thần ngồi dựa vào một tờ thuyền con bên trong, tùy ý tại cái này tựa như ảo mộng trên mặt hồ phiêu đãng. Nhược Hy thì giúp vào Diệp Thần trong ngực, ngọc thủ tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng. Nhược Hy Diệp Thần một tay ôm nàng tùm eo nhỏ, một cái tay vuốt vuốt nàng rủ xuống ở bên hai một sợi tóc xanh. Thật là bởi vì kia hoang cổ bình nguyên bia đá hiện thế sự tình. Diệp Thần phỏng đoán, Nhược Hy nhất định là biết chút ít cái gì. Ân. Nhược Hy tại trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Ca ca, thời kỳ thượng cổ lưu truyền một cái vạn cổ thời kỳ lưu lại truyền thuyết." "Vạn cổ?" Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn chỉ nghe nói qua thời kỳ thượng cổ, chưa nghe nói qua vạn cổ là ý gì. "Vạn cổ, chỉ là thượng cổ kỷ nguyên trước một cái kỷ nguyên. Thượng cổ kỷ nguyên bắt đầu từ vạn cổ kỷ nguyên kết thúc bên trong mở ra." Nhược Hy tại Diệp Thần trong ngực điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế sau giải thích nói. Diệp Thần điểm một cái này huyết u bí cảnh bên trong bí mật xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Nhược Hy sửa sang lại một chút suy nghĩ tiếp tục nói, "Ca ca, chúng ta đều biết, tu hành cuối cùng chính là kia chứng đạo chí tôn thánh nhân cảnh." Diệp Thần gật đầu, "Đây là tu tiên giới chung nhận thức." Nhưng là Nhược Hy lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia hướng tới, tại vạn cổ trong truyền thuyết, thánh nhân phía trên, kỳ thật còn có một cái cảnh giới cuối cùng. Cảnh giới kia được xưng là Đạo Tổ. Diệp Thần nghe vậy trong lòng hơi chấn động một chút, cái này cùng hắn tại tịch diệt trong hồng trần thiết tưởng như thế. Thánh nhân cảnh phía trên, tịch diệt tất cả hồng trần sau, còn có một cái trung cực cảnh giới, ca ca, trong truyền thuyết, đạo tổ siêu thoát giữa thiên địa, nắm trong tay thế gian vạn vật phát tác, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Nhược Hy thanh âm êm dịu, đem kia thần bí nói tổ cảnh giới chậm rãi miêu tả tại Diệp Thần trong đầu. Cái này nói tổ cảnh giới, chẳng lẽ liền cùng hoang cổ bình nguyên bên trên hiện thế bia đá có quan hệ? Diệp Thần ôm trong ngực giai nhân, dường như đã đoán được mấu chốt trong đó. Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, ca ca đoán được không sai.
vạn cổ trong truyền thuyết đề cập, cái này huyết u bí cảnh bên trong ẩn giấu đi một khối đại đạo bia. Này bia tùy tiện không hiện thế, một khi hiện thế liền mang ý nghĩa, cái kia có thể trở thành đạo tổ người đã xuất hiện. Diệp Thần nghe vậy trong lòng hiểu rõ, cái này đại đạo bia xuất hiện, chính là vì ứng kiếp người, hoặc là nói, là vì tìm kiếm người hữu duyên kia. Vậy nếu như không ai có thể đạt tới cái này đại đạo bia yêu cầu, chứng được đạo tổ chi vị đâu? Diệp Thần lại hỏi. Nhược Hi ánh mắt chớp lên, giải thích nói, như không người có thể hài lòng nói bia điều kiện, nó liền sẽ lần nữa yên lặng, biến mất vô tung tích. Thẳng đến kế tiếp kỷ nguyên mới có thể xuất hiện lần nữa, một lần nữa chờ đợi người hữu duyên. Diệp Thần khẽ mút cằm, đối cái này đại đạo bia lai lịch cùng tác dụng xem như hoàn toàn minh bạch. Vậy cái này nói bia hiện thế về sau, chúng ta lại nên làm như thế nào? Trong lòng của hắn mong đợi hỏi. Cái này, liền không người biết được, còn chưa có người chính đạo lối đi nhỏ tổ. Nhược Hi khẽ khẽ lắc đầu. Có lẽ, muốn chờ đại đạo bia hoàn toàn hiện thế sau khả năng biết được. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Có một số việc, gấp cũng không gấp được, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ca ca Nhược Hi nhẹ nhàng nâng đầu nhìn xem Diệp Thần, một cái kỳ nguyên, chỉ có thể chứng đạo một vị đạo tổ. Ta tin tưởng, người kia, nhất định là ngươi. Ngoại trừ ca ca, thế gian này lại không người có tư cách kia. Nhược Hi ngữ khí chắc chắn, đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin, Diệp Thần chính là kia duy nhất đáp án. Diệp Thần nghe vậy trong lòng ấm áp, không khỏi nắm thật chặt trong ngực giai nhân. Nhược Hi kia không giữ lại chút nào tín nhiệm, nhường hắn ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định. Ân, coi như không có cái này đại đạo địa, ta cũng có thể làm được. Diệp Thần ngữ khí tràn đầy tự tin. Hắn thiết lập nghĩ tịch diệt hồng trần là muốn đi ra một đầu thuộc về mình cực hạn đại đạo, siêu thoát tất cả, áp đảo trên đại đạo. Diệp Thần cũng không muốn thông qua nói bia đến chứng đạo đạo tổ. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu là dựa vào nói bia chứng đạo, có lẽ sẽ nhận một loại nào đó không biết gông cùm xiềng xích hạn chế, đó cũng không phải hắn theo đuổi hoàn mỹ. Chương 551, khảo nghiệm thiên tư chương 551, khảo nghiệm thiên tư ân, ta tin tưởng ca ca. Nhược Hi chăm chú giúp vào Diệp Thần trong ngực, cảm thụ được cái kia kiên cố hữu lực nhịp tim. Ca ca nhất định có thể làm được. Bất luận Diệp Thần làm ra loại nào lựa chọn, nàng đều sẽ không điều kiện duy trì. Theo thời gian trôi qua, hoang cổ bình nguyên hắc sắc thạch bia vẫn tại chậm chạp lên cao. Bóng loáng bia trên mặt, một cái cổ pháp nói chữ chậm rãi nổi lên. Bàng bạc đại đạo khí tức theo nói chữ bên trên tán phát đi ra. Hoang cổ bình nguyên bên ngoài, tất cả thiên kiêu ánh mắt đều tụ tập bia đá hiện hiện ra nói chữ bên trên. Bọn hắn chờ đợi nói bia hoàn toàn theo khắp mặt đất mọc ra, nhìn xem đạo bia này bên trong ẩn chứa như thế nào nghịch thiên cơ duyên. Cái này nhất đẳng, chính là dòng dã một năm. Màu đen nói bia trọn vẹn hướng lên sinh trưởng một năm, nửa khúc trên sớm đã xuyên thẳng trời cao, như muốn đem mảnh này thiên khung xuyên phá. Dù vậy, nó vẫn không có dừng lại dấu hiệu, còn tại chậm rãi hướng lên tăng trưởng. Không có ai biết, khối này thần bí nói bia đến tột cùng muốn dài đến lúc nào thời điểm, lại muốn dài đến như thế nào độ cao. Một năm này thời gian bên trong, Diệp Thần một mực chờ tại Linh Tuyển Hồ làm bạn tại Nhược Hi bên cạnh. Bọn hắn cũng đang chờ khối kia đại đạo bia hoàn toàn như thế, để lộ nó khăn che mặt thần bí. Rốt cục, lại tại sau mấy tháng, nương theo lấy một tiếng trầm muộn oanh minh, màu đen nói bia đình chỉ sinh trưởng, lộ ra toàn bộ diện mạo. Lúc này nói trên tấm bia một nửa đã chạm vào tầng mây dày đặc bên trong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Toàn bộ huyết u bí cảnh đều an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại khối này thần bí nói trên tấm bia. Diệp Thần cùng Nhược Hi cũng theo Linh Tuyển Hồ chạy đến, đứng tại hoang cổ bình nguyên ngoại vi trên một ngọn núi, lặng lặng nhìn chăm chú nói bia. Ông, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời điểm, nói bia mặt ngoài bỗng nhiên kim quang đại phóng. Vô số đạo thần bí phù văn màu vàng theo bia đá đỉnh đạo trong chữ tuôn ra, còn cuốn nói bia phi tốc xoay tròn. Mỗi một mai phù văn đều ẩn chứa bàng bạc đại đạo khí tức, đại đạo uy áp đập vào mặt. Nhưng ở đây thiên tiêu đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Cái này, những phù văn này là cái gì? Có thiên tiêu nhịn không được thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa vô thượng đạo vận. Chẳng lẽ là một loại nào đó thất truyền vô thượng công pháp? Một người khác âm thanh run rẩy suy đoán, ánh mắt cực nóng. Nếu thật là vô thượng công pháp, vậy coi như là cơ duyên to lớn. Mọi người ở đây nghị luận lúc, những cái kia vẩn quanh nói bia xoay tròn phù văn dường như nhận lấy lực lượng nào đó chỉ dẫn, cùng nhau chui vào đen nhánh trong tấm bia đá, là cấn tại bia đá mặt ngoài. Nói trên tấm bia kim quang lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt đạo vận. Kia cố nhường tất cả thiên kiêu đều rất cảm thấy đè nén đại đạo uy áp, cũng trong nháy mắt biến mất. Kia cố uy áp biến mất. Thật, kia cố để cho người ta thở không nổi uy áp không thấy. Lập tức có mấy vị gan lớn thiên kiêu hướng phía hoang cổ bên trong vùng bình nguyên phóng ra mấy bước. Quả nhiên, trước đó kia cố để bọn hắn không cách nào đến gần uy áp đã không cảm giác được. Quá tốt rồi, có thể tới gần nói bia. Mấy vị này thiên kiêu lập tức hưng phấn lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đi, mau đi xem một chút có cái gì cơ duyên. Cái loại này cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Chỉ một thoáng, bình nguyên biên giới thiên kiêu rốt cuộc kìm nén không được. Một chút tính tình gấp thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng phía nói bia vọt thẳng đi lên. Sợ chậm một bước, cơ duyên liền sẽ bị người khác cướp đi. Chỉ là, bọn hắn không có xông ra bao xa, lại một cô uy áp giáng lâm trên người bọn hắn. Ân, có một bộ phận thiên kiêu bỗng nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chân của ta thế nào nặng như vậy? Một vị thiên kiêu kinh ngạc thốt lên. Hắn cảm giác chân của mình bước càng ngày càng nặng trọng, mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước đều biến dị thường gian nan. Ta cũng là, giống như có vô hình lực lượng đang ngăn trở chúng ta tiến lên. Càng ngày càng nhiều người phát hiện không thích hợp, trên trán dị ra mồ hôi mịn. Những cái kia ở trên không ý đồ bay thẳng hướng đạo bia thiên tiêu càng là thế thảm.
A, phù phù.
Bọn hắn vừa bay đến hoang cổ trên không bình nguyên, liền cảm giác có một luồng áp lực vô hình đặt ở trên người bọn họ. Nguyên một đám như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, bị ép nằm rạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Những cái kia gian nan tiến lên, cùng bị buộc dừng lại thiên kiêu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bọn hắn thế nào còn có thể đi lên phía trước? Chúng ta lại không được. Bọn hắn nhìn bên cạnh một số người vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tiến lên, trong lòng hoang mang càng lớn. Cô này áp lực vô hình, tựa như là đặc biệt nhắm vào bọn hắn như thế. Nơi xa trên ngọn núi, Diệp Thần đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng có một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, cái này đại đạo biện là tại sàng chọn những này thiên kiêu tư chất càng cao, đạo tâm càng kiên định người nhận lực cản liền càng nhỏ. Tư chất bình thường, hoặc là đạo tâm bất ổn người thì sẽ bước đi liên tục khó khăn, khó mà tới gần đại đạo địa. Ca ca Nhược Hy cũng nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Ngoại trừ tư chất, chỉ sợ còn có tuổi tác hạn chế. Ngươi nhìn những cái kia còn có thể tiếp tục tiến lên người, cốt linh đều hơi thấp một chút. Bạn tuế trong vòng thiên tiêu, so ra mà nói muốn đơn giản rất nhiều. Diệp Thần khẽ gật đầu đồng ý, mong muốn thu hoạch được cái loại này lịch tiên cơ duyên như thế nào chuyện dễ. Thời gian tại Đông đảo thiên kiêu nếm thử bên trong chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, đã có một nhóm lớn thiên kiêu không tiên chỉ nổi, không cam lòng lui ra hoang cổ bình nguyên. Những người này tuyệt đại đa số đều là cốt linh vượt qua một vạn tuổi thế hệ trước tu sĩ. Về phần những cái kia sống vài vạn năm lão cổ đồng, càng là liền hoang cổ bình nguyên tư cách đều không có. Ai, xem ra cái loại này lịch tiên cơ duyên, chung quy là cùng chúng ta vô duyên a. Không cam tâm. Thật sự là không cam tâm a. Tiếng thở dài, ảo não âm thanh, tại bình nguyên bên ngoài liên tục không ngừng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Tại nửa tháng này gian nan trong khi tiến lên, cũng có mấy vị thiên tư chắc việt tuổi trẻ thiên tiêu, gánh vác kia cố càng ngày càng nặng nặng uy áp. Một bước một cái dấu chân, chật vật đi tới đại đạo bia dưới chân. Rốt cục, cuối cùng đã tới. Bọn hắn đứng tại nói dưới tấm bia, ngưỡng vọng cái này đâm thủng bầu trời to lớn bia đá, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn vây quanh nói bia quan sát tỉ mỉ lên, ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại cơ duyên. Nhưng bọn hắn thần niệm dò xét nói bia mỗi một tấc, ngoại trừ lạc ấn tại trên tấm bia đá cổ lão phù văn bên ngoài, lại không bất kỳ điểm đặc biệt. Mà những cái kia lạc ấn tại nói bia phía trên cổ lão phù văn, càng làm cho bọn hắn không hiểu ra sao. Mỗi một cái phù văn đều huyền ảo vô cùng, tràn đầy khí tức của đại đạo, nhưng bọn hắn lại lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Cái này, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi đây, chẳng lẽ cũng chỉ là nhìn xem những này xem không hiểu phù văn? Mấy vị này thật vất vả mới đi tới nói bia dưới chân tiên tri tiêu tử, lại có chút mở mịt vô phương ứng đối. Một vị tuổi trẻ thiên tiêu thử nghiệm dùng tay đi chạm đến nói bia. Ngay tại bàn tay hắn đặt tại nói trên tấm bia thời điểm, một đạo lưu quang lóe lên, vị kia thiên tiêu thân ảnh liền biến mất không thấy. Chương 552, đánh thắng ta, ngươi liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Chương 552, đánh thắng ta, ngươi liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Chuyện gì xảy ra? Dương đạo hữu đâu? Hắn thế nào đống nhiên không thấy? Nói dưới tấm bia, mấy vị dẫn đầu đến thiên tiêu sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Dương họ thiên tiêu đụng vào bia đá sau trong nháy mắt biến mất để bọn hắn trong lòng run lên. Chẳng lẽ đạo bia này bên trong có khác càn khôn? Trong đó một vị thân mang màu lam nhạt quần áo nữ thiên tiêu, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kích động. Cơ duyên to lớn nhất định ngay tại đạo bia này nội bộ. Nàng càng nghĩ càng là hưng phấn, ngữ khí cũng biến thành cao vút. Chỉ cần đi vào nói trong bia, đạt được bên trong cơ duyên chuyển thừa, nói không chừng liền có thể một bước lên trời. Còn lại mấy vị thiên tiêu cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, hô hấp cũng không khỏi phải gấp rút mấy phần. Kia nữ thiên tiêu rốt cuộc kìm nén cũng được, nâng lên ngọc thủ liền phải đi chạm đến kia đen nhánh nói bia. A phốc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chật vật như là phá bao tải giống như theo nói bia trước trong hư không bay ngược mà ra, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phanh. Thân ảnh kia trùng điệp rơi đập trên mặt đất, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Chính là vừa rồi biến mất Dương họ thiên tiêu. Hắn giờ phút này, búi tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bài. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại tại đạo bia này tán phát uy áp hạ, liền hô hấp đều dị thường khó khăn. Dương đạo hữu. Kia nữ thiên kiêu rỗi ra tay dừng tại giữa không trung, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Còn lại mấy vị thiên kiêu cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm trên đất Dương họ thiên kiêu. Dương họ thiên kiêu ho ra một búng máu, vạn phần hoảng sợ. Đừng, tuyệt đối đừng đi vào. Kinh khủng, quá kinh khủng. Một chiêu, chỉ một chiêu, ta liền bị đánh hiện ra. Dứt lời, Dương họ thiên kiêu hoảng sợ nhìn thoáng qua nó địa, lộn nhào hướng phía hoang cổ bình nguyên bên ngoài bỏ chạy. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nói dưới tấm địa, còn lại mấy vị thiên kiêu nhìn xem Dương đạo hữu hốt hoảng thoát đi bóng lưng, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ đạo bia này bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại? Vị tiên nữ thiên kiêu tự lẩm bẩm, rũa ra ngọc thủ vẫn như cũ treo giữa không trung, không biết nên không nên dán lên bia đá, trong lòng do dự. Dương đạo hữu thảm trạng trước mắt rõ ràng kia không biết kinh khủng làm người sợ hãi, nhưng nếu là như vậy thối lui, nàng lại không cam tâm. Đạo bia này thần bí như vậy, tất nhiên ẩn chứa kinh thiên vô thượng cơ duyên, nàng thực sự không muốn cứ như vậy từ bỏ. Câu phú quý trong nguy hiểm. Do dự một chút sau, kia nữ thiên kiêu cắn răng. Con đường tu hành vốn là cùng thiên tranh, đấu với đất, cùng người đoạn. Liều mạng, nàng quyết định chắc chắn, treo giữa không trung bàn tay dứt khoát quyết nhiên đặt tại bằng lánh nói trên tấm bia. Bá, một đạo quang mang hiện lên,
vị tiên nữ thiên kiêu thân ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi tại nói dưới tấm địa. Còn lại mấy vị thiên kiêu thấy thế cũng không do dự nữa. Một vị nữ tử đều có như vậy dũng khí, bọn hắn đường đường nam nhi bảy thước lại có gì e ngại? Cơ duyên đang ở trước mắt, há có thể bị vừa đối mặt liền dọa lùi? Bọn hắn liếc nhau, đồng thời xuề bàn tay ra đặt tại đen nhánh nói trên tấm địa. Bá. Quang mang lóe lên, thân ảnh của bọn hắn trong cùng một lúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu. Bành, bành, bành. Vừa rồi cùng nhau tiến biến mất mấy vị thiên tiêu, đồng thời theo nói bia trước trong hư không chật vật bay ngược ra đến, ngã ầm ầm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Sau đó, vị tiên nữ thiên tiêu cũng theo nói bia trước trong hư không bay ngược ra đến, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, rơi trên mặt đất lảo đảo rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình, nhưng nàng trong ánh mắt lại không có mảy may sợ hãi, ngược lại có một cô bất khuất chiến ý hử. Lần sau bản cô nương nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nàng tức hổn hển đối với phía trước nói bia hừ lạnh một tiếng, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, quay người rời đi hoang cổ bình nguyên. Nói bia nội bộ có không biết khảo nghiệm tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ huyết u bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh thiên kiêu đều suy đoán đại đạo bia nội bộ nhất định có cơ duyên to lớn. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được đại đạo bia cơ duyên. Trong lúc nhất thời, đại lượng thiên kiêu nghe hỏi chạy đến, mong muốn thông qua khảo nghiệm, đạt được bên trong nghịch thiên cơ duyên. Rất nhanh, hoang cổ bình nguyên bên ngoài liền vây đầy nghe hỏi chạy tới thiên kiêu, đem nơi này vây chật như nêm gối. Từng cái kích động, chờ mong thông qua khảo nghiệm đạt được kia vô thượng cơ duyên. Xem ra, đạo bia này khảo nghiệm không đơn giản a. Trên ngọn núi, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, đối bên cạnh Nhược Hy nói khẽ: "Ca ca muốn đi thử một chút sao?" Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần. Nàng mơ hồ cảm giác, nói trong bia khảo nghiệm chỉ có Diệp Thần khả năng thông qua. "Cũng tốt, đi xem một chút bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào." Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng không phải đối đạo bia này hưng thịnh đến mức nào thú, mà là đối với nói bia tương quan nói tổ cảnh ôm lấy hứng thú thật lớn. Hắn mặc dù không nghĩ thông suốt lối đi nhỏ trong bia cơ duyên đến chứng đạo nói tổ cảnh, nhưng hiểu rõ nói tổ cảnh đột phá thời cơ, đối với hắn tịch diện hồng trần con đường có cực lớn giá trị tham khảo. Diệp Thần dắt Nhược Hy mềm mại không xương tay nhỏ, tâm niệm vừa động, thân ảnh của hai người liền biến mất ở ngọn núi bên trên. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại hoang cổ bình nguyên biên giới. Hai người thi triển dịch dung thuật, hóa thành hai tên phổ phổ thông thông tu sĩ, lẫn vào trong đám người. Diệp Thần cùng Nhược Hy tay nắm tay, sóng vai hướng phía ở giữa vùng bình nguyên nói bia chậm rãi đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thiên tiêu ngăn cản không nổi nói bia kia càng ngày càng nặng nặng uy áp, không cam lòng thối lui ra khỏi hoang cổ bình nguyên. Cũng có một chút tư chất chắc tuyệt thiên tiêu, đối lập đơn giản liền đi tới nói bia trước. Mà Diệp Thần cùng Nhược Hy hai người càng là đi bộ nhàn nhã, mảy may cảm giác không thấy uy áp tồn tại. Kia, hai người kia là ai a? Bọn hắn có vẻ giống như một chút áp lực đều không có. T, cái này sao có thể? Chẳng lẽ tư chất của bọn hắn đã yêu nghiệt tới loại tình trạng này? Ông trời của ta, đây là người sao? Chúng ta đi một bước đều tốn sức, bọn hắn thế mà giống người không việc gì như thế. Diệp Thần cùng Nhược Hy những nơi đi qua, những cái kia đang đau khổ chèo chống, gian nan tiến lên tiên tiêu nhóm đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không thể tin được, chuyện này đối với nhìn phổ phổ thông thông nam nữ trẻ tuổi, có thể không nhìn nói bia bia áp. Đối với chung quanh những cái kia ánh mắt kinh hãi, Diệp Thần cùng Nhược Hy vẻ mặt lạnh nhạt, rất nhanh liền đã tới nói dưới tấm bia. Diệp Thần cùng Nhược Hy ngước đầu nhìn lên một cái này chọc tan bầu trời nói bia, nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt tại kia băng lãnh nói bia phía trên. Ông, hai đạo lưu quang lóe lên, Diệp Thần cùng Nhược Hy thân ảnh cùng nhau biến mất tại nói bia trước. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô ngần không gian kỳ dị bên trong. Bốn phía ánh sao lấp lánh, như là đưa thân vào tinh thần đại hải. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Nhược Hy đã không tại bên cạnh mình. Hẳn là tại một chỗ khác khảo nghiệm không gian a. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem dưới chân bóng loáng như chiếc gương mặt đất suy đoán nói, nhất định là đạo bia này đem người khảo nghiệm tách ra. Đánh thắng ta, ngươi liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc, một đạo thanh âm đạm mạc tại hắn bên tai vang lên. Chương 553, kỳ quái hạng nhất chương 553, kỳ quái hạng nhất. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thân mang bạch bào anh tuấn công tử. Tay cầm một thanh cổ phát trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Diệp Thần, ánh mắt bình tĩnh lại tự có một cỗ kiếm ý bén nhọn tràn ngập ra. Diệp Thần mắt tại bạch bào công tử trên thân trên dưới bắt đầu đánh giá. Công tử này khí chất xuất trần, lại không phải chân nhân, mà là một đạo cực kỳ chân thực là ấn. Trên thân tản ra huyền tiên khí tức, nhưng cái này tuyệt không phải bình thường huyền tiên. Diệp Thần cảm giác được, cái này bạch bào công tử trên người tán phát ra huyền tiên uy áp, so với hắn trước kia thấy qua bất luận một vị nào huyền tiên đều cường đại hơn. Mơ hồ còn mang theo một tia tiên đế đạo vận. Cái này bạch bào công tử tuyệt đối là một vị đứng tại đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tiêu. Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, cái này bạch bào công tử chính là đạo bia này khảo nghiệm một bộ phận. Có chút ý tứ, đây chính là cuộc thử thách đầu tiên sao? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Đây là cuộc thử thách đầu tiên. Bạch bào công tử ánh mắt bình tĩnh, thanh âm đạm mạc, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Đánh bại ta, ngươi có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Dáng người của ngươi cũng sẽ là cấn ở chỗ này, trở thành khảo nghiệm vị kế tiếp tiến đến người. Bạch bào công tử đã thần sắc đạm mạc, không có chút nào biểu lộ. Ngươi có ý thức của mình. Diệp Thần đuôi lông mày hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút, đồng dạng đạo pháp là cấn chỉ có hình, gánh chịu lấy là cấn người ngay lúc đó lực lượng cùng bản năng chiến đấu, cũng sẽ không nắm giữ độc lập ý thức cùng người tiến hành giao lưu.
Bạch Bào công tử ánh mắt bình tĩnh như trước, Thiên Đạo Bia có thể in dấu xuống một sợi ý thức. Thiên Đạo Bia. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, ngươi nói tấm bia đá này, kêu trời nói bia. Thì ra ngoại giới khối kia thần bí nói bia kêu trời nói bia. Bạch Bào công tử kia vạn năm không đổi đạm mạc ánh mắt rốt cục có một tia chấn động. Hắn có chút nghi đầu, tựa hồ đối với Diệp Thần không biết rõ đây là Thiên Đạo Bia cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể tâm sự sao? Liên quan tới này Thiên Đạo Bia, hoặc là lai lịch của ngươi. Diệp Thần đối Thiên Đạo Bia lai lịch tới một tia hứng thú, hỏi dò, có thể đánh trước bại ta. Bạch Bào công tử mặt không thay đổi trực tiếp hồi đáp, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt, tới đi. Diệp Thần bật cười lớn, hai tay thả lỏng phía sau, hắn biết hôm nay không đánh bại cái này Bạch Bào công tử là hỏi cũng không được gì. Bạch Bào công tử thấy Diệp Thần hai tay đặt sau lưng, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trên mặt lãnh đạm rốt cục có tia thứ hai cảm xúc biến hóa. Ngươi dám xem thường bản tọa? Bạch Bào công tử nhíu mày, thanh âm bên trong mang tới một tia lãnh ý có thể bị Thiên Đạo Bia lưu lại là cấn người, không có chỗ nào mà không phải là đạt được Thiên Đạo công nhận tuyệt thế yêu nghiệt. Mỗi một cái đều nắm giữ vượt qua mấy cái đại cảnh giới chiến đấu thực lực, Diệp Thần dám như thế khinh thường. Hắn đối Diệp Thần thái độ rất là bất mãn. Vạn bối không dám, chỉ là lấy tiền bối huyền tiên cảnh chiến lực, vạn bối tự tin còn không cần xuất kiếm. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt, không tiêu ngạo không tự ti mỉm cười nói, cái này Bạch Bào công tử tuy mạnh, nhưng hắn cũng là có vượt qua mấy cái đại cảnh giới chiến đấu thực lực. Rất tốt. Bạch Bào công tử trên mặt bất mãn biến thành một sợi nhàn nhạt tức giận. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Trong tay chuôi này cổ phát trường kiếm không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt thức mở đầu, mũi kiếm hàn mang lóe lên, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, tinh chuẩn hướng phía Diệp Thần mi tâm yếu hại nhanh đâm mà đến. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Nhìn như đơn giản trực tiếp một đâm, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo chân ý, xảo trá góc độ phong kín Diệp Thần tất cả tránh lui không gian. Nếu là bình thường thiên tiêu đối mặt kiếm này, chỉ sợ liền cơ hội phản ứng đều không có, liền sẽ bị một kiếm xuyên thấu mi tâm. Diệp Thần lại phong khinh vân đạm, tay trái nhẹ giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ vắt tại kia đâm tới thân kiếm nhẹ nhàng vừa gõ. Đốt. Bạch Bào công tử kia toàn lực đâm tới một kiếm, lại bị Diệp Thần hời hợt vừa gõ trực tiếp bắn ra. Đồng thời, Diệp Thần tay phải hóa trưởng, nhanh như thiểm điện, trực tiếp một trưởng khắc ở Bạch Bào công tử lồng ngực. Phanh. Một tiếng vang trầm, Bạch Bào công tử thân ảnh tại Diệp Thần dưới lòng bàn tay ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm điểm tinh quang rơi xuống. Lập tức, lại cấp tốc một lần nữa hội tụ. Trong nháy mắt, Bạch Bào công tử thân ảnh lần nữa ngưng tụ thành hình, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Thần, cặp kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trong con ngươi, giờ phút này tràn đầy rung động. Quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi có cuồng vọng vô liếng. Bản tọa, bại. Bạch Bào công tử thản nhiên thừa nhận, ngựa khí không còn lãnh nạo, nhiều hơn một phần đối hậu bối thưởng thức. Tiền bối đa tạ. Diệp Thần đối với Bạch Bào công tử có chút chắc tay, ngựa khí bình tĩnh, không có chút nào thắng lợi kiêu căng. Bạch Bào công tử nhìn chằm chằm Diệp Thần một cái, nhẹ gật đầu. Ngươi rất mạnh, có tư cách biết một ít chuyện. Ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi a. Bản tọa cái này sở ý thức là cấn bị ngươi đánh bại, đã trèo chống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thanh âm của hắn hơi có vẻ hư ảo, thân ảnh cũng so trước đó ảm đạm mấy phần. Dựa theo Thiên Đạo Bia quy tắc, thân ảnh của ngươi sẽ là cấn ở đây, thay thế bản tọa, trở thành mới thủ con người. Bạch Bào công tử tiếp tục giải thích nói, bản tọa đạo này là cấn, vốn nên tại bị đánh bại sau rút lui một đã. Nhưng bản tọa đã là này Thiên Đạo Bia khảo nghiệm bên trong một tên sau cùng. Hắn trong giọng nói mang theo một tia tự giễu cùng bất đắc dĩ. Cho nên, bản tọa cái này sở ý thức sẽ trực tiếp tiêu tán. Mà ngươi, hắn nhìn về phía Diệp Thần, nếu có thể tiếp tục vượt quan, đánh bại cửa ải tiếp theo thủ quan người, ngươi là cấn liền sẽ lưu tại cửa ải tiếp theo. Mà thì ra một cửa ải kia thủ quan người, thì sẽ số hiệu rút lui đến tận đây, trở thành mới cửa thứ nhất thủ quan người. Diệp Thần nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Này Thiên Đạo Bia khảo nghiệm, lại vẫn là vị trí cuối đào thải cơ chế, chỉ là cấn cường đại nhất đám người kia. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, người khiêu chiến càng ngày càng nhiều, những cái kia bài danh phía trên tiền bối cũng biết bị đánh bại. Xếp hạng càng ngày càng dựa vào sau, thẳng đến theo Thiên Đạo Bia xóa tên. Mà theo Diệp Thần khiêu chiến thông qua cửa thứ nhất, Thiên Đạo Bia ngoại bộ cũng xuất hiện biến hóa. Bia mặt lạc ấn phủ văn thần bí phía dưới, xuất hiện lít nha lít nhít danh tự. Những tên này toàn bộ đều có xếp hạng, theo hạng nhất xếp tới thứ nhất và tên. Chỉ là, hạng nhất có chút kỳ quái, cái khác xếp hạng chỉ có một cái tên, mà hạng nhất lại có hai cái danh tự. Hư Không Đạo Tổ cùng Thôn Vệ Đạo Tổ hai cái danh tự đặt song song thứ nhất. Mà Diệp Thần danh tự cũng xuất hiện tại xếp hạng cuối cùng, thứ nhất và tên. Mau nhìn, nói bia có biến hóa. Thiên Đạo Bia dưới chân tiên tiêu phát hiện tiên đạo trên tấm bia xuất hiện danh tự. Những cái kia danh tự đại biểu là cái gì? Có thiên tiêu phát ra nghi vấn. Ta đã biết, những tên này khẳng định đều là thông qua nói bia khảo nghiệm người. Lập tức liền có thiên tiêu kịp phản ứng. Mau nhìn, Diệp Thần, Diệp Chí Tôn danh tự xuất hiện tại nói bia một tên sau cùng, hắn thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Một vị mắt sắc thiên tiêu phát hiện Diệp Thần danh tự.